Chương 296. Đo trời kính tượng chương 296, đo trời kính tượng gần như là một ngày giết một người, đây quả thực là cái trong thí luyện điên dại. Hắn vì sao lại có thủ đoạn tìm được những người khác hành tích chỗ? Dạng này bí pháp thế lực lớn chi chủ bọn họ tìm hiểu nguồn gốc, phân tích nghiên cứu thảo luận, cuối cùng được ra không được kết luận đến. Có lẽ, chúng ta muốn xin mời Tử Long lão tổ đến đây tọa trấn. Là, ngoại trừ vị kia chí cường lão tổ, ta muốn không đến còn có ai có thể trấn trụ cục diện như vậy. Không sai, mời được Tử Long lão tổ đến, lấy bí pháp nhìn trộm thí luyện trong đại lục đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Quân hùng nghị luận ở Mỹ, có lẽ trong lòng bọn họ đã có một cái rất vô cùng xác thực đáp án, chỉ là cần đạt được chứng cứ. Mà người này, có lẽ bọn hắn ở đây người, không người có thể hướng sau lưng nó thế lực đòi hỏi thuyết pháp, không thể không mời ra Tử Long lão tổ đến. Huống hồ, có Tử Long lão tổ vị này một thời đại trước thiên thần chúc phúc người tại, nhìn trộm thí luyện đại lục bí pháp thi triển sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Quân hùng kịch liệt, có nhân hóa làm thần hồng, ném chúng châu mà đi, mà còn lại người đều là mong mọi cùng trông mong. Dạng này đồ sát, tại dĩ vãng chưa từng nghe, tên thiên thần này trong thí luyện, tuy có tranh phòng, nhưng truy cứu căn bản hay là lấy thăm dò làm chủ. Trong đó cơ duyên rất nhiều, đại đa số thế lực căn bản không dám nghĩ lấy cái gì tranh đoạt lớn cơ duyên, mọi người chia lãi một chút, đã có thể được lợi rất nhiều. Tự thân thể lượng như thế nào, mọi người trong lòng đều có một cây cái cân. Nhưng là dưới mắt, người xuất thủ tuyệt đối là phạm vào nhiều người tức giận, bọn hắn mặc dù không tính thế lực đỉnh tiêm, nhưng lại cũng không phải tự vỗ. Giờ phút này đều là thực sự tức giận. Không bao lâu, nghị luận ầm ĩ quần hùng nhao nhao ngẩng đầu, thiên ngoại có tử hàng ngang qua, đại địa một mảnh sương mù. Vị lao tổ kia đến, cương đại như thế, khiến cho ta cảm giác càng hơn dĩ vãng. Nếu không có như vậy, làm sao có thể vì bọn ta đòi lại công đạo? Còn chưa chờ có người thông báo, quần hùng đã nhao nhao chào đón. Bái kiến lao tổ. Tử Hà bên trong, một đầu tử kim long ảnh bay ra, rơi trên mặt đất, hóa thành hình người, mái tóc đã do trắng biến thành đen, thần thái sáng láng, tinh khí tràn đầy, chính là Tử Long lão tổ. Các ngươi sở cầu sự tình, ta đã đều mà biết, cái này liền thi triển bí pháp, mở ra thiên kính dò xét. Tử Long lão tổ đưa tay một vệt thần quang bay ra, bay thẳng hướng lên thiên thần thí luyện thất lạc lục địa. Thần quang đã ra, bầy yêu đều là một trong rung động, trong ánh sáng kia không còn mặt khác, nhưng thấy quang mang tán đi sau, một cây cờ lớn ở trên bầu trời tung ra, chính là Tử Long bộ tộc chí cao chí thánh đồ vật, hóa rồng chiêu yêu phiên. Cây kia đại kỳ uy năng rất thịnh, khí tức không hiểu, tại toàn bộ yêu vực đều gọi được mạnh nhất pháp bảo. Giờ phút này khí cơ hiển lộ, dẫn tới thất lạc lục địa đều hơi run rẩy. Ông long có vù vù tiếng vang lên, phía kia lơ lửng lục địa phía trên, một đạo rưỡi bình chướng trong suốt hiện ra, sau đó lục địa chỗ sâu có một đạo thanh quang bay ra. Cái kia thanh quang cùng hóa rồng chiêu yêu phiên hô ứng lẫn nhau, giống như ẩn ẩn có cái gì của mình. Giờ phút này, Tử Long lão tổ thiên linh chỗ có một đạo sáng chói hoa quang lượn lên, lập tức gọi mái vòm kia phía trên thanh quang hiện lộ ra bản tướng. Đó là một thanh thanh một sắc thước gỗ, mọc ra 7749 tấc, không bàn mà hợp đại đạo số, lớn nhỏ có thể nhìn ra, lại không thể ước đoán. Tại trong ý thức, có thể đo đạc thiên địa. Đây cũng là thí luyện lục địa trọng bảo, thiên thần đo trời thước. Đo đạc thiên địa, định chế quy củ, mặc dù không biết nó lai lịch cụ thể, nhưng nó như thế, tuyệt đối không thua kém hóa rồng chiêu yêu phiên hoặc là Phật quốc tử kim bình bát. Lúc mới đầu ánh sáng cầu vồng đại đạo, cũng là bảo vật này hiển hóa, tích chứa trong đó có đo trời thước đặc tính. Suy tính thí luyện giả thiên tư, người không hợp cách, không thể vào bên trong. Mà chính là có đo trời thước thủ hộ, cho nên thí luyện lục địa bí mật vừa rồi không bị những thế lực này lấy man lực công phá, chia cắt. Trên bầu trời, hóa rồng chiêu yêu phiên cùng thiên thần đo trời thước lẫn nhau chiếu rọi, cuối cùng đo trời thước nhường ra đường đi. Ở trong bầu trời vạch ra một đạo ngân xanh, sau đó liền lại hóa thành thành quang đi hướng thí luyện lục địa không biết nơi nào. Phía dưới, Tử Long lão tổ đưa tay bắn ra thông thiên trùng sáng, do tinh thuần nhất linh khí hội tụ mà thành, đánh vào đạo kia ngân xanh phía trên. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem cái kia đạo ngân xanh chống ra, làm cho giống như hóa thành một mặt to lớn gương sáng, mặt kính hiện ra thí luyện lục địa nội bộ sơn hà phong cảnh. Gọi ngoại giới đám người có thể quan sát trong đó cảnh tượng, mặc dù không có khả năng tham dự trong đó, nhưng lại có thể thấy nội bộ phát sinh tất cả sự tình. Hiện hiện, hiện hiện. Đo trời kính tượng mở ra, có thể thấy rõ thí luyện lục địa phong mạo. Còn chờ cái gì, mau mau lấy ra các nhà hồn bài, khóa chặt địch thủ. Chờ chút, có phải hay không thiếu một cái câu? Quân tinh xúc động bên trong, đông nhiên có người kinh ngạc mở miệng, đám người nhìn sang trong bầu trời cái kia mở rộng đo trời kính tượng, lại nhìn sang phía dưới chính có chút hăng hái quan sát trong đó phong cảnh Tử Long lão tổ, lập tức mới phản ứng được. Đúng là thiếu một cái câu. Đo trời kính tượng cũng không phải là pháp bảo, đầu tiên những vật này, chính là đo trời thước cho ra một đường chi địa, sau đó lấy vĩ lực cưỡng ép tại thí luyện lục địa bên ngoài mở kính tượng. Có thể chiếu ánh thí luyện lục địa mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, chỉ cần có đại nhân quả làm manh mối, liền có thể từ trong đó nhìn thấy muốn nhìn đến người. Có thể căn cứ cổ tịch ghi chép, dị vãng đo trời kính tượng mở ra, tối thiểu đều cần yêu vực lớn nhỏ thế lực nhiều hơn phân nửa hợp lực mới có thể có đầy đủ linh khí làm cho mở ra. Nghĩ đến chỗ này sự tình, rất nhiều thế lực chi chủ đều mặt lộ kinh hãi, cẩn thận từng ly từng tí mà mang theo vài phần kinh nghi bất định nhìn về phía Tử Long lão tổ bên kia. Vị này chí cường giả lão tổ đến tột cùng đã cường đại đến cỡ nào tình trạng, vậy mà đã thắng qua dĩ vãng thời đại nhân vật đứng đầu rồi sao? Trong lòng mọi người suy tư không chừng, ngược lại là Tử Long lão tổ không có suy nghĩ nhiều, bình tĩnh đánh giá cái kia đo trời kính tượng bên trong hiện lộ ra một mảnh sơn hà. Thủy Vân Ngai A hắn tự lẩm bẩm, một phương này địa giới hắn từng tại lần trước thí luyện đi qua, trong đó địa hình vậy mà không có thay đổi. Thủy Vân Ngai có hy vọng tháng thủy tiên, đó là một loại bất phàm bảo dược, đối với yêu thú mà nói là rất lớn bổ dưỡng đồ vật, có tinh thần hộ đạo chi công. Chỉ là trước mắt tình huống này, tựa hồ thủy vân ngai bên trong tựa hồ còn không có bất luận kẻ nào đến đây chiếm cứ. Những này vọng nguyệt thủy tiên, sinh so sánh với cái thời đại còn nhiều hơn a, thủy vân ngai phi bộ phía dưới, từng đóa trắng loan thủy tiên theo gió khẽ động, giống như một mảnh dương chi ngọc biển, mộng ảo mà kinh người. Đó là một mảnh biển hoa, mấy trăm vạn năm gây giống, một thời đại tích lũy, những này vọng nguyệt thủy tiên có được quá tốt quá tươi tốt. Tử Long lão tổ cũng không lo lắng yêu nguyệt thần an nguy, bởi vì hắn biết, cho dù là hắn không cho yêu nguyệt thần một chút thủ đoạn bảo mệnh, Hỏa Phong Sơn bên kia cũng không có khả năng một chút chuẩn bị cũng không có. Cho nên hắn giờ phút này mới có thể như vậy nhàn nhã. Có thể thế lực khác chi chủ liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng lấy ra các nhà hồn bài mảnh vỡ, ngược dòng tìm hiểu hung thủ đi. Chương 297. Phật thân ma tâm chương 297, Phật thân ma tâm thí luyện dưới đại lục, đã xây lên đài cao, đủ để dung nạp tất cả yêu vực thế lực lớn đến, đối diện đo trời kính tượng, dễ dàng cho quần hùng quan sát. Pháp đài trung ương, có tế đàn một tòa, trong đó có thanh thủy mở dòng, mang theo không hiểu khí tức, tựa hồ mang theo nhân quả chi lực. Tế đàn đã thành, chư quân có thể tự hành tại cái này Bích Lạc Linh Lộ bên trong để vào hồn bài. Giờ phút này, chính giữa đài cao, chủ trì đây hết thảy, chính là Nam vực một phương lão yêu vương, mặc dù thực lực bất quá hợp thể sơ kỳ, nhưng lại đức cao vọng trọng. Tử Long lão tổ thì tính tọa tại cao vị chỗ, hắn chỉ là tới làm chẳng tử, không có lý do chuyện phiền toái gì đều được hắn đến làm. Cho dù là đức cao vọng trọng lão yêu vương đã tuyên bố, nhưng mọi người hay là vụng trộm nhìn một cái nhắm mắt ngồi xếp bằng Tử Long lão tổ một chút. Có thể thấy được tại thực lực trước mặt, cái gì đức cao vọng trọng đều là không đáng giá nhắc tới, thế giới này, chung quy là mạnh được yếu thua. Ta đến. Sự đáo lâm đầu bầy yêu ngược lại cẩn thận từng ly từng tí, rốt cục có người cất bước mà ra, đám người nhìn lại, lại là ba mắt thần khỉ bộ tộc tộc trưởng. Lần này, bọn hắn trong tộc một vị bị ký thác kỳ vọng tuổi trẻ thiên kiêu vẫn lạc, làm cho người rất không thể tin. Ba mắt thần khỉ bộ tộc tự mang võ đạo thiên nhãn, mắt thứ ba chống ra, có thể nhìn thấy hết thể thủ, chính là chiêu thức sơ hở đều có thể nhìn ra. Vị yêu tuổi trẻ thiên kiêu, thực lực đạt đến hóa thần hậu kỳ, có mắt thứ ba gia trì, lẽ ra phản hư phía dưới không có thể giết nó người. Chưa từng nghĩ cũng vẫn lạc vào trong đó, có thể thấy được nó địch thủ cường đại. Trên đài cao, nhưng gặp ba mắt thần khỉ bộ tộc tộc chủ cất bước mà ra, đó là một đầu khổng lồ hầu vương, toàn thân lông tóc màu nâu xanh giống như tơ lụa bình thường. Tại hắn chỗ mi tâm, mắt thứ ba giờ phút này đã mở ra, đó là một cái màu xanh biết mắt rộng, cũng không con người, ngược lại như khảm trong màu xanh biết vòng tròn lớn gốc. Đây là mắt thứ ba đại thành dáng vẻ, một tôn này hầu vương đã hợp thể sơ kỳ, là bọn chúng trong tộc Tỉnh Thiên Bạch Ngọc trụ. Không cần lại có cái gì lão tổ bảo vệ, dĩ nhiên chính là một phương đại tộc đàn. Ở giữa nó đi đến tế đàn trước, tế đàn kia phảng phất một vũng thanh tuyền bình thường, trong đó Bích Lạc Linh Lộ giống như thanh thiên, nhưng lại rõ ràng phản chiếu ra hầu vương bộ dáng. Cái này Bích Lạc Linh Lộ ra từ yêu vực Nam Bắc hai vực ở giữa lệch trời chỗ sâu nhất, sản lượng rất thấp, mấy chục vạn năm mới có thể có nảy một dòng. Nó lớn nhất công dụng chính là gột rửa vật vật, rửa sạch nhân quả, sẽ đoạn rơi chuỗi nhân quả tác trọng tụ. Danh xưng thanh thiên sáng sủa, phản chiếu chúng sinh. Ba mắt thần khỉ hầu vương từ sau hai không gian lấy ra mấy cái ngọc bài mảnh vỡ, lật bàn tay một cái, những mảnh vỡ kia liền đã rơi vào trong tế đàn. Những mảnh vỡ này không thể tóe lên dù là một tơ một hào bọt nước, nhưng lại có thể kích thích không hiểu phản ứng. Mảnh vỡ rơi chỗ, cái kia một dòng Bích Lạc Linh Lộ bên trong co xương trắng bốc lên, quần quần tụ tán, liền giống như thanh thiên phía trên, vân tụ vân tán, mây cuốn mây bay bình thường. Rất nhanh, một cỗ nồng đậm nhân quả chi lực từ cái kia hội tụ trong mây mù bay ra, thí dụ như ban ngày kinh lôi. Ba mắt thần khỉ hầu vương nhắm ngay thời cơ, đem bảng bạc linh khí quán chú đến trong tế đàn kia quang mang lấp lóe, giờ phút này đưa nó công hiệu thi triển đi ra. Nguyên là vì dẫn đạo cái kia kinh lôi bình thường trôi qua tức nhân quả chi lực. Quả nhiên, tại tế đàn kia quang mang lấp lóe phía dưới, đạo kia kinh lôi lập tức có dẫn hướng lên bầu trời bên trong đo trời kính tượng mà tới. Ông long bị chống ra hồn viên tiên quang tiếp thụ lấy đạo kia kinh lôi, có chút phát ra vài tiếng bù bù, trong đó lập tức màu sắc sặc sỡ, biến hóa không ngớt. Nhưng gặp trong đó sơn xuyên giang hà cực nhanh, nhật nguyệt tinh thần giao thế, là thời không đồng thời đảo ngược bình thường, quay lại lúc đó sự tình. Không bao lâu, đo trời kính tượng viên quang đình trệ, trong đó cảnh tượng đã không đang biến hóa, dừng lại tại nào đó một chỗ địa vực. Nhưng gặp trong đó kim quang nồng đậm, bảo quang lắc lư, tại một tòa trên kim sơn, đây mới thực là kim sơn, tuyệt không phải cái gì ánh nắng phản xạ thành cảnh tượng. Tòa đại sơn kia, không, bốn bề 18 tòa ngọn núi đều là kim quang sáng chói, quý khí bức người. Đạo tiếp hoàng kim, có đại yêu kinh hô, gây nên một trận ánh mắt chi quang. Ngay cả những đại yêu này vương đô không nhịn được bảo vật, liền có thể gặp đạo này cướp hoàng kim chân quý. Loại dị bảo này, luyện chế pháp bảo, trong đó đạo tắc vĩnh viễn không ma diệt, có thể xưng một bảo truyền muôn đời, người đi nó còn tại. Hoặc là làm luyện chế pháp bảo phụ liệu, tại cái khác chủ tài bên trong gia nhập một chút, có thể tăng lên rất nhiều pháp bảo độ bền. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì dùng không nổi. Bình thường tìm một thỏi cũng khó, chưa từng nghĩ tại thí luyện này lục địa bên trong lại có dòng giá 18 tòa kim sơn. Chỉ bất quá bảo vật như vậy phẩm cấp cũng rất cao, người bình thường xác thực không có cách nào đem luyện chế thành pháp bảo, không phải đại thừa kỳ không thể. Tịnh Chí Dương Liễu cư trú đại đạo bảo bình, chính là lấy đạo kiếp hoàng kim luyện, đương nhiên, trong đó hao phí vật liệu so trước mắt 18 tòa kim sơn còn nhiều hơn. Dù sao trong đó nội ẩn tiên địa, thế giới cắt vàng bên trong mỗi một hạt cắt vàng, kỳ thật đều là một hạt đạo kiếp hoàng kim. Đạo kiếp hoàng kim, kim sơn. Kính tượng bên trong, có một thiếu niên áo bào cho xuất hiện, hắn đồng dạng bị một màn trước mắt rung động. Đây chính là Tam Nhãn Thần Khỉ bộ tộc vị kia tuổi trẻ thiên tiêu, gọi là Nguyên Ngọn Núi, lúc này mới tiến vào thí luyện lục địa thời gian nửa năm, tiến lên không tính quá xa. Phía trước 18 tòa đạo kiếp hoàng kim núi cao cao ngất lập, bất hủ đạo tắc trùng thiên, khí cơ kinh người, cũng không phải là gian nan hiểm trở, nhưng lại gọi hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nhưng là rất nhanh, nguyên ngọn núi lộ ra một nụ cười khổ, khẽ lắc đầu, lẩm bẩm, bảo vật cố tốt, lại thu không đi, thì có ích lợi gì? Đạo này cướp hoàng kim nếu là một khối hai khối còn tốt, một mực cất vào trong túi trữ vật, có thể 18 tòa kim sơn, mỗi một tòa đều liền thành một khối, bằng thực lực của hắn, căn bản là không có cách chia cách. Mà lại, túi trữ vật của hắn cũng không có lớn như vậy không gian. Thu lấy một chút tản mát dưới đạo kiếp hoàng kim khối liền rời đi. Cuối cùng, hắn gian nan làm quyết định như thế, không có cách nào, nhập bảo sơn mà về tay không, mặc cho ai cũng sẽ không cam tâm. Hắn tuần bảo sơn mà đi, cuối cùng tại nào đó một tòa bảo sơn sơn dưới chân, phát hiện một chút tản mát đạo kiếp hoàng kim khối. Nguyên ngọn núi lại hỉ, đang muốn tiến lên thu lấy, chợt nâng trán, chỉ cảm thấy mi tâm đại thống, ẩn có điểm xấu sự tình muốn sống. Mắt thứ ba nhói nhói không chịu nổi, nguyên ngọn núi đang muốn khẩn cấp lui tránh, nhưng nghe được hét lớn một tiếng, tặc tử, làm sao dám đụng đến ta bảo vật. Sau đó nhưng gặp ô quang lóe lên, hóa thần hậu kỳ nguyên ngọn núi đã là đầu lâu rơi xuống đất, máu như dũng tuyển, hóa thành bản thể. Kính tượng bên trong, hình ảnh cũng im bặt mà dừng, bầy yêu hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn ra đáy mắt kinh dị. Nguyên ngọn núi cường đại dường nào, còn chưa đối mặt, liền vẫn lạc, đầu lâu rơi xuống đất, không có một chiêu một thức chống đỡ. Đám người cũng không nhìn thấy một thân đến tột cùng là ai. Ba mắt thần khỉ hầu vương vẻ mặt nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đo trời viên quan cuối cùng đỉnh trệ hình ảnh, mặc cho nó mắt thứ ba bích quang nguyện chuyển, cũng không nhìn thấy càng nhiều. Không, ta không cam lòng. Nó giống to, ngọn núi lớn này một dạng cường đại yêu vương, giờ phút này hiện ra cực kỳ bi ai, bởi yêu hỏi thăm nó có người, hoặc người biết chuyện mới biết, nguyên lai nguyên ngọn núi chính là nó thân tử. Ba mắt thần khỉ hầu vương mắt thứ ba bên trong, đồng nhiên bắn ra một đạo thông thiên bích quang, hướng về cái kia đo trời kính tượng viên quang chỗ vào tới. Vâng, tiếng nổ vang chấn động, khỉ kia vương bước chân liên tiếp lùi về phía sau. Cái kia viên quang không hề động một chút nào, hầu vương mắt thứ ba bên trong lại có từng tia màu đỏ tươi huyết dịch chảy ra, vẹn vẹn lực phản chấn, liền cứ gọi hợp thể sơ kỳ hầu vương chịu phản vệ. Thí luyện lục địa bên trong, đo trời thức gào thét mà đến, phản phất nhận lấy khiêu khích, giống như một phương thanh thiên lật tút xuống. Trên đài cao, bầy yêu lạnh mình, thiên uy khủng bố, ai dám chống đỡ? Hầu vương không thể động đậy chút nào, bị đo trời thức khóa chặt, một thân linh khí đều không thể điều động, thời khắc nguy cơ, đã thấy trước mặt tử hà lóe lên, đo trời thức đống nhiên bị ngăn cản tại mấy chục trượng bên ngoài. Chúng yêu dương mắt nhìn lại, lại là tử long lão tổ xuất thủ, đứng ở trong hư không, một tay nâng lên đo trời thước, khiến cho nó không thể rơi xuống. Nếu không, vẹn vẹn một kích này, liền có thể diệt sát hết thể hợp thể kỳ đại yêu. Tiên bối, nó là cử chỉ vô tâm, mong rằng cho cái chút tình mọn tử long lão tổ hướng về đo trời thước chắp tay, trong miệng tôn xưng làm tiền bối, nói như vậy cũng không có cái gì không ổn, dù sao đo trời thước không biết tồn tại bao nhiêu năm, so với nó xa xưa được nhiều. Huống chi, chính nó chính là thiên thần thí luyện đến người tự mình trải qua một trong. Nó mi tâm thiên thần chúc phúc phủ văn có chút lấp lóe, không ngừng vector trời thước truyền lại thiện ý, cái kia thiên thần đo trời thước lúc này mới bỏ qua, hóa thành thành quang cuốn ngược mà quay về. Tử long lão tổ chính mình cũng không khỏi thở dài một hơi, đo trời thước một kích này chỉ là ngẫu nhiên, đã là uy năng đáng sợ. Nếu không có như vậy, đo trời thức một kích toàn lực, hắn chỉ sợ không tiếp nổi, đó là một cọc pháp bảo cường đại, nội ẩn thần linh, cơ hội được xưng tụng là một sinh linh thực sự. Đa tạ lão tổ, ân cứu mạng. Lúc này, hầu vương cũng bình tĩnh lại, sinh tử một cái trước mắt, gọi hắn đi khác. Không sao, chỉ là về sau không thể như này xúc động. Tử long lão tổ có chút khoát tay, lại một lần nữa về tới trên đài cao, hầu vương bi thống, nó là có thể lý giải, tại thời đại trước, nó đã mất đi quá nhiều. Nếu không, sẽ không xuất thủ cứu rút. Hầu vương liên tục bái tạ, sau đó thối lui đến trên đài cao. Đến tiếp sau lại có không ít yêu vương đi đến tế đàn, thông qua đo trời kính tượng quan sát nhà mình tiên kiêu nguyên nhân cái chết. Đây là cái gì cái tình huống? Ô quang lóe lên, hữu tử vô sinh. Đúng vậy a, căn bản không nhìn thấy hung phạm. Không đấu nổi một hiệp, người sau lưng cũng không hiện thân, chắc là đã sớm liệu đến ta sẽ chờ thông qua đo trời kính tượng dò xét trong nhà có thiên kiêu vẫn lạc yêu vương từng cái đi đến tế đàn, lần lượt gây nên sóng to gió lớn. Những tiên kiêu kia, vô luận là hóa thần sơ kỳ, hoặc là hóa thần hậu kỳ, vô luận là có hay không chuẩn bị ở sau, có hay không dị dạng thiên phú, toàn diện còn chưa đối mặt liền vẫn lạc. Chúng yêu vương cũng không cam lòng, một người lên trước, hơn 3 năm này, chết ở đây trong tay người, nghiêm nhiên đã có hơn ngàn người, cơ hội là một ngày một người. Thí luyện lục địa sao mà to lớn, cho dù mấy triệu người sái nhập trong đó, cũng là tuyệt đối hoang vắng, làm sao có thể đủ mỗi ngày đều có thể tìm được người. Có thể có bí pháp xác định người khác chỗ, chỉ có Phật quốc nói cẩn thận. Có yêu vương không cam lòng, có yêu vương ngăn cản, nói không thể xem thường, bọn hắn sớm đã có như vậy suy đoán, nhưng không có chứng cứ lúc, dựa vào suy đoán cũng không được. Thú hồ, Phật quốc cường đại, không có chứng cứ xác thực, bọn chúng làm sao dám đi đòi hỏi thuyết pháp. Hỏa Phong Sơn, đầu phượng trên đỉnh. Hàn Lệ cùng Thanh Liên Hàn Lệ cũng bóp lấy tháng thuật quan sát một màn này, giữa hai người bày biện bàn vuông nhỏ, trên bàn hai chén linh trà thanh hương bừng bừng, một đĩa hồng ngọc đậu phượng bày ở chính giữa, đã bị ăn non nửa. Cái này lỗ lớn tức vẫn là rất hung ác. Hàn Lệ một bên có chút hăng hái bóp lấy đậu phượng, thích ý mở miệng nói: "Đúng vậy a, đối với mình không hung ác, đối với người khác đều rất tác động." Thanh Liên Hàn Lệ cười lắc đầu, hai người đã đoán được lỗ lớn tức dụng ý, bố cục rất sâu xa, có bao nhiêu tay chuẩn bị. Tại thí luyện lục địa bên trong hành hung, cùng người khác yêu vương suy đoán không khác, chính là Phật quốc cái kia lô nhỏ tước. Cái kia tiểu bạch không tước, nhìn bạch ngọc không tì vết, thánh khiết như tuyết, trên thực tế lại là cái ma thể, lấy Phật công che giấu, mới có thể nghe nhìn lẫn lộn. Lúc trước đưa đi ánh sáng cầu vồng đại đạo lúc, lấy nhiều như vậy bóc đế hộ pháp hộ tống, kỳ thật không hề chỉ vì biểu hiện phô trương, cũng vì không lộ hãm, mà có hắn tại thí luyện trong đại lục làm ầm ĩ, hấp dẫn toàn bộ yêu vực chú ý, cũng chỉ là lớn khổng tức phân tán lực chú ý nhất là kiểm chế Tử Long lão tổ, mở ra đo trời kính tượng, không phải mời hắn tọa trấn không thể. Hết thảy, bất quá là vì lỗ lớn tức độ nhục thân thai giảm bất ngoại ý muốn thôi. Vô luận là ai, đều có thể làm lỗ lớn tức quân cờ, cho dù là con ruột cũng không ngoại lệ. Dù sao, hắn nếu là có thể tại trong vòng 10 năm thành công đột phá, như vậy thiên thần thí luyện kết thúc, hắn đứa con trai này nhất định có thể bảo vệ đến. Nếu là trong vòng 10 năm đột phá không thành, vậy cũng chỉ có thể trở về là nhi tử báo thủ. Đương nhiên, đối với lỗ lớn tức mà nói, nhi tử không có còn có thể tái sinh, tu vi hay là càng cao càng tốt. Phật thân ma tâm, lỗ nhỏ này tức nếu là không ai ngăn lại, thật có thể có thành tựu thanh liên hàn lệ nhấp một miếng linh trà, người bình luận đạo, lỗ nhỏ kia tức thể chất đặc thù, làm việc cũng ngoan độc, nếu là có thể trưởng thành, cũng chính là một phương kiêu hùng. So với nó phụ thân càng hung lịch, càng dũng một chút, chỉ là thật có thể trưởng thành sao? Thí luyện lục địa bên trong lợi hại thiên kiêu hay là có như vậy mấy vị, vô luận là Diệp Trần hay là Tiểu Yêu Quân, đều đã đủ nó uống một bầu, càng không cần sách yêu nguyện thần cùng tịnh trì dương liễu. Còn có từ nam vực mà đến tây kia quỷ hoè, đồng dạng khí tức khó lường, thực lực không thể tùy tiện độ lượng. Còn có một số thiên kiêu, tại thanh liên hàn lệ xem ra, cho dù không có khả năng địch hắn, nhưng làm đến ngắn ngủi chống lại chỉ sợ vẫn còn có chút khả năng. Chỉ cần đụng phải một cái có thể cùng hắn qua một chiêu, thân phận của hắn liền sẽ tại yêu vực công bố. Cái gì lỗ nhỏ tước, quá đề cao hắn. Hàn Lệ lười biếng đem một viên đỏ như bảo ngọc, có ánh sáng long lanh đậu phộng hạt ném vào trong miệng, vừa ăn vừa nói, bất quá là một cái lông trắng gà cảnh thôi, thủ hạ của hắn không ngừng, vẫn tại lột, ăn không đủ, căn bản ăn không đủ. Cái này hồng ngọc đậu phộng năm nay là đệ nhất gốc dạng, sao chế ra sau, khỏa sung mãn, phản phất bảo thạch quả liệu bình thường, rất là làm hương. Ha ha, thanh liên Hàn Lệ nhịn không được cười lên, lỗ lớn tức bộ tộc này rất quái dị, tổ thượng không phải là trời sinh chân hoàng hoặc là chân vượng. Tổ tiên của hắn nên là hậu thiên tu thành phượng hoàng, tự nhiên liền không cách nào tránh khỏi huyết mạch suy giảm, thí dụ như trước tiên nêu ví dụ yêu long bộ tộc bình thường. Phượng hoàng sinh khổng tước đại bằng, khổng tước, đại bằng huyết mạch cũng không ngừng suy giảm, kinh lịch vô số đời sau, từ thuần huyết khổng tước, thuần huyết đại bằng, đến bán huyết khổng tước, bán huyết đại bằng. Đến lỗ lớn tước, kim sĩ chim đại bằng thế hệ này, đã là suy giảm đến huyết mạch lại lần nữa xa đoạn biên giới. Cái kia tiểu bạch khổng tước, nói là khổng tước, trên thực tế càng tiếp cận với trắng gà cảnh. Chương 298. Phật quốc chống rông chương 298. Phật quốc chống rông hay là cái lông trắng ô cốt gà cảnh, dù sao tuyết trắng thánh khiết hình tượng bên dưới ẩn tàng chính là một tu ma giả. Nếu không có lỗ lớn tức tu hành kỳ cao, vứt bỏ tổ nghiệp mà tu Phật đạo, lại đem Phật đạo một ít tinh túy đều linh ngộ, nếu không giờ phút này không tức bộ tộc quy mô, chỉ sợ cũng không so yêu long thánh cung lớn hơn bao nhiêu. Còn nữa, đầu nhập Hàn Lệ Đông đảo yêu vương bên trong, liền có một cái khổng tức vương, cùng lỗ lớn tức kỳ thật phân trúc đồng tông, chỉ là người sau bước vào Phật đạo đằng sau, làm trái tổ nghiệp, không còn tính cùng một mạch. Dù sao bộ tộc Phượng Hoàng Huy Hoàng cũng không kém Phật đạo, lỗ lớn tức thay đổi địa vị, cho dù thực lực cường đại, cũng không thể được lòng người. Huống chi Phật quốc cái kia tác phong, tại toàn bộ yêu vực đều nổi tiếng xấu, không biết bái cái gì giã Phật. Cho nên ngày xưa thanh liên Hàn Lệ đánh lên Phật quốc, ngược lại là khổng tức vương nhất là tích cực, dù sao nó không có sợ hãi. Thắng coi như thay tổ tông xuất ngụ hắc khí, bại, tự tin Phật quốc cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Lựa trên ngọn phong sơn, hai người phẩm trà nói chuyện phiếm càng không đừng nói. Thí luyện lục địa phía dưới, đài cao như nguy nga như núi lớn, hùng trì một phương. Mấy trăm vị đại yêu đều tại trong tế đàn đầu nhập vào nhà mình phá toái hồn bài, nhưng từ trước mắt đến xem, đều không người từng cùng hung thủ kia đối mặt. Chưa từng đối mặt, liền cũng không nhìn thấy hung phạm, không có chứng cứ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng yêu vương hai mặt nhìn nhau, vô kế khả thi, như vậy tình thế một mực tiếp tục đến băng giáp yêu mãng bộ tộc lao tổ tông leo lên tế đàn mới vừa có chỗ chuyển cơ. Tộc này tiên tiêu gọi là băng huy, từ viên quang bên trong nhìn, kẻ này rơi vào một phương trong tiểu bí cảnh, trong đó chỗ tồn tại chính là đại lượng hắc thủy diệu khoáng thạch. Loại khoáng thạch này cứng rắn không gì sánh được, nhưng trình độ chân quý cũng không tính đặc biệt cao. Băng Huy không có thu lấy ý nghĩ, ngược lại là không biết từ chỗ nào đi ra bí cảnh. Phục đi mấy chục bước, lại là ô quang lóe lên, toàn bộ trong hầm mỏ đều bị một cỗ khí tức đáng sợ bao phủ. A, Băng Huy thực lực bình thường, tại hơn 3000 thí luyện giả bên trong chỉ có thể được cho trung du, tu vi gần như chỉ ở hóa thần trung kỳ. Chỉ tới kịp phát ra kêu to một tiếng, liền đã là đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun ra, tại trên mặt đất hiện ra chân thần đến. Đó là một đầu dài trăm trượng băng giáp yêu mãng, băng giáp sáng long lanh, cứng rắn không gì sánh được, không nghĩ tới cứ như vậy bị tùy tiện chém giết. Hình ảnh ở đây dừng. Bầy yêu không khỏi thở dài, nhìn nhiều như thế thiên kiêu vẫn là hình ảnh, gọi người làm sao có thể không bi thương đâu. Lại là không tìm ra manh mối có đại yêu bất đắc dĩ lắc đầu, thí luyện lục địa nội bộ tuyệt không phải không có hung thủ thế lực ngang nhau người, chỉ là rất hiển nhiên, tên hung thủ này phi thường cẩn thận. Mỗi lần tìm kiếm đối tượng, đều là mình có thể nhất kích tất sát tồn tại. Một kích phải trúng, truyền sang ngàn dặm. Đây là một cái lạnh lùng kẻ giết chóc. Ai băng giáp yêu mãng bộ tộc lão tổ tông phát ra thở dài một tiếng, là trong tộc thiên kiêu mất đi mà cực kỳ bi ai, xoay người liền chuẩn bị đi xuống tế đàn. Tiền bối chấm đã. Chợt có một tiếng vội vàng kêu gọi, đám người đục lỗ nhìn lại, lại là ba mắt thần khỉ bộ tộc tộc trưởng, thương thế của nó còn chưa khỏi hẳn, mắt thứ ba còn có từng tia vết máu chảy ra. Chỉ là nó không chịu lùi bước, không chịu từ bỏ truy tra hung phạm, giờ phút này mắt thứ ba gắt gao tiếp cận cái kia viên quang, còn có lục quang hơi sáng. Còn xin tiền bối lại thôi động một lần tế đàn. Thanh âm của hắn thành khẩn, đám người nhao nhao mừng rỡ, đều biết ba mắt thần khỉ bộ tộc đặc dị chỗ, giờ phút này đều mắt lộ ra vui mừng. Hẳn là thật gọi hắn tìm đến đầu mối gì. Băng giáp yêu mãng bộ tộc lão tổ tông sững sờ, nhưng rất nhanh liền đáp ứng, lại lần nữa hướng về trong tế đàn quán chú linh khí. Kinh lôi hiện lên, xông vào viên quang bên trong. Cái kia đo trời kính tượng bên trong, Băng Huy gặp phải lại một lần lại bắt đầu lại từ đầu, từ rơi vào bí cảnh đến đi về phía trước tiến. Chư quân lại nhìn, cái kia hóa ra bản thể một sát na, nhìn thiên linh chỗ. Ba mắt thần hầu tộc lớn lên tiếng nói, giờ phút này trong tấm hình, Băng Huy đã hướng về phía trước đi tiếp mấy chục bước, lại đi hai bước, liền muốn bỏ mình. Mà bầy yêu thụ ba mắt thần hầu tộc dài dẫn đạo, ánh mắt gấp chằm chằm trong tấm hình. Bí lực trung điệp, Băng Huy không cách nào động đậy, u quang lóe lên, tại trong hầm mỏ bay qua. Đông. To lớn băng giáp yêu mãng đầu lâu rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng tiếng vang trầm trầm, thủ thân phân cách, đầu lâu rơi xuống đến xa xôi. Mà tại băng giáp yêu mãng đầu thiên linh chỗ, có một khối hoàn chỉnh lại đại nhược song cửa sổ băng giáp, giờ phút này, lại giống như một mặt gương sáng bình thường. Gương sáng bên trong phản chiếu ra một thân tuyết trắng trường sam nam tử, thấy không rõ nó khuôn mặt, lại có thể đem hắn trong tay một chuỗi Phật châu thấy rõ ràng. Chư quân, thí luyện lục địa bên trong, tu Phật đạo người chỉ có một người, còn cần nhiều phân biệt a. Có đại yêu xúc động phẫn nộ mở miệng, kỳ thật kết quả này bọn chúng sớm đã coi đoán trước, chỉ là không có chứng cứ không thể tùy tiện kiếm chỉ Phật quốc. Cái kia dù sao cũng là một phương cường đại giáo thống, thống ngự một cái lục địa, không có chiếm cứ đại nghĩa, làm sao có thể đủ chỉ trích. Dù sao, chỉ có một phương này giáo thống, có thể thông qua bí pháp tại dạng này một mảnh rộng lớn lục địa bên trong tìm được người khác, từ đó hành hung. Có một số việc, kỳ thật đã sớm là ở trong lòng có câu trả lời. Mau mau phía Bắc Minh ảnh lưu niệm thạch ghi chép lại, bằng chứng như núi, cùng đi Phật quốc giảng co. Có người như là đạo, có thể nghe nói muốn đi hướng Phật quốc giảng co lúc, nhưng lại có không ít yêu vương trên mặt do dự. Nơi đây thế lực lớn không ít, trong đó nhất lưu thế lực đỉnh tiêm cũng có thật nhiều, có thể Phật quốc là bực nào tồn tại. Đó là yêu vực tuyệt đối siêu nhiên thế lực, Thanh Liên Hàn Lệ, Hóa Rồng Vương triều có thể không để mặt nó, có thể cũng không đại biểu tất cả mọi người có thể không cho Phật quốc mặt mũi. Đánh lên Phật quốc. Nói nhẹ nhõm, có thể từ cổ chí kim lại có mấy lần. Tại chỗ, liền có không ít thế lực trầm mặt xuống, những người nắm quyền kia tại cân nhắc lợi hại, đang tự hỏi đắc tội Phật quốc lợi và hại. Thế giới này chính là như vậy không công đạo, thực lực không đủ, chính là ngay cả báo thù đều cần liên tục cân nhắc. Người khác đánh ngươi một bàn tay, không thể nói trước còn phải ngay cả máu mang răng hướng trong bụng ướt, thiếu răng cười bồi. Ba mắt thần hầu vương thấy vậy chẳng cảnh, liền biết bốn bề yêu vương bên trong, không có mấy cái có thể cùng như hạng người, đại đa số là đến bao đoàn tới. Nhưng hắn hay là không cam tâm. Chứng cứ ở đây, chúng ta thật đúng là sợ cái kia Phật quốc ca. Nó giơ ảnh lưu niệm thạch nhảy vào cao đài trung ương, ngắm nhìn một phía, ý đồ tỉnh lại những này cũng đúng đã quen. Nguyện theo ta đi Phật quốc người, mời đứng dậy. Không người đáp lại. Trên đài cao lúc đến lòng đầy căm phẫn yêu vương bọn họ giờ phút này đều giữ im lặng, có người nhắm mắt không nói, có người ánh mắt né tránh, không dám nhìn hướng ba mắt thần hầu vương. Ba mắt thần hầu vương giống như núi thân thể giờ phút này có vẻ hơi nông động, trong lòng có một tiếng im mắng thở dài, ánh mắt cuối cùng rơi vào còn tại trên tế đàn băng giáp yêu mãng lao tổ trên thân. Người lao tổ kia hướng hắn lắc đầu, do dự trải qua hay là mở miệng nói, không bằng ngay tại như thế đến thí luyện kết thúc, đến lúc đó khổng tức đại minh vương nhất định phải trình diện, đến lúc đó hỏi lại cũng không muộn. Không một lời của hắn còn chưa nói xong, ba mắt thần hầu vương đã hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng đã đi xa, khí tức kinh thiên, hợp thể trung kỳ tu vi che đậy thiên cung. Hắn vậy mà đã hợp thể trung kỳ. Chúng yêu vương ánh mắt chấn kinh, đưa mắt nhìn đạo hồng quang kia thẳng tắp hướng về phương đông mà đi. Hắn hướng Phật quốc đi. Ba mắt thần hầu vương, anh hùng thật sự cũng. Chúng ta không bằng. Bầy yêu nhìn qua đạo kia màu nâu xanh ánh sáng cầu vồng xẹt qua chân trời, trực tiếp xông Phật quốc phương hướng mà đi, cũng nhịn không được phát ra từ đáy lòng than thở. Đài cao đỉnh cao nhất, Tử Long lão tổ nhắm mắt dưỡng thần, không có chút nào nhìn phía dưới bầy yêu dù là một chút. Trang cảnh như vậy, hắn thấy rất nhiều, nhưng cũng không đến mức sinh ra chán ghét, có phức tạp tư tưởng sinh linh đều giỏi thay đổi. Đông Châu. Ba mắt thần hầu vương thân ảnh bất quá một lát liền đến Đông Châu bên ngoài, nó không có chút gì do dự, bước vào Đông Châu địa giới. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền cảm giác xem xét một cỗ bàng bạc niệm lực quét ngang mà đến, nhưng lại rất hỗn tạp. Đây là vô lượng trời hội tụ tín ngưỡng lực thành linh, tác dụng của nó cũng không lớn, không có bất luận cái gì tính công kích. Cuối cùng bất quá là cái tiểu thế giới đạn sinh một chút ý chí thôi. Vạn Phật Tháp, đá bạch ngọc đắp lên, 90.000 trượng cao, thẳng vào trời cao, trên đó minh châu sáng chói, chính là vô lượng trời. Vô lượng sắc trời mang vào trượng, Đông Châu đại địa hình như có ngày chăn cùng tiên nhất giống như, Phật quốc tín đồ tổng gọi là biết, đây là Phật quang tháng ngày. Vụ ý Phật đạo hưng thịnh, như là mặt trời hoảng sợ. Người nào tự tiện xông vào Phật quốc? Ba mắt thần hầu vương khó khăn lắm đi vào Phật quốc địa vực, cố niệm lực kia đảo qua thời điểm, cũng đã là bị cảm thấy hành tung. Vô lượng bình minh châu quang mang có chút lấp lóe, trong đó cất bước đi ra một đầu bạch ngọc long tượng đến, con rồng kia tượng tu vi rất cao siêu, cũng đạt đến hợp thể trung kỳ, không thể so với ba mắt thần hầu vương yếu, đây là Phật quốc cao tầng, một tôn hộ giáo già lam, là khổng tức đại minh vương tâm phúc một trong. Ta chính là nguyên hiền, chuyên tới để Phật quốc đòi hỏi một cái thuyết pháp. Ba mắt thần hầu vương hét lớn, không có cho hắn cái gì mặt mũi, chỉ muốn đem đòi lại một cái công đạo. Thanh âm của hắn vượt qua lôi đỉnh, chấn động tiểu tiêu, đừng nói là Đông Châu, chính là toàn bộ Bắc Vực đều có thể nghe nói. Trên đài cao bầy yêu bọn họ đều nghe thấy được, yên lặng chú ý bên này phát sinh hết thảy, nhưng vẫn là không có dũng khí đi vào Phật quốc. Trên thực tế, điểm ấy khoảng cách, đối với những cái kia động một tí phản hư, hợp thể đại yêu vương bọn họ mà nói, có thể xưng căng tức. Nào có cái gì được hay không, chỉ có dám hay không thôi. Ngươi muốn gì thuyết pháp? Con rồng kia thân voi thân thể rất lớn, tiếng nói đồng dạng cường đại vô cùng, chậm rãi thanh âm đều có thể cùng hầu vương lớn tiếng gầm thét không kém bao nhiêu. Ngươi lại nhìn lại đi. Ba mắt thần hầu vương râu tóc sôi sục, cầm trong tay ảnh lưu niệm thạch một thanh ném tới, rơi vào bạch ngọc long tượng trước người. Con rồng kia tượng mi tâm lúc trước ánh bạch ngọc ánh sáng, đem vậy lưu ảnh thạch kích hoạt, trong đó hình ảnh hiện hiện mà ra. Tương màn, không chỉ có là cuối cùng băng giáp yêu mãng bị chém giết chiếu ra Phật châu cùng bóng người áo trắng, còn có trước đó mỗi một lần thiên kiêu bị săn giết lúc ma khí, ô quang. Hầu vương sẽ không mẹn mẹn bởi vậy liền kết luận là ngã Phật quốc Phật tử cách làm đi. Bạch ngọc long tượng yên lặng xem hết, chợt biểu thị từ chối cho ý kiến đạo. Phật châu, hình tượng đều có thể giả mạo, chứng cứ cũng không sung túc, thuyết pháp này không nên tìm Phật quốc đòi hỏi. Còn nữa nói, thế nhân ngấp nghé Phật quốc lâu vậy, này nhất định là có người đang cố ý giá họa tại Phật tử. Hầu vương bao dài một con mắt, làm sao ngược lại thấy không rõ? Lại một tôn đại yêu từ vô lượng thiên chi bên trong đi ra, đó là một đầu ngân dược sư thiếu, mặc dù tu vi bất quá hợp thể sơ kỳ, có thể nói ngữ lại hết sức phách lối. Nó cúi thấp xuống hai mắt, thậm chí không có mắt nhìn thẳng hầu vương, chỉ là trong lời nói mang theo uy hiếp nói, xin mời hầu vương có chứng cơ xác thực lại đến, Phật quốc còn không có như vậy có thể lớn. Ngôn luận như vậy, nghe được ba mắt thần hầu vương vẫn nộ đến cực điểm, hắn trực tiếp cất bước mà lên, tại tất cả mọi người bất ngờ thời khắc, rút ra một cây khay ngọc bích long côn, vào đầu liền hướng về ngân dược kia sư thiếu đập tới. Thật can đảm. Bạch ngọc kia long tượng dù sao tu vi cao thầm, dẫn đầu kịp phản ứng, mũi dài như mãng, cũng không thế mà bản lòng côn như thế, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Vâng. Bên này buộc phát ra thiên nộ bình thường kịch liệt trùng kích, dẫn tới vô số đại yêu chú mục quan sát. Cái này liền đánh nhau. Hầu vương làm sao dám a? Quả thật dũng mãnh phi thường. Bên này yêu vương bọn họ nhìn xem một màn này, nhao nhao mở miệng tán thưởng, cảm khái rất nhiều. Có thể tại siêu nhiên thế lực lớn cửa ra vào độc thủ, là cần lớn lao dũng khí. Mà hiển nhiên, dũng khí này ba mắt thần hầu vương vậy mà có được, cái này rất làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Dù sao hợp thể kỳ cố nhiên tại yêu vực được xưng tụng đỉnh tiêm, nhưng cũng chưa hẳn có thể vào nhà vô địch mắt. Cho dù là khổng tức đại minh vương lúc trước hàm bảo thẳng lên thanh minh bên ngoài, đi hướng hỗn độn hư không, chuyện này mọi người đều biết, nhưng không thể không thừa nhận, tại Phật quốc động thủ vẫn như cũ cần dũng khí. Đến cùng cũng không có người chi kỳ bên trong hư thực, một chút biến cố không cách nào là ngoại nhân biết, yêu vương bọn họ thực lực còn chưa đủ lấy hiểu rõ Phật quốc nội bộ. Xa xa nhìn lại, vô lượng tiên ngoại phảng phất hai vòng đại nhật tại ba trạm, một vòng xanh ngọc vô cùng to lớn, một vòng xám xanh hơi có vẻ ảm đạm, nhưng càng là lăng lệ. Trong đó uy thế, sợ không người so trùng kích ở trước mặt ngân dược sư thiếu càng rõ ràng hơn, cho dù bạch ngọc long tượng cho hắn ngăn trở cây kia khay ngọc bích long côn, có thể mãnh liệt đến đủ để vác núi bổ biển lực đạo khủng bố hay là mang theo ồn ào náo động kình phong đập tại mặt của nó. Đông 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 ngân dược sư thiếu lùi lại mấy chục bước, dẫm đạp đến hư không bất ổn, kém chút lui về vô lượng trời nội bộ. Hầu vương, ngươi vượt biên giới. Bạch ngọc long tượng đẩy ra bàn long côn, thuận thế đem linh khí hội tụ thành hộ thân trướng, xanh ngọc Phật quang rõ ràng nhưng ngôn ngữ bình tĩnh, tựa hồ đón lấy một kích này rất nhẹ nhàng. Chúng ta tới là tự do thần, đừng cùng ta nói cái gì giới hạn. Ba mắt thần hầu vương cũng không muốn cùng hắn cãi cọ, cho dù là bạch ngọc long tượng trang lại chấn định, cho dù cái kia hộ thân trướng bao phủ hết thảy, nhiễu loạn ánh mắt, có thể chống đỡ không nổi hắn ba mắt cùng huyền. Đã sớm đem hắn nhìn đấu, vừa rồi khinh thường lấy mũi dài đón đỡ chính mình một côn, chịu thương tích, mặc dù cũng không phải là đại sáng, vẫn như trước nói rõ, hắn kỳ thật chiến lược cũng không như chính mình. Sớm nghe nói Phật quốc tu hành có nhiều ăn ý, bây giờ xem ra, xác thực như vậy. Bạch tượng, khuyên ngươi mau trở lại vô lượng trời bên trong, xin mời đại minh vương đi ra cùng ta luận đạo. Ba mắt thần hầu vương mười phần đầu sắt, nhưng tuyệt không phải vụng về người. Hắn liệu định lỗ lớn tức không tại Phật quốc, thậm chí không tại bắt đầu nguyên tinh bên trong, nếu không, hắn làm sao lại thành như vậy xúc động liền tới đến Phật quốc cảnh nội. Húng chi, lấy cái kia khổng tức ti tiện tâm tính, không có khả năng đến bây giờ còn không xuất hiện. Bạch Ngọc Long tượng không đáp, chỉ là đứng ở nơi đó, Phật quang che trời, ngăn chặn vô lượng trời lối vào, nếu là thật sự gọi cái này ba mắt thần hầu vương giết tiến vào, chẳng lẽ không phải làm trò hề cho thiên hạ. Cái kia Phật quốc thật muốn mất hết thể diện. Húng hồ, hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chỉ cần vô lượng trời không ra, ai cũng không biết trong đó hư thực, còn có thể trấn nhiếp bầy liêu, để bọn hắn có chỗ cố kỵ. Một khi để người ta biết trong đó hư thực, chỉ sợ Phật quốc đều sẽ không tồn. Chỉ là hắn một lòng bảo vệ, lại không ngờ đến bên cạnh đứng vững định ngân dược sư thiếu bật thốt lên, mời trở về đi. Đại Minh Vương đi ra ngoài chưa về, không người cùng ngươi luận đạo. Chương 299. Ngân dược sư thiếu chương 299, ngân dược sư thiếu thanh âm của hắn nói nhẹ nhõm, lại gọi cực lực che giấu bạch tượng trong khoảnh khắc cái trán đầy mồ hôi, không khỏi âm thầm cắn răng, trong lòng nghiến răng, hận mắng cái này ngân dược sư thiếu thật sự là đồng đội heo một cái. Lúc đầu vừa rồi sự tình cũng đã là nó miệng thiếu, ai không biết cái này ba mắt thần khỉ bộ tộc từng cái đều là yêu vực lưu manh, xưa nay là ai cũng không phục, hắn lại vẫn cứ muốn đi đắc tội. Có thể cho dù là trong lòng hắn cực, bạch ngọc long tượng cũng không có thể biểu lộ nửa phần, là bây giờ Phật quốc người mạnh nhất, hắn biết rõ phía sau mình đã không có mưa ai. Hắn nếu là rụt rẻ, như vậy Phật quốc cũng liền triệt để xong. Ngã Phật từ bi, đại minh vương dạo chơi đi cũng, đán tịch liền trở về, hầu vương, hay là trở về chờ chút, ta Phật môn thanh tịnh chi địa chỉ là hắn lời còn chưa dứt, ba mắt thần hầu vương liền trực tiếp xen lời hắn, ta đến đòi công đạo, có thể nào tay không mà về. Thái độ của hắn rất ngang ngược, luôn từ truyền khắp toàn bộ Phật quốc, Đông Châu trên đại địa cũng có thể nghe nói, những tín đồ kia bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem trở nên ảm đạm rất nhiều vô lượng trời, nhao nhao bi thiết có ma luận thiên. Vô luận là khổ hành tăng, dạo chơi tăng hoặc là lớn nhỏ chùa miếu, thiền viện cổ tháp, toàn bộ Đông Châu đại địa đều vang lên phạm sướng, không thể không nói, Phật quốc tẩy nào thuật mười phần thành công. Chỉ là vô dụng, Toàn bộ Đông Châu đại địa tín ngưỡng giờ phút này cũng sẽ không có một tơ một hào tuân hướng vô lượng trời, bởi vì hàng ma sử, tử kim bát đều là ở thiên ngoại, những tín ngưỡng chi lực này sẽ chỉ tuân hướng lô lớn tước. Trong đó nội tình, những người còn lại nhìn không ra, có thể Bạch Tượng lại là có thể cảm thấy được, xanh ngọc trong bình chướng, hắn nhìn qua cái kia thái độ có chút hùng hổ dọa người ý vị hầu vương, giờ phút này cũng là có chút lửa giận. Nguyên Hiên, ngươi muốn như nào? Như vậy không dung tha, thật sự cho rằng Đại Minh Vương không tại, liền có thể tha cho ngươi làm càn. Bạch Tượng tự biết có bao nhiêu cân lượng, thật muốn chiến, thắng là không thắng nổi, nhưng hắn tu vi này mặc dù có chút trình độ, nhưng cũng là thực sự hợp thể trung kỳ, chỉ là hắn tiếc mệnh, lại gửi hy vọng ở lỗ lớn tức sẽ nhanh chóng trở về. Hầu Vương toàn thân tỏa ánh sáng, trong tay khay ngọc bích long côn long long chấn động, khí tức gọi phía dưới Phật tháp đều rung động. Xá Lợi sư đâu? Gọi hắn ra đi. Người còn không được. Lời của hắn bá đạo bên trong mang theo đối với Bạch Tượng kinh thị, Phật quốc ngoại trừ lỗ lớn tức cùng Kim Sĩ chim đại bàng bên ngoài, tại hợp thể kỳ bên trong, chỉ có nhất là Tâm Phúc Xá Lợi sư có thể làm đối thủ của hắn. Về phần xếp tại Xá Lợi sư đằng sau Bạch Ngọc Long Tượng, chiến lực cuối cùng kém mấy phần. Bạch Tượng không nói, chỉ là thân thượng minh quang càng nặng nề, cực kỳ chặt chẽ ngăn tại Hầu Vương trước người, không để hắn có cơ hội tiến lên. Khi kia Vương thấy vậy một màn, chỗ nào vẫn không rõ Phật quốc theo hầu. Thật sao? Hai tôn nhà vô địch đi thiên ngoại, chẳng biết lúc nào trở về, liền ngay cả mạnh nhất đầu đà Xá Lợi sư cũng không tại, có thể thấy được Phật quốc chống rông đến mức nào. Chỉ hận bầy yêu đều không chứng, nếu không cùng nhau đánh lên Phật quốc, lần này liền trực tiếp gọi Đông Châu biến thiên. Cũng được, nếu đều không tại, ngươi Bạch Tượng cũng không cách nào làm chủ, vậy liền tìm ngươi muốn cái áp vận, trước thuận khẩu khí này, đợi nào đó lần sau lại đến cái lại. Hầu Vương đáy mắt hiện lên một tia cơ trí chi quang, đã là nảy ra ý hay, hắn nhìn như lỗ mãng, nhưng trên thực tế tự có so đo, nếu không làm sao có thể quật khởi mạnh mẽ, bảo vệ ba mắt thần khỉ bộ tộc nhiều như vậy tuyết nguyệt. Bạch Tượng ngơ ngẩn, sướng sờ đạo. Vật gì? Còn lại không cần, đơn muốn người này đầu lâu. Hầu Vương lấy bản long côn chỉ phía sang ngân dược sư thiếu, cả kinh hắn lui lại mấy bước, muốn nói điều gì, nhưng không có mở miệng. Hiển nhiên hắn mặc dù ương ngạnh, nhưng lại cũng không phải vô não hạng người, dị vãng miệng lưỡi như kiếm, chỉ vì lương tựa Phật quốc, bây giờ từ hai người đối thoại cùng thời khắc này hình thức đến xem, Phật quốc trước mắt là dựa vào không nổi. Ngân dược sư thiếu ánh mắt gấp chằm chằm xanh ngọc bình chướng, ngân vũ thư giãn, chỉ cần Bạch Tượng gật đầu đồng ý Hầu Vương đề nghị, nó liền lập tức trốn xa, vì chính mình cầu một chút hy vọng sống. Mà Hầu Vương thờ ơ lạnh nhạt một màn này, không có cử động, một là đối với thực lực của mình có tự tin, ngân dược sư thiếu chạy không thoát, hai cũng là bởi vì có ý định khác. Chỉ cần Bạch Tượng đáp ứng bên dưới yêu cầu của hắn, hắn liền dẫn theo ngân dược sư thiếu đầu lâu về tế đàn chỗ, kích động bệ yêu. Đến lúc đó, Bạch Ngọc Long Tượng quyết sách tướng lệnh Phật quốc tín đồ thất vọng đau khổ, chính mình một phương này lại sĩ khí tăng nhiều, cứ kéo dài tình huống như thế, Phật quốc không có bất bại đạo lý. Chỉ là ý nghĩ của hắn sẽ thất bại, Bạch Tượng cũng không phải là đồ đần, trong bình chướng, chuyển ra hắn che giấu rất khá bình tĩnh thanh âm, cái này áp vận, ngã Phật quốc sẽ không cho. Hắn mặc dù thực lực hơi kém, vừa ý chí lại không kém nửa phần. Không nói lòng người ủng hộ hay phản đối vấn đề, hắn cùng ngân dược sư thiếu liên thủ, có lẽ có thể chiến thắng Hầu Vương, nhưng nếu là chết ngân dược sư thiếu, liền thừa hắn một cái, chẳng phải là thật muốn mặc người chém giết. Hắn biết Hầu Vương kiêng kỵ vô lượng trời bên trong khả năng có át chủ bài, nhưng ai đều không có hắn rõ ràng, vô lượng trời bên trong không có bất kỳ cái gì át chủ bài, giờ phút này hắn có thể cùng Hầu Vương có kẻ mà cả, bất quá là cáo mượn oai hùng, hay là hư giả hồ uy. Cũng được, vậy ta liền chính mình lấy đi. Chương 300. Hỏa Phong chấn động chương 300. Hỏa Phong chấn động Hầu Vương nghe nói trong miệng hắn ý cự tuyệt, ngay sau đó liền tức giận, Đại Minh Vương không tại, Xá Lợi sư không thấy, chẳng lẽ không phải cơ hội trời cho. Trong tay bản long côn hóa thành một đạo bóng xanh, nhanh đến khó mà quan sát, một côn hoành không, như là một đầu đẳng thiên bích mãng, bay đến cương phong tứ tán, vô lượng tiên ngoại bảo quang ảm đạm, lướt qua cái kia xanh ngọc đại nhật, liền hướng về ngân dược sư thiếu đánh nện mà đi. Bộ tộc này quá mức độc đáo, mắt thứ ba nhìn rõ hết thảy thời cơ, nắm chắc rất nhiều chớp mắt là qua, không thua gì tận dụng mọi thứ, thí dụ như một vậy này, chính là thừa dịp Bạch Ngọc Long Tượng còn chưa có trôi chuẩn bị thời điểm, chớp mắt đánh ra. Chính là chính hắn lời nói cũng còn chưa hết, mà đứng mũi chịu sào người, tự nhiên chính là bản kia long côn trực chỉ chỗ ngân dược sư thiếu, một côn này tới nhanh chóng, thẳng đem xanh ngọc đại nhật nhảy qua, kình phong thậm chí gợi lên sư thiếu cẩn cổ lông tơ. Đốt. Cái kia sư thiếu mặc dù thực lực hơi kém, nhưng thời khắc sinh tử nhưng cũng không đến mức ngồi chờ chết, hợp thể sơ kỳ cùng hợp thể trung kỳ mặc dù cách một cảnh giới, nhưng lại cuối cùng không phải là khác nhau một trời một vực. Ngay sau đó phun ra một đạo chân ôn, một chuỗi Phật châu theo nó ứng trong miệng xông ra, quang mang đại tác. Sáng loáng, sáng trưng, ngân quang lăng lệ, ngàn trượng vạn trượng, đây là nó chỗ thai nghén Phật bảo, đạt đến cấp 7 hạ phẩm, một chuỗi Phật châu tổng cộng 18 mai, ý chỉ thập bắt trọng xa bà thế giới, áo nghĩa kinh người. Phật châu kia bói vừa xuất hiện, loại sách tay mang ngập trời đại thế vọt tới bàn long côn. Bành! Phản phất hai phe thế giới tại ba trạm, kinh khủng tiếng vang chấn động toàn bộ Đông Châu, chấn động dư ba gọi vô lượng tiên đô lay động. Luôn ngữ nói đến chậm chạp, kỳ thực lôi đình một cái chớp mắt, bàn long côn bích quang mãnh liệt, phản phất thần long rơi cửu thiên, đánh xuyên từng tầng mông lung xa bà thế giới, cuối cùng đập bay cái kia xa bà Minh Châu. Ngân dược sư thiếu từng bước lui lại, phun ra một ngụm huyết dịch đỏ thẫm, lấm ta lấm tấm, đều là hiện thần quang, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hầu Vương xích động, còn muốn truy kích, này thời gian Bạch Ngọc Long Tượng cũng đã kịp phản ứng, lớn ánh ngọc sáng chói, lập loè thiên địa, vầng đại nhật kia hướng về Hầu Vương liền đánh tới. Cả hai cách xa nhau cũng không xa, thậm chí Bạch Ngọc Long Tượng là ngăn tại Hầu Vương cùng Ngân Dược Sư thiếu cả hai ở giữa, hắn xuất thủ, Hầu Vương tự nhiên không thể không xem. Thí luyện lục địa phía dưới trên đài cao, chúng yêu trông về phía xa, đều là gặp trận đại chiến này, Đông Châu trên không, hai vòng đại nhật va chạm đến một chỗ, chiến đến sơn hà lay động. Hầu Vương dũng mãnh, ta muốn ra tay, sợ Đại Minh Vương quay lại cũng. Có đại yêu ánh mắt gấp chằm chằm bên kia thiên vực, trong mắt có nồng đậm chiến ý, nhưng cuối cùng vẫn thu liễm xuống dưới, lựa chọn lặng lặng quan sát. Đúng vậy a, sẽ có một ngày Đại Minh Vương trở về, khẳng định phải thanh toán. Nào đó một tôn đại yêu than thở, lời của hắn đưa tới rất nhiều yêu vương của mình, thời khắc này Phật quốc cố nhiên suy thoái, có thể Đại Minh Vương là rời đi, cũng không phải là chết, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở về. Nếu không, sớm liền đi Phật quốc náo loạn một trận. Yêu vực khổ Phật quốc lâu vậy. Phượng Thủ Phong bên trên, Hàn Lệ hai người mặc dù không tại yêu vực, lại đem hết thảy đều thu hết vào mắt, hai người bèn nhìn nhau cười, cái kia lô lớn tức ở thiên ngoại cũng không biết như thế nào, nhưng quả quyết sẽ không tốt hơn chính là, căn bản có thiếu, cũng không phải là đơn giản có thể bù đắp, cái kia kim thân giống lực lượng mặc dù đủ, nhưng cũng không chỉ có thể thay hắn thụ lửa vô danh hai, lại không thể bù đắp gốc rễ của hắn. Muốn thành tiên trước hóa phàm, dạng này thiết luật, ngoại trừ hệ thống cho thẻ thăng cấp bên ngoài, chỉ sợ không người nào có thể tránh cho. Hai người còn muốn phục xem thủy kính thời điểm, chợt nghe phía sau núi chấn động không ngớt, đầu tiên là cả tòa Phượng Thủ Phong lay động không chỉ, sau đó khiên động toàn bộ Hỏa Phong Sơn, tất cả Hỏa Phong Sơn nội sinh linh đều bị kinh động, cho dù là tiềm ẩn tại hỏa vực bí cảnh chỗ sâu điệu tâm hỏa long rắn mối đều từ trong ngủ say tỉnh lại. Bởi vì lâu ở vào hỏa vực bên trong, có nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ưu thế, thực lực của nó đã sớm đạt đến phản hư hậu kỳ, thậm chí đã luyện hóa hỏa vực liên thông hỏa vân ao sau tự hành thúc đẩy sinh trưởng vài đóa thần hỏa. Giờ phút này đã thôn vẹn một đóa vẫn thầm nghĩ lửa, ngay tại toàn tâm luyện hóa, lúc này mới rơi vào trạng thái ngủ say. Mà lúc này, nó cái kia một đôi khổng lồ lại bên trong toát ra mãnh liệt không ngớt hỏa diễm song đồng hiện lên một tia sợ hãi. Cái kia cố động tinh thật đáng sợ, thanh thế quá mức to lớn, không những đưa nó từ trong ngủ say bừng tỉnh, còn cứ gọi nó cảm thấy phát ra từ nội tâm e ngại. Cho dù nó bây giờ bị Hàn gia các tộc nhân gọi hỏa vực thánh thú, địa vị cao thượng, thực lực cũng xưa đâu bằng này, nhưng vẫn như cũng không có khả năng dâng lên một tơ một hào lòng kháng cự. Vững chắc như lửa ngọn phong sơn nội bộ thiên địa, tại có ba hạ phụ thiên trận thủ hộ phía dưới, đều kịch liệt rung động, thiên địa linh khí chen chúc mà tới, nhật tinh nguyện hoa rào rạt mà đến, đạo tác gào thét, phản phất bị vô hình cối xay khổng lồ nghiền ép mà qua, khí tức kinh khủng từ Phượng Thủ Phong mà lên, địch đãng thập phương thiên địa. Trang cảnh như vậy, tại Hỏa Phong Sơn đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Mười vạn dặm Hỏa Phong Sơn tiên vực bên trong, vô số phù văn huyền ảo nhao nhao sáng lên, một đầu khổng lồ thần quy hình tượng xuất hiện thần vực phía trên đại địa, giáp phiến giống như dây núi, thân rùa chống đỡ thanh thiên. Trên có đẳng rắn chiếm cứ, uy thế vô song. Thần vực chú mục, cho dù là một chút trong đại tộc cường đại lao tổ, đều mắt lộ ra kinh hãi, màu đậm chấn động nhìn về phía Hỏa Phong Sơn phương hướng. Nhưng gặp thần quy con thiên bi, đang rắn nôn chẳng sao, kinh thiên động địa. Hỏa Phong Sơn, có thể cho dù là dạng này bình sinh ít thấy cảnh tượng, cũng vẹn vẹn các phương đại tộc lao tổ chỉ là nhìn thoáng qua, biết được xuất xứ sau, liền lập tức thu hồi ánh mắt, giữ kín như bưng. Không hắn, đến một lần có Hàn Vương tọa chấn, Hỏa Phong Sơn mặc dù có bất luận cái gì dị động, cũng không phải bọn hắn có thể quan tâm. Thứ hai, chính là thực lực sai biệt quá lớn, cho dù là vận dụng thần thông chỉ nhìn một chút, đều chỉ cảm giác một cỗ kiếm khí lăng lệ đập vào mặt, để bọn hắn đôi mắt đều cảm giác chua xót nhói nhói. Ai còn dám xem lần thứ hai? Ngoại giới còn như vậy, mà Phượng Thủ Phong làm thứ nhất nơi khởi nguồn, động tĩnh càng là dọa người. Hư không rung động, vết nứt vô số, nhật tinh nguyệt hoa phảng phất cựu thiên treo thác nước, từ vô tận hư không chỗ sâu cọ rửa mà đến, linh khí tựa như biển, cho dù là cấp 9 linh mạch đều chỉ có thể gian nan cung ứng, toàn diện tụ hợp vào thanh liên chỉ bên trong. Thấy tình cảnh này, Hàn Lệ cùng Thanh Liên Hàn Lệ chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại là cùng nhau lộ ra nét mừng. Thạch đạo hữu tân lộ sắp thành. Thanh Liên Hàn Lệ như là đạo, Hàn Lệ cũng gật đầu. Thạch Trung Thánh tại thanh liên chỉ bên trong bế quan đã lâu, là đi ra đường mới một mực tại lĩnh hội. Mấy năm trước kia, liền ẩn ẩn có hóa thành huyết nhục chi khu xu thế, những ngày này Hàn Lệ hai người đều không có chú ý nhiều hơn, không nghĩ tới hôm nay liền muốn thành. Chỉ sợ còn cần thời gian, trước vững chắc Hỏa Phong Sơn đi. Hàn Lệ quan sát một lát, kết luận đạo, chỉ là thời gian này, cùng lĩnh hội đường mới mà nói, gần như không giá trị nhắc lên, nhưng lại không thể để cho Hỏa Phong Sơn một mực ở vào trong dung chuyển. Thanh Liên Hàn Lệ biểu thị khen ngợi, theo hắn vây tay, thần vực thiên khung thanh minh mở rộng, một phương uy phục chúng sinh, trấn áp chư thế thanh ngọc đại ấn từ trên trời giáng xuống. Xuyên qua ba hạ phụ thiên trận, thẳng vào Phượng Thủ Phong, trên đó tỏa ra ánh sáng lung linh, khí tức kinh thiên, lớn hóa càn khôn trận tụ lực, giữa thiên địa vạn đạo cùng reo vang, xôn xao chúng sinh cầu nguyện tiếng vang lên, phảng phất tượng cổ tế tự âm. Phiên thiên ấn rơi vào Thanh Liên Hàn Lệ trong tay, sinh sinh đem run dậy Phượng Thủ Phong chấn ép tới đã không còn mảy may động đậy, sau đó là toàn bộ Hỏa Phong Sơn đại địa, toàn bộ Hỏa Phong Sơn nội bộ đều tại đây tế bình tĩnh lại. Trong tiểu viện, địa nguyên quả nhân sâm cũng phát lực, bên mang cổ thụ phát ra mông lung thanh quang, cành lá giống như rồng có sừng, từng mảnh linh diệp như ngọc, đang nhìn không đến dưới mặt đất. Phát đạt bộ rễ đã sớm giống như từng cái đại thủ, đem toàn bộ Hỏa Phong Sơn mạch một mực kiềm chế. Nếu không có nó tại, lúc trước động tĩnh liền không chỉ có Hỏa Phong Sơn chấn động đơn giản như vậy, không thiếu được Khâu Loan sụp đổ, núi đá lăn xuống. Chương 301. Đom đóm Trường Hà chương 301, đom đóm Trường Hà tại phiên tiên ấn cùng đất nguyên quả nhân xâm hợp lực phía dưới, Hỏa Phong Sơn dung chuyển triệt để đạt được lắng lại, dãy núi phục ổn, nguy nga chập trùng. Trận này dung chuyển đặt ở trừ Hỏa Phong Sơn bên ngoài bất luận cái gì một chỗ, chỉ sợ đều đem gây nên thiên băng địa liệt, bởi vì Thạch Trung Thánh tu vi đạt đến cực cao tình trạng. Tại yêu thần hai vực, đại thừa kỳ đã được xưng nhà vô địch, cổ lai đều không có bao nhiêu, mà Thạch Trung Thánh muốn siêu thoát cảnh giới này, hướng về chỗ càng cao hơn xuất phát. Phượng Thủ Phong bên trên, nhật tinh nguyệt hoa từ thanh minh chỗ sâu quán chú xuống, hội tụ như linh tuyển bộ bố, phảng phất cửu thiên mỹ lạc, bên trên ra quỳnh tiêu, bên dưới tiếp đỉnh núi, bích lạc thẳng vào thanh liên chỉ bên trong. Càng có đạo thì bay tán loạn, phản phất trọng thể khói lửa, tại phượng thủ phong phía trên nở rộ. Dạng này thần dị chẳng cảnh, không cách nào che giấu, độ kiếp đỉnh phong tới cũng không được, không cách nào phản bội thiên địa vĩ lực. Tựa hồ hay là kém một chút. Nhìn xem cái này hùng vĩ không gì sánh được chẳng cảnh, thanh liên Hàn Lệ trong mắt vậy mà mang theo một tia lo âu, hắn nhìn ra chút hứa mánh khỏe, càng bởi vì hắn bản thể thanh liên giờ phút này liền tại thanh liên chỉ bên trong, cảm thụ nhất là trực quan. Thanh liên chỉ bên trong vô số xanh biếc lá sen phảng phất bèo tấm tại nước, bị động tĩnh này liên lụy, giống như bích ngọc phát ra sấm rõ, nhưng cũng cảm giác được một cỗ không hoàn toàn khí tức. Cho nên thanh liên Hàn Lệ có sầu lo này. Hắn lương meo nhiều lắm Hàn Lệ như là đạo, thanh liên Hàn Lệ khuyết điểm lớn nhất, vẫn như cũng là quá mức siêu nhiên, rất nhiều tình cảm không cách nào khắc sâu lý giải, lúc trước Thạch Trung Thánh cũng là như vậy, nhưng hôm nay đi ra hóa người một bước này, đã xưa đâu bằng nay. Cho dù là Hàn Lệ tự thân không tại thanh liên trì bên trong, vẹn vẹn là đứng ở Phượng Thủ Phong phía trên, hắn đều có thể cảm nhận được cái kia một cỗ đập vào mặt bi thương. Thạch Trung Thánh trong lòng, từ đầu đến cuối không cách vượt qua thai nghén nó mẹ đất sụt rơi cái kia đạo quan hải, thế sơn hà, thế sinh linh, là thánh linh thời thượng lại bi thống bạn phần, huống hồ hóa người. Người tại vạn vật sinh linh khác biệt lớn nhất, có lẽ ngay tại ở tình cảm đi. Hai người yên lặng không nói, lần trước tiến trình có lẽ chỉ là tốn thời gian, mà lúc này, lại là Thạch Trung Thánh hóa người trên đường cửa ải khó nhất, là tâm trướng, muốn bù đắp rất khó, muốn nhìn thấu càng là không có khả năng. Ai cũng trợ không được hắn. Phượng Thủ Phong bên trên hết thảy, tại Hỏa Phong Sơn bên ngoài không người có thể gặp, cái kia ngẩng đầu nhìn trời bá hạ, chiếc cứ nhe răng đằng rắn, giờ phút này đều biến mất xuống dưới, cho dù là thiên hàn quận chấn động, thần vực đại địa kinh ngạc, cũng cuối cùng chỉ có thể hóa thành điểm điểm đoán không ra suy đoán, lại làm truyền thuyết bay vào dân chúng tầm thường nhà. Yêu vực càng là náo nhiệt, hầu vương tại vô lượng thiên ngoại ra tay đánh nhau, lấy một đi hai, chưa rơi xuống hạ phòng, nhưng cũng không chiếm nhiều thiếu tiện nghi. Cuối cùng tại ngân dược sư thiếu đỉnh đầu, lấy được nó duy nhất chân vũ mà đi. Cái gọi là duy nhất chân vũ, là dị cầm loại một thân thần thông khắc họa chỗ, bị loài chim yêu tộc coi là sinh mạng thứ hai, chân quý dị thường. Mặc dù không có khả năng nhờ vào đó lĩnh hội trong đó thần thông, nhưng cũng là tự nhiên một viên vũ hình pháp bảo, quán chú linh khí, liền có thể mượn dùng trong đó thần thông, đủ để thấy nó chân quý. Mà giống như ngân dược sư thiếu dạng này hợp thể kỳ đại yêu chim, bị hái đi duy nhất chân vũ, tại toàn bộ yêu vực trong lịch sử đều hiếm thấy, hầu vương xem như chân chính giẫm tại Phật quốc trên mặt. Thế nhưng là đối với cái này thu hoạch, hầu vương cũng không coi là hài lòng. Đại chiến một trận, hắn trở lại trên tế đàn lúc, đối với một đám yêu vương cũng không có sắc mặt tốt gì, chỉ là trầm mặc, xếp bằng ở thuộc về hắn vị trí bên trên. Hắn rất thù hận những yêu này, bởi vì e ngại lỗ lớn tức mà ở đây có vòi, cũng không dám làm dám bị. Mà những đại yêu kia cũng không đến cùng hắn hàn huyên, mặc dù trong lòng tính nể hầu vương, nhưng cũng e ngại đại minh vương thu sau tính sổ sách lúc kéo tới bọn hắn, cho nên trên tế đàn bầu không khí quỷ dị. Nhưng lại không người rời đi, dĩ vãng từng cái thời đại, chỉ có cuối cùng một năm mới có thể làm cho cả yêu vực lớn nhỏ thế lực chi chủ hội tụ tại một chỗ thiên thần thí luyện, ở thời đại này trước thời hạn dòng dã 6 năm còn nhiều. Bọn hắn không rời đi, một là tế đàn đã mở ra, thỉnh động tử long lão tổ, liền không tốt lại đi, cũng không thể 5 năm sau mời hắn lại mở một lần. Thứ hai, chính là muốn nhìn, thí luyện lúc kết thúc, lô lớn tức có thể hay không đúng hẹn trở về. Đều là lúc, hầu vương hạ tràng, sợ sẽ không tốt hơn. Cho dù không chết, chỉ sợ cũng phải bị sinh sinh độ hóa mà đi đi. Những ngày này thần yêu hai vực, có thể nói đều có các náo nhiệt, mà những cái kia nhìn như siêu nhiên các nhà vô địch, nhưng cũng đều có các bận rộn. Thiên ngoại trong hỗn độn, lỗ lớn tức, kim sĩ chim đại bàng một cái tại tích cực đột phá, một cái khác thì thời khắc duy trì cảnh giác. Mênh mông vô tận hải phía dưới, một đầu cực lớn đến cực hạn biển sâu cự ngoan chính lưng đeo một viên tản ra vô tận lũ hàn, lạnh thấu xương băng xương thiết thụ hướng về trên mặt biển trườn mà đi. Tốc độ của nó cũng không nhanh, thậm chí là có một chút chậm chạp, có thể thấy được trên lưng nó thiết thụ chi nặng nề. Nước biển màu đen bên trong không có tia sáng, ngoan tôn giả cử động nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực vất vả. Nếu không phải là chủng tộc ưu thế, bình thường độ kiếp kỳ đều không thể nhẹ nhõm xuất nhập vô tận hải bên trong, có thể thấy được nó hoàn cảnh chi ác liệt. Có thể cho dù là thiết thụ lại chìm, con đường phía trước lại tối, ngoan tôn giả cũng không có một tơ một hào ngừng, bởi vì hắn tại Hỏa Phong Sơn thấy qua cái kia từng tôn phóng thích ra vô tận băng hàn đại sát khí. Nếu nói thật có cái gì tại cái này thâm đen bên trong chỉ dẫn hắn phụ trọng tiến lên, có lẽ chính là hy vọng đi. Nơi đây khoảng cách mặt biển còn rất xa, cự ngoan bốn cái tráng kiện như trụ chống trời bình thường móng đuốt ra sức phát nước, tại trong biển sâu này kích thích sóng cả. Ân, chẳng biết lúc nào, cự ngoan đột nhiên phát ra một tiếng nghi hoặc thanh âm, tại áp lực kinh khủng phía dưới, nó gian nan quay đầu nhìn lại. Nhưng gặp xa xôi vô tận chỗ, vốn nên thâm đen một mảnh, như là đêm tối bình thường đáy biển, đột nhiên sáng lên một chút xíu từng mai linh quang, giống như trong đêm tối mạn thiên phi vũ đông đóm, đem cái này tĩnh mịch biển sâu thắp sáng. Đây là trăm ngàn vạn năm đều chưa từng thấy qua cảnh tượng, gọi còn sống trọn vẹn hai cái thời đại lâu, vượt ngang ba cái thời đại, kiến thức rộng rãi ngoan tôn giả đều trừng lớn hai mắt. Nhất là thời đại này đến nay, đại đa số thời gian hắn đều tại bắt đầu nguyên tinh vô tận hải bên trong du đãng, đã sớm quen thuộc cái kia không có chút nào sinh cơ, tối tăm không ánh mặt trời biển sâu. Trang cảnh như vậy, còn là lần đầu tiên gặp. Đó là đắm chìm huyền vực. Trầm tư thật lâu, nó cuối cùng mới có hơi không xác định lẩm bẩm. Huyền vực đại lục đắm chìm thời điểm, nó ngay tại vô tận hải phía dưới, lặng lặng quan sát, thậm chí chính mắt thấy Hàn Lệ ba người tại trên biển bên mông chém giết cấm khu sinh linh. Cũng chính là khi đó, nó xác nhận đỉnh thánh thanh liên tại Hàn Lệ trong tay, nếu không cũng sẽ không vừa thấy mặt liền đem tiểu hắc tử giao phó cho Hàn Lệ. Mà chính là thấy tận mắt tình cảnh như vậy, nó mới có thể xác nhận những linh quang kia chỗ phương vị, chính là huyền vực đắm chìm sau đại khái phương vị. Thế nhưng là toàn bộ huyền vực đều là triệt để tan rã rách nát về sau mới chìm vào vô tận hải, đã sớm không có đủ đại lục hình thái, chính là lẻ tẻ hòn đảo, hoàn chỉnh hòn đá cũng sẽ không có. Bá. Liên tại Ngoan Tôn giả kinh ngạc thời khắc, cái kia vô số đom đóm một dạng linh quang hội tụ tại một chỗ, phản phất đi ngược dòng nước bình thường, xông về phía trên, xông về vô tận hải mặt. Phản phất, một đầu phóng hướng chân trời cuốn ngược dòng sông. Chương 302. U Minh cốc chủ chương 302, U Minh cốc chủ vô tận biển sâu phía dưới, vô tận linh quang hội tụ thành một đầu nghịch hành trường hạ, nhao nhao cuốn ngược hướng biển trên mặt bay đi. Mỗi một điểm đom đóm đều như tựa hồ mang theo sinh mệnh, cùng một con giống như cá bơi, nhảy cất lấy tranh lưu mà lên. Chính là ý mắng, nhưng cũng có thể cảm nhận được một cỗ làm lòng người linh rung động gieo họ. Ngoan Tôn giả kinh ngạc phi thường, không hiểu vì sao khiến cái này vốn nên hoàn toàn không có sinh cơ, rách nát tiêu vong huyền vực đại lục vậy mà không thể tưởng tượng nổi lại một lần bắn ra kỳ tích như thế này. Hải thâm khó dò, đom đóm mức vạn. Cái này tĩnh mịch một mảnh đáy biển, khắp nơi tràn ngập áp lực kinh khủng, đủ để phá hủy hết thảy, lại mỗi một giọt trong nước biển đều xen lẫn bí lực, đủ để làm hao mòn tất cả. Chỉ là linh quang kia dòng sông cũng không bị ngăn trở, như là nhận được một tiếng triệu hoán, liền cùng nhau gào thét mà lên. Ngoan Tôn giả đưa mắt nhìn đầu này từ đáy biển sâu dâng lên đom đóm dòng lũ phóng tới trên biển mênh mông, cuối cùng quay đầu, tiếp tục sự nghiệp của mình, thiên địa văn vật đều có các đường, hắn sẽ tại giờ phút này lựa chọn trên con đường này thẳng tiến không lùi. Chỉ là hắn tại đáy biển sâu cũng không thể biết, đầu này đom đóm dòng sông xông ra vô tận hải sát na thời gian, thần yêu hai vực, tất cả cấm khu cũng vì đó chấn động. Vô số cấm khu chỗ sâu sinh linh cùng bố, đều đem ánh mắt tập trung tại đầu kia sông ra vô tận hải, phản phất tiên địa cầu bình thường kéo dài hướng thần vực bắc bộ đom đóm dòng lũ. Đây là chết đi huyền vực cuối cùng linh. Thừa Thiên Sơn trong cấm khu, có sinh linh khủng bố vậy mà mở miệng, có cùng phong gào thét, phản phất phong thần dáng thế bình thường, nó chưa từng đi ra cấm khu, nhưng tự dưng cương phong đột ngột xuất hiện ở thế gian này. Vô tận hải đều bị gió này thổi đến kích thích ngàn cơn sóng, thế nhưng là tại cương phong kia lôi cuốn lấy sóng lớn sắp đập hướng thần vực trên đại địa lúc, lập tức có một mảnh nhìn như khinh bạc, thực như lệch trời bình thường trận văn sáng lên, đem hết thể sóng gió ngăn cản ở bên ngoài. Huyền vực không phải sớm đã rách nát rồi sao? Hẳn là hóa thành thai nghén đại lục mới chất dinh dưỡng, mà không đáp cho tàn lại cháy. Có cấm khu sinh linh nói như thế, quần quần khói đen từ thất viên cốc một trong U Minh cốc bên trong xung ra, nó vậy mà không để ý bắt đầu nguyên tinh chân linh phát giác, cưỡng ép xuất thủ. Giữa thiên địa có huyền diệu khó giải thích khí tức từ thần vực bắc bộ nhộn nhạo lên, thực lực không đủ người có lẽ không có khả năng cảm thấy, có thể thần vực tất cả cấm khu đều có thể cảm giác được. Đây là có người đem muốn đắc đạo, xông phá đại thừa kỳ, đạt tới độ kiếp kỳ. Mà hiển nhiên nó chậm chạp không thể phá quan nguyên nhân, chắc hẳn liền cùng cái này sắp rơi vào thần vực bắc bộ đom đóm trường hà có quan hệ. Đặt ở lúc trước bất kỳ một cái nào thời đại, cho dù là có người xông phá đại thừa kỳ, đạt tới độ kiếp kỳ, cấm khu cũng sẽ không đem coi là chuyện to tát, có thể bây giờ khác biệt. Nói cách khác, cấm khu đã cảm nhận được một loại nguy cơ, liền phảng phất có một thanh đồ đao treo tại cái cổ bình thường. Huyết linh thiên hủy diệt có lẽ chỉ là một cái bắt đầu, vì bọn họ gõ cảnh báo. Cấm khu ẩn nút vô số năm, ngồi xem sóng gió nổi lên nằm, vĩnh viễn tự tại siêu nhiên thời đại tựa hồ đã một đi không trở lại, bây giờ chính là khoảng cách này kỷ nguyên kết thúc chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm, bọn chúng đều cảm thấy dài đằng đẵng. Quần quần khói đen hội tụ thành chống trời vượt biển to lớn ác quỷ pháp tướng, ba đầu tám cánh tay, mỗi một phó khuôn mặt đều sinh ra sáu mắt, huyền hắc cổ lở phục, đầu đội trùng thiên quan, bưng hơn là một tôn U Minh ma quỷ. U Minh cốc chủ nhân tự mình xuất thủ tất cả cấm khu ánh mắt đều rơi vào nơi đó, vô luận là trong đó trí cường giả hay là nhà vô địch, hoặc là rất nhiều hợp thể kỳ cũng chỉ có thể ngước đầu nhìn lên, dạng này hành động, đại thừa kỳ cũng không thể nhúng tay. Mỗi một vị cấm khu sinh linh tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực, đã từng ba cái đại thừa mang một đám hợp thể liền có thể tàn sát một mảnh giới vực thời đại không quay lại, không nói mặt khác, vẹn vẹn là thần vực bên ngoài phía kia đại trận, bọn chúng đều giết không vào đi. Bọn chúng bức thiết cần một trận thắng lợi, lúc lại cấm khu huy hoàng của ngày xưa. U Minh cốc chủ nhân nên là đã phục dụng cách một thế hệ đan, nếu không căn bản không có cơ hội xuất thủ, sẽ bị vô tận nghiệp hỏa đốt cháy thành cho bụi, căn bản không dám như vậy công khai. Lại hắn tự nhận là tại trên biển mênh mông xuất thủ, cũng không từng xúc động lớn hóa càn khôn trận, vẫn như cũ lo liệu lấy một loại cao cao tại thượng cấm khu cố hữu tư thái, cảm thấy mình không đến treo chọc thần vực đã là cực lớn quan hậu, những này bắt đầu nguyên tinh đám dân bản xứ không dám chủ động đối với cấm khu xuất thủ. Khổng lồ U Minh ma quỷ pháp tướng thông thiên triệt địa, khói đen cuồn cuộn tràn ngập chân trời, phóng xuống mảng lớn bóng đen, che khuất bầu trời, âm khí ngút trời. Cơ hồ là gần phân nửa thần vực đều tựa hồ vì đó tối sầm lại. U Minh che trời, ngăn cách chân thế, như vô biên núi lớn, không hết hắc sơn bình thường ma vương vươn nó một đôi cự trường, ý đồ sinh sinh đem cái tia đom đóm trường hà cắt đứt. Âm khí vô tận, giờ phút này quần quận hoàn vũ tựa hồ cũng lấy nó làm trung tâm, bầu trời trở nên u ám, cùng phong quyển tích mây đen, mà ma vương chính sử tại phong bạo trung tâm. Đoạn, ôm ốm như là sấm rền bình thường thanh âm tại cựu thiên nổ vang, ma vương cất bước, tại trên biển mênh mông nhấc lên vô biên sóng lớn. Thần yêu hai vực, khoảng cách vô tận hải chỗ gần, có vô số sinh linh ánh mắt đờ đẫn nhìn xem cái này khủng bố chẳng cảnh. Thanh thiên bạch nhật, đại ma giang thế, chuyện như vậy, đặt ở lúc trước, tuyệt đối là trước đây chưa từng gặp. Phải biết, tại lúc trước, hóa thần tu sĩ ở trên 9 tầng trời chiến đấu, hợp thể kỳ về sau, thường thường đều đi hướng thiên ngoại hỗn độn. Giống như U Minh cốc chủ nhân dạng này độ kiếp hậu kỳ tồn tại cường đại, hiếm khi xuất hiện cho người khác trong tầm mắt, đừng nói là người phàm tục, chính là các tu sĩ cũng ít gặp. Nam Hương cảm khẩu, Tống thư hàng khánh hạnh chính mình hôm nay không có Dương Phàm bảo biển, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, chuyện như vậy, cần thông báo thần đình. Làm bị Hàn Lệ tự tay giải cứu một nhóm người, hắn đối với thần đạo tín ngưỡng tuyệt đối là cao nhất. Mà thần đạo tại thông qua lớn hóa càn khôn trận ra chỉ bên dưới, tốt hơn kiểm chế chúng sinh niệm lực đồng thời, cũng khai thác tín đồ đối với thần linh phản hồi con đường. Nếu không liền không gọi được cái gì mang trời tuần sát, giám sát chúng sinh. Là cho nên, đầu phượng trên đỉnh, vốn đang chú ý thanh liên chỉ bên trong thạch trung thánh động tĩnh thanh liên hàn lệ trong tay, phiên thiên ấn quang mang lấp lóe. Đột nhiên tại trong chớp mắt, tiếp thu được rất nhiều tương tự tin tức, Tống Thư Hàng tin tức liền xen lẫn ở trong đó. Thần đạo tín đồ rất nhiều, Tống Thư Hàng chỉ là bên trong một cái, tại hắn cùng một thời gian kịp phản ứng, còn có rất nhiều. Trên biển mênh mông có đại ma xuất thế, đem tin tức loại bỏ gây dựng lại đằng sau, thanh liên hàn lệ có chút trầm ngâm nói: "Ta đi xem một chút." Hắn không do dự, bước chân khẽ động, chớp mắt đến hỏa phong ngoài núi, lại khẽ động, nguyên địa liền chỉ còn lại một chút ánh lửa, thoáng qua tức thì. Trên biển mênh mông, U Minh Ma Vương khủng bố đại pháp ngay tại quan trọng chỗ, che khuất bầu trời, loạn pháp hồng đạo, một đôi che đậy mảng lớn thiên khung ma thủ to lớn đã mò về đom đóm trường hạ. Ông ngong, vũ nội chợt có vụ vụ tiếng vang lên, phản phất một sợi sắc trời chợt phá lâu dài lờ mờ. Ngay sau đó, chỉ nghe đông, một tiếng vang trầm, U Minh Ma Vương lập tức như bị sét đánh. Đông. Chương 303. Lớn tiếng lưu đồ bí mật chương 303, lớn tiếng lưu đồ bí mật sắc trời chợt phá, trong bầu trời một đạo thanh quang nhanh hơn hết thảy. Cho dù là toàn tâm toàn ý chú ý trên biển mênh mông tình huống một chút cường đại cấm khu sinh linh, đều chỉ tại nhìn liếc qua một chút bên trong, giật mình nhìn thấy một phương sáng loáng đại ấn hình ảnh. Đông. Phản phất trời sập. Cái kia trọng thể quang ảnh không để ý mắt khác, chỉ hướng U Minh Ma Vương pháp tướng đầu lâu đập tới. Thần trung mộ cổ một dạng thanh âm vang vọng vũ nội. Bắt đầu nguyên tinh chúng nghe. Chúng sinh trong lòng đều là hung hăng run lên. Sau đó liền gặp khí tức kia đáng sợ, thông thiên triệt địa to lớn pháp tướng tiên linh chỗ, giữ tận vết nứt như là khe rãnh một dạng sụp ra. Phiên thiên ấn. Ôm ôm thanh âm nương theo lấy phẫn nộ, phản phất thiên lôi chấn động. U Minh cốc chủ vô năng gầm thét, đáng tiếc vô dụng, cái kia U Minh ma quỷ pháp tướng động tác triệt để như ngừng lại hai tay hoành đoạn một sát na. Trong hai tay còn có rộng lớn thiên địa. Đom đóm trường hà mang theo vô tận sinh mệnh nảy nhót, từ trong đó chạy xuôi mà đi, thẳng hướng thần vực bắc bộ mà đi. Cấm khu, có lẽ cuối cùng rồi sẽ trả lại thiên địa tại vạn vật sinh linh. Dĩ vãng bọn chúng độc trưởng càn khôn thời đại, cũng không còn trở lại. Trong bầu trời, một vệt kim quang thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Trung thiên pháp quan, đường hoàng pháp ý ý, một tay nắm phiên thiên ấn, một tay chấp thần lục sách ngọc, cử động ở giữa đạo tắc cùng gieo vang, cất bước ở giữa tín ngưỡng đi theo, công đức kim quang chói mắt, thình lình thần đỉnh chi chủ. Thanh liên hàn lệ thậm chí chưa từng nhìn nhiều U Minh cốc chủ một chút, ngược lại là đối với thiên không bên trong liên tục không dứt sinh mệnh linh quang càng thêm chú ý, vạn vật sinh tử đều có tự, vốn nên cắt đuổi trở về với cắt đuổi, mà nhớ mãi không quên người, là có người xa quê còn tại nơi đây nhân thế hắn bỗng nhiên nhìn lại, phảng phất cách không nhìn vào thanh liên bên trong chẳng cảnh. Nhật tinh nguyệt hoa phảng phất huyền tuyển bố, thiên địa linh khí giống như vạn lý bình hồ, một viên thạch thai ở trong đó lẻ loi chỉ nổi, mặc kệ cỏ rửa. Chỉ là ngoan thạch cuối cùng là ngoan thạch, chưa từng khai ngộ. Thẳng đến điểm điểm nhìn như không có ý nghĩa mình quang tụ hợp vào trong đó, điểm điểm chui vào thạch thai nội bộ. Thạch thai kia bỗng nhiên rơi xuống hai hàng thanh lệ đến. Ông long thạch thai chóc từng mảng, lộ ra trong đó hoàn chỉnh bích lạc nguyệt tiên đồng, rõ ràng như trăng, thê lương cô độc. Trên đó hiện hiện sơn hà đại địa, vạn vật sinh linh, là thạch trung thánh tại huyền vực thấy hết thảy. Một bước này, cuối cùng là bước ra đi thanh liên hàn lệ khẽ thở dài một cái, mặc dù như vậy, nhưng cũng là huyền vực chen lấy hết tự thân tất cả, ra sức trợ thủ một. Tạch 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 trên biển mênh mông, to lớn U Minh ma quỷ pháp tướng hoàn toàn tan vỡ, độ kiếp hậu kỳ cấm khu chi chủ, cũng ngăn không được phiên thiên ấn dốc sức một kích. Khói đen cuồn cuộn, vô số đạo hắc vụ phảng phất khói lửa nổ tung, chạy từ phía, hốt hoảng chạy trốn. Ý đồ mê hoặc nhiễu loạn ánh mắt, gọi người tìm không được U Minh cốc chủ bản thể chỗ. Chỉ là thanh liên hàn lệ nhìn đều chưa từng liếc hắn một cái, cũng chỉ làm kiếm, xa xa hư chỉ. Vô tận kiếm ý trong nháy mắt hội tụ, tựa hồ giữa thiên địa tất cả sắc bén đều tại đây khắc ngưng tụ, một đạo kiếm khí chớp mắt mười vạn dặm. Khai thiên kiếm quyết, thanh minh hai phần, phong vân lui tán, thương thiên phía dưới hết thảy tại lúc này đều tựa hồ hai hai ngăn cách. Ngẩng đầu nhìn lại, một đầu thật sâu khe rãnh phảng phất thương thiên vết nứt bình thường khảm tại trên trời cao, lộ ra trong đó màu xanh đậm quá rõ trời. Ân. Ngàn vạn trong khói đen, một đạo sắp trở lại cấm khu biên giới trong hắc vụ, đột nhiên có thần niệm truyền ra. Chính là U Minh cốc chủ chân linh chỗ. Trong nháy mắt, hắn đã cảm giác thế giới ý chí đã giáng lâm ở trên người hắn. Vô tận màu đỏ thâm nhân quả nghiệp lực phảng phất bung đi không được quán niệm, chen chúc mà đến. Tại trong khói đen dây dưa, sau đó bừng bừng nghiệp hỏa lên, tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng giữa đất trời. Không, không, ta phục dụng cách một thế hệ đan. U Minh cốc chủ thê lương gào thét, hoàn toàn không có sơ suất lúc bá khí cùng bệ nễ. Cách một thế hệ đan thanh liên hàn lệ lạnh lùng nhìn chăm chú lên như là trong gió lưu hỏa bình thường U Minh cốc chủ, khóe miệng nhấc lên một vòng đùa cợt. Người mang tu tiên bách nghệ bách khoa toàn thư sách, hàn lệ hai người làm sao có thể không minh bạch cách một thế hệ đan tác dụng cùng phương pháp phá giải? Cuối cùng, chỉ là tại đối với bắt đầu nguyên tinh ý chí dùng chướng nhãn pháp, ý đồ che lấp tự thân khí tức thôi. Thanh liên hàn lệ cái này một cái khai thiên kiếm quyết, cũng bất quá là vì để bắt đầu nguyên tinh ý chí nhìn càng thêm rõ ràng. Tại trong mây mù, ngươi dùng khói xương mù che chắn, cố nhiên có thể nghe nhìn lẫn lộn, thế nhưng là đem mây mù đẩy ra. Cách một thế hệ đang tựa như cùng xương mù chi nguyên bình thường, lại há có thể lừa gạt nữa được bắt đầu nguyên tinh ý chí. U Minh chết vậy một chỗ trong cấm khu, lại cấm khu chủ nhân như là đạo. U Minh cốc cấm khu đỉnh tiêm chiến lược đánh mất, trong đó còn có hai vị trong độ kiếp kỳ chiến lược. Vị diện không có khả năng, nhưng chỉ sợ đại kiếp cũng khó ra bao nhiêu lực. Trong bầu trời, thanh liên hàn lệ ánh mắt đảo qua U Minh cốc nơi ở, cuối cùng không có xuất thủ. Trong đó sinh linh hoặc vô năng tranh chấp phong người, nhưng đại trận kiên cố, có hai tôn trong độ kiếp kỳ chủ trận, khó mà công phá. cuối cùng hắn hóa thành một đạo hỏa quang, phút chốc đã đi xa. Lưu lại vô tận hải sóng cả vẫn như cũ, vạn vạn năm như là. Thật có chút đồ vật, liền thí dụ như không trung nhảy nhót sinh mệnh huỳnh quang mở dạng, mặc dù là lần thứ nhất hiện thế, lại gọi người phấn chấn không gì sánh được. Chúng ta xưng là hy vọng. Khắp số cổ kim, thời đại nào cấm khu từng có như vậy tổn thất. Lúc này nhân tộc có trời trợ giúp, không thể mạnh tranh, vô luận cỡ nào biến cố, cũng không thể lại ra mặt không sai, thăm dò nhiều lần, tổn thất khá lớn, lại chậm đợi sâu nhất tà niệm đến đi. Thần vực cấm khu ở giữa, có thần niệm quanh quẩn, bọn chúng không chỉ ở thương nghị, lại bắt nhân tộc không có biện pháp. Nhiều lần thăm dò, cuối cùng đều là thất bại. Cấm khu hằng mạnh, chỉ là mấy chục năm, nhân tộc làm sao có thể thắng qua tất cả cấm khu? Là vậy, chỉ đợi đại kiếp, dốc toàn bộ lực lượng, huyết sát hai vực, tiêu diệt toàn bộ hết thảy. Các ngươi đang lớn tiếng lưu đồ bí mật cái gì? Một đạo đột một thần niệm phảng phất mạnh mẽ đâm tới xe ngựa, xông vào vô số trong thần niệm. Ai? Rất nhiều thần niệm đột nhiên kinh, cũng biết tìm kiếm thời điểm, liền phát hiện Hàn Lệ cười như không cười đứng ở lớn hóa càn khôn trận phía trên. Ngươi? Thần đạo mạch lạc lắng nghe thần vực hết thảy thanh âm, cấm khu mặc dù ngăn cách tại bên ngoài, nhưng căn bản tại thần vực tiếp nhận cùng một địa mạch. Bình thường bọn chúng nói chuyện tiếng, thậm chí là tụ hội một chỗ, đều không có cái gì. Có thể như hôm nay dạng này lẫn nhau cách toàn bộ thần vực, dùng thần niệm nói chuyện tiếng, chẳng phải là tương đương với mặt đối mặt tạo nhóm, đem thần đỉnh cũng kéo vào thôi. Như thế trắng trận thương lượng thế nào làm nhân tộc, Hàn Lệ có thể chịu? Dốc toàn bộ lực lượng, huyết sát hai vực, tiêu diệt toàn bộ hết thảy. Cấm khu trầm mặc, triệt để yên tĩnh lại, nhao nhao lựa chọn tối lui ra khỏi trò chuyện nhóm. Lớn hóa càn khôn trận bên trên, Hàn Lệ bĩu môi khinh thường, nếu không phải thực lực còn chưa đủ, thật trực tiếp làm chết bọn chúng. Cuối cùng, hắn ở trên vòm trời phương phân biệt một chút phương vị, tìm xuống thân hình hướng về phía dưới mà đi. Yêu vực, Tử Long lão tổ yên lặng nhìn xem trên biển mênh mông phát sinh hết thảy, cho dù cách xa nhau rất xa, hắn đều cảm nhận được trong đó thịnh đại khí tức. Cuối cùng hắn thăng nhẹ, yêu nghiệt như thế, cũng là thương thiên may mắn á. Chương 304. 3 năm ước định. Chương 304. 3 năm ước định. Lửa Phong Sơn bên trong, Thạch Trung Thánh tu hành còn cần một thời gian, cho dù là tụ huyền vực sau cùng chúc phúc, cũng không thể một bước lên trời. Trên biển mênh mông vẫn như cũ có đom đóm trường hà tại liên tục không ngừng bay lên bầu trời, cuối cùng tuần hướng Thanh Liên Chỉ bên trong. Nhưng cho dù là huyền vực, nó cũng đã là triệt để vỡ vụn, cái này đom đóm trường hà cuối cùng cũng có tận lúc. Thần vực trên không, trong mênh mang biển mây, dần hiện ra Hàn Lập thân ảnh. Hắn từ đám mây đi xuống, thẳng hướng phía dưới bay đi. Mà phía dưới chính là Yến Quốc Hoàng Đều. Hắn lần này đến, chính là vì phó ước hẹn 3 năm kia. Yến Quốc Hoàng Đều trong nội thành, Phượng Các Long Lâu, Quế Điện Lan Cung. Tại san sắt trong cung điện, đang có một phương lầu cát, nó lối kiến trúc nội liễm, cũng không biểu hiện hoàng thất uy nghiêm, đồng thời, trong bầu trời lại có nhàn nhạt văn khí hội tụ. Chính là đại yến hoàng thất, các hoàng tử đi học địa phương, quá học phủ. Cho dù là thành hoa đế, đó vừa mới tuổi tròn 3 tuổi tiểu thái tử cũng không ngoại lệ. Tóc trắng xóa, học thức uyên bác thái tử thái phó ngay tại trên bục giảng gật gù đắc ý niệm tụng kinh, sử, tử, tập. Mà tại bục giảng phía trước, lại sắp đặt từng dãy kỳ án, toàn bộ đại yến hoàng thất, tất cả vừa độ tuổi nhi đồng, đều ở phía dưới nhu thuận ngồi. Trong đó cũng có không ít quan to hiển quý nhà công tử thiếu gia, lúc này đều là im lặng, không có một tơ một hào sao động. Bởi vì, phía trước nhất trên kỳ án, giờ phút này chính đoan ngồi một cái non nớt tiểu nam hải, phấn điêu ngọc trác, cực kỳ đáng yêu. Mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng lại nhìn ra được hắn rất nghiêm túc. Mà hắn, chính là Yến Minh Thành, toàn bộ đại yến nhất tôn đắc nhất người. Không sai, địa vị của hắn nghiễm nhiên càng vượt qua hắn phụ hoàng, thậm chí là hắn hoàng gia gia. Bởi vì hắn tại lúc vừa ra đời, liền bị Hàn Vương thu làm đệ tử. Mặc dù Hàn Vương trên danh nghĩa vẫn như cũng là đại yến vương khác họ, có thể kỳ thật ai cũng biết, vị này vương khác họ bây giờ mới là đại yến chỗ dựa lớn nhất. Mà Yến Minh Thanh cùng Hàn Vương ở giữa tầng quan hệ này, không thể nghi ngờ là làm gốc cũng không tệ quan hệ cao hơn một thanh kiên cố khóa. Đến mức như thế sớm liền đưa hắn đến thái học đọc sách, cũng là vì không chậm trễ vỡ lòng. Dù sao hắn chẳng mấy chốc sẽ bị mang đến cái kia thần bí lửa trên ngọn phong sơn, trực tiếp tiến vào tu hành đại đạo. Hắn đều tại phía trước nhất ngoan ngoãn nghe giảng, chính là vì những thứ khác người đều làm một cái tốt làm gương mẫu. Trong hư không, Hàn Lệ lặng lặng mà nhìn xem một màn này, cũng là chậm rãi gật đầu. Nhìn, Thành Hóa Đế đem hắn giáo dục không sai. Hắn có thể nhảy qua tiểu hài tử đáng ghét nhất vô pháp vô thiên giai đoạn, trực tiếp nhặt một cái nhu thuận hiểu chuyện đệ tử. Cái kia nhục đô đô sứ trắng hơi nhỏ mặt, ai nhìn đều muốn vào tay rua một cái đi. Đối với Yến Minh Thanh quan sát, Hàn Lệ dòng dã dùng 3 ngày thời gian. Sáng sớm ngày thứ 4, hắn mới thành thơi, đi bộ nhàn nhã bình thường đi tới hoàng cung nội thành cửa ra vào. Thân Hàn Lệ cầu kiến bệ hạ, nên có cấp bậc lễ nghĩa, Hàn Lệ cũng không có một tơ một hào vượt qua. Trên thực tế, ngay tại hắn còn ở bên ngoài lắc lư thời điểm, liền đã bị hoàng cung bọn thị vệ phát hiện tung tích. Nhanh đi bẩm báo hoàng thượng. Hàn Vương tới. Bọn thị vệ lời nói, Hàn Lệ kỳ thật sớm tại vài trăm mét bên ngoài liền đã nghe được. Cố ý chậm rãi đi, cũng không phải vì hiện lộ rõ ràng thân phận của mình đến cỡ nào cao quý. Kỳ thật chỉ là quang minh chính đại tới lui, lại càng dễ để cho người khác yên tâm đi. Dù sao đều đã âm thầm khảo sát qua. Quả nhiên, ngay tại Hàn Lệ cầu kiến thanh âm phát ra không đến bao lâu, hắn liền nhìn thấy Cảnh Thái Đế, Thành Hóa Đế nắm Yến Minh Thanh mang theo vui sướng mà đến. Chỉnh chỉnh tề tề tổ tôn ba người tới rất nhanh. Muốn cho ba người bọn hắn đồng thời gian liên tiếp, toàn bộ thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ thừa Hàn Lệ cái này phần độc nhất. Tiểu tử ngươi 3 năm không thấy, khí tức càng phát ra thần bí thâm hậu. Vừa thấy mặt, Cảnh Thái Đế liền nhịn không được trên dưới dò xét Hàn Lệ, hắn chỉ cảm thấy nhìn không thấu, càng phát ra nhìn không thấu. Thật không biết tiểu tử này đến tột cùng là dạng gì thiên phú, tốc độ tu hành nhanh như vậy. Gặp qua Hàn Vương thúc. Thành Hóa Đế kêu đi ra lúc, trên mặt vẫn như cũ ửng đỏ. Cái này bối phận quá loạn, nhất là Hàn Lệ so với hắn còn muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Vị này đế vương, theo chấp chính lâu ngày, bây giờ đế vương uy nghiêm cũng càng phát ra thâm hậu, rất có vài phần ngày xưa cảnh thái đế khí độ. Chỉ là hai người chấp chính lý niệm có lẽ cũng không giống nhau, Thành Hóa Đế làm không được cảnh thái đế như thế mọi loại đều là rõ ràng trong lòng. Bởi vậy, hắn thường thường là mọi chuyện tự mình làm. Lại những năm này tu vi của hắn cũng càng phát ra thâm hậu, bây giờ thình lình đã là hóa thần đỉnh phong cấp bậc đại tu sĩ. Mặc dù so Hàn Lệ bắt đầu thấy cảnh thái đế lúc khí tức còn có điều không bằng, nhưng cũng không khác nhau lắm. Cái này ngắn ngủi mười mấy năm, có thể có thành tựu như thế này, đã là đáng quý. Về phần Yến Thanh Minh, chính tướng thân thể nho nhỏ giấu ở Thành Hóa Đế sau lưng, chỉ lộ ra nửa cái đầu, rụt rè nhìn xem Hàn Lệ. Một đôi sáng tỏ mắt to đen nhánh nháy, lộ ra cực kỳ đáng yêu. Hàn Lệ đầu tiên là đối với cảnh thái đế cùng Thành Hóa Đế thi lễ một cái, sau đó cười nói, thái thượng hoàng quá khen rồi, thái thượng hoàng tu vi đồng dạng càng thâm hậu, công tham tạo hóa, đủ để vấn đỉnh thần vực tu hành giới. Hắn lời nói đó không hề giả dối. Trừ ra Lửa Phong Sơn không tính lời nói. Bây giờ cảnh thái đế hợp thể trung kỳ tu vi, tại toàn bộ thần vực tu hành giới, tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Đã từng có thể cùng hắn đánh đồng hai vị khác hùng chủ, bây giờ tại trên tu vi chỉ sợ cũng kém hắn một bậc. Trong đó nguyên sơ đế bản thân tu vi tích lũy liền không có ngày xưa cảnh thái đế như vậy thâm hậu, cho nên bây giờ nên là không đổi kịp hắn. Xây lên văn đế, thì là tiếp bại vào quốc lực tích lũy. Tấn quốc nội tình xa xa không có Yến quốc như vậy phong phú. Lại thêm kiến văn đế niên kỷ nhỏ bé, chính vào thịnh niên, lại không người kế tục cũng vô pháp trực tiếp thoái vị. Đế quốc những việc vặt kia cũng đã trở thành ràng buộc bọn hắn, rất cường đại gông xiềng. Về phần những cái kia tung bay ở thần vực không trung các đại thần tộc, tại Hàn Lệ xem ra, chỉ sợ bây giờ cũng không có mấy vị lao tổ tu vi đạt đến cảnh thái đế như vậy tầng tầng lần. Nói đi, Hàn Lệ vừa cười đối với Thành Hóa Đế đạo, vậy hạ, ta lấy thế hệ con cháu phụng thái thượng hoàng, lại đem thu thái tử làm đệ tử, người ta nên là cùng thế hệ, không đáp thụ thái thượng hoàng quấy nhiễu. Hắn làm cho Thành Hóa Đế thập phần vui vẻ, nhưng Thành Hóa Đế vẫn như cũng là liên tục khoát tay. Có cường đại như vậy chỗ dựa, đừng nói là để hắn làm thúc thúc của mình, chính là phụng hắn vì gia tộc lão tổ, có cái gì không được chứ? Lúc này, hắn kéo qua sau lưng Tiểu Hải Nhi, đội bằng nói, Hoàng Nhi, mau tới bái kiến sư tôn. Tiểu Thái Tử nháy mắt, nhìn qua Hàn Lệ sửng sốt một hồi, mới phản ứng được. Đây cũng là phụ hoàng mẫu hậu bọn hắn thường xuyên đề cập sư tôn của ta, toàn bộ thần vực cường đại nhất cái kia anh hùng sao? Sau đó phảng phất một viên nhỏ bánh gạo nếp bình thường, bịch té bụi trên đất. Chỉ nghe hắn mãi thanh mãi khí nói sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Dạng này tiểu bằng hữu thực sự quá đáng yêu, gọi Hàn Lệ đều kém chút bị hắn manh hóa. Đến, viên này âm dương song ngư đeo, chính là vì sư lễ gặp mặt. Chương 305. Bánh gạo nếp chương 305, bánh gạo nếp đối với trước mặt phấn điêu ngọc trác, nhu thuận nghe lời bánh gạo nếp, Hàn Lệ trong lòng cũng là vui vẻ gấp. Chỉ gặp hắn trong tay quang mang lóe lên, một viên hai màu trắng đen giao hòa âm dương song ngư đầu đôi dính liền tại một chỗ ngọc bội xuất hiện trên tay. Tản ra mông lung hỗn độn khí, vàng óng ánh đua cờ rơi ở phía trên, khí tức không thể tầm thường so sánh. Tuy nói chỉ là Hàn Lệ trong lúc rảnh rỗi tiện tay luyện chế pháp bảo, nhưng ở phẩm chất phương diện lại đều đã đạt đến cấp 6. Cái này làm cho cảnh thái đế không khỏi xấu hổ, nhớ ngày đó, chính là trấn quốc thần khí phong thần bảng cũng đều xa xa không đạt được cảnh giới này. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, bây giờ phong thần bảng đã là chân chính cấp 7 pháp bảo. Đây có phải hay không quá quý giá? Trần Hóa Đế mở miệng liền chuẩn bị cự tuyệt, nhưng mà, cảnh thái đế cũng đã đem âm dương song ngư đeo cầm trong tay. Tiểu tử này, vắt cổ chảy ra nước khó được đổ lông. Có cái này tốt nhất lông cừu, hắn không hao một hao, thật xin lỗi chính mình. Chỉ gặp hắn trên mặt bất động thanh sắc, cầm trong tay tấm tắc lấy làm kỳ lạ, giống như tại thưởng thức, cũng không có muốn chiếm làm của riêng ý tứ. Thế nhưng là Thành Hóa Đế cũng không dám từ cha mình trong tay đem âm dương song ngư đeo cầm về còn cho Hàn Lệ, mà Hàn Lệ cũng không có muốn lên tay đi lấy ý tứ. Đây chính là cảnh thái đế cao minh nhất địa phương. Vị này đế vương, cho tới bây giờ đều là nhìn như mây trôi nước chảy, kỳ thực đem hết thảy đều khống chế tại trong tay của mình. Cho dù là hiện tại, chiếm người khác tiện nghi, cũng chiếm như vậy mới lạ. Tạ ơn sư tôn. Lần này, cái kia tiểu thái tử lại không cần người ở bên cạnh chỉ điểm, mãi thanh mại khi cảm ơn Hàn Lệ. Hàn Lệ gặp hắn biết điều như vậy, cũng thoải mái đưa thay sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn. Sau đó kéo nàng một bàn tay đem tay áo lột đi lên. Nhưng gặp trên đó, một thanh hoàng kim bảo kiếm ấn ký chiếu sáng rạng rỡ. Chính là ngày xưa thiên mệnh chi tử, bây giờ thần cùng hộ pháp thần đạo thiên lan hoàng kim thanh kiếm ấn ký. Đương theo lấy những năm này Hỏa Phong Sơn tài nguyên đối với nó nghiêng, đạo thiên lan tu vi cũng đã tiến nhập đại thừa trung kỳ. Chỉ sợ tiếp qua mười mấy năm lại có thể tiến hậu kỳ, mấy chục năm thì có thể tiến đại thừa đỉnh phong, tại đại kiếp trước đó trùng kích một chút độ kiếp cơ cũng chưa chắc không có khả năng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này hoàng kim thanh kiếm ấn ký, khí tức còn chưa hết mạnh một phần. Tuy nói ấn ký này căn bản lực lượng nguồn gốc từ tại cái kia cấp 8 đỉnh phong thanh kiếm, có thể trong đó cũng có một chút thanh kiếm chủ nhân lực lượng. Nếu không, chỉ bằng vào tiểu thái tử có thể nào khống chế cái này cường đại ấn ký? Chỉ là do xét ấn ký này một chút, Hàn Lệ lại nhịn không được nhíu mày. Làm sao còn dùng một lần? Thành Hóa Đế bận bịu giải thích nói, nguyên lai là xuân trước đi săn, tiểu thái tử là yêu thú kia tiếng hò hét chỗ hướng. Dưới tình thế cấp bách, vừa rồi sử xuất một kiếm. Nay thời gian, Hàn Lệ tha tâm thông cũng đã thi triển, vững tin cùng Thành Hóa Đế chỗ nói tới không hay, lúc này mới chậm rãi gật đầu. Lại dò xét ngày đó tại tiểu thái tử trên đầu lưu lại tinh khí thần tam hoa ấn ký cùng sinh linh đạo hỏa hỏa trùng. chỉ gặp hai tướng ảm đạm, chính là sinh linh kia đạo hỏa tử hỏa đều đã nhảy nhót vô lực. Điều này làm hắn không khỏi âm thầm kinh hãi, Tam Quyết đạo thể quả nhiên không hổ là dưới gầm trời này nhất mệnh nhọc mệnh thể chất. Ngày xưa, hắn thậm chí là đoán chắc vẫn còn dư lực vừa rồi lưu lại ấn ký cùng sinh linh đạo hỏa tử hỏa. Vốn cho rằng tối thiểu có thể kiên trì cái 4-5 năm, bây giờ xem ra, nếu là Hàn Lệ chậm thêm đến 2 tháng, chỉ sợ cảnh Thái Đế đều muốn ôm đứa nhỏ này trực tiếp phát hỏa phong sơn đi. Hàn Lệ âm thầm may mắn, chính mình dứt khoát là hôm nay tới, lại gặp được trước mặt nhỏ bánh gạo nếp, tùy ý hắn bài bố, chỉ cảm thấy đáng yêu gấp, sau đó một tay lấy tiểu bà nhi bế lên, dẫn tới tiểu thái tử kêu sợ hãi, nhưng cũng chỉ có chút vùng vẫy một hồi, liền lại nhu thuận nằm ở Hàn Lệ trong cửa tay. Ha ha ha. Ba cái đại nam nhân bèn nhìn nhỏ cười, vốn là rất hòa hợp quan hệ, tại thời khắc này trở nên càng thêm thân cận. Ban đêm, đại yến trong hoàng cung xếp đặt tiến hội. Văn võ đại thần, quan to hiền quý, thậm chí là trong đế quốc một chút đức cao vọng trọng hoặc là hóa thần gia tộc lao tổ đều đến. Sáo trúc quần huyền, oanh ca yến hót, ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén. Lại đang trong yến hội đoạn, bầu không khí nhiệt liệt nhất thời điểm. Cảnh Thái Đế cùng Thành Hóa Đế cùng một chỗ đem Hàn Lệ kéo hướng về phía địa vị cao nhất. Hàn Lệ nguyên bản không do nội tình, liên tục từ chối, thế nhưng là lần này, Cảnh Thái Đế lại hết sức nghiêm túc, nhất định phải hắn ngồi ở chỗ đó. Sau đó liền gặp được tiểu thái tử Yến Thanh Minh cung kính bưng một bát trà đi tới Hàn Lệ trước mặt. Theo nhỏ bánh gạo nếp phịch một tiếng quỳ xuống đất, trong miệng hô một câu, "Xin mời sư tôn uống trà." Hàn Lệ giờ mới hiểu được, nguyên lai đây là đi lễ bái sư tới, dạng này xem xét, hắn tại cái này trên cao vị ngồi một chút, cũng là yên tâm thoải mái. Sau đó, hắn vui vẻ nhận lấy nhỏ bánh gạo nếp trong tay chén trà, rất là thoải mái hớp một ngụm. Sau đó liền lại do hoàng hậu nương nương đem nhỏ bánh gạo nếp ôm hướng về phía hậu điện. Còn sót lại thời gian, kỳ thật đều hẳn là lưu cho hai mẹ con này, dù sao hôm nay từ biệt, liền không biết gặp lại là năm nào tháng. Trong đại điện, ca múa tiếp tục, yến hội tiếp tục, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lệ vừa rồi mang theo bánh gạo nếp cùng Cảnh Thái Đế bọn hắn cáo biệt. Vội vàng một hồi, bên này phải trở về Hỏa Phong Sơn. Nhỏ bánh gạo nếp đây là lần thứ nhất đi xa nhà, ban đầu còn tốt, nhưng nhìn phía sau, hoàng cung càng ngày càng xa, vẫn là không nhịn được miệng nhỏ nhất biển, lã chã chứ khóc. Hàn Lệ vốn là vì chiếu cố hắn, cho nên phi hành không nhanh, nhưng nhìn xem hắn cố nén nước mắt không rớt xuống tới bộ dáng khả ái, cũng là tỏa ra thương tiếc. Sau đó chống lên linh khí bình chướng, hóa thành một vệt ánh sáng, chợt mà đi xa. Tiểu thái tử chỉ cảm thấy hoa mắt, nguyên bản còn có thể nhìn thấy bóng dáng hoàng cung, lập tức đã không biết tung tích. Sau một khắc, chỉ cảm thấy trước mắt một lam, đập vào mắt là vô cùng vô tận nước, như là biển. Soạn. Một con cá lớn đột nhiên xông ra mặt nước, tóe lên vô số giọt nước. Đó là một đầu kim hồng hai màu cá chép, nhảy rất cao, lân phiến dưới ánh mặt trời lấp lóe hào quang. Một màn này, gọi nhỏ bánh gạo nếp thấy đều ngây người, lập tức cũng quên đi thút thít. Gặp có thành tựu hiệu, Hàn Lệ cũng mỉm cười. Sắp thực hắn cố ý hành động, lúc này hai người đã ở vào Hỏa Phong Sơn bên ngoài, Bá Hạ Phụ Thiên trận bên trong, những cái kia mở ra tới vô số tiểu bí cảnh bên trong một cái. Bí cảnh này tên là Linh Hồ Giới, trừ bỏ giữa hồ có nho nhỏ một phương hòn đảo là lục địa bên ngoài, còn lại tất cả đều là vô biên vô tận xanh thẳm nước hồ. Trong đó nuôi dưỡng linh ngư nhất là bổ dưỡng, đương nhiên, phẩm tướng cũng là cứ tốt, làm cá cảnh cũng là hiếm có. Cái này không tại Hàn Lệ âm thầm điều khiển bên dưới, từng đầu cá lớn lần lượt nhảy ra mặt nước, liên tiếp sóng nước từng tiếng, linh ngư ngàn vạn, tràng cảnh như vậy gọi nhỏ bánh gạo nếp nhìn đều ngây người, miệng nhỏ khẽ nhếch, triệt để sắp rời đi nhà thường cảm ném chi tại lên 9 tầng mây. Tối hôm đó, Hỏa Phong Sơn bên trên mở một trận toàn ngư yến. Cá con thật đáng yêu nhỏ bánh gạo nếp bưng lấy chén tiểu trong tay, nhìn qua bên trong màu trắng sữa canh cá cùng thơm nước thịt cá, khóc nước nở đạo. "Dễ uống sao?" Hàn Lệ hỏi. "Ùng ùng ùng ùng." "Tốt." "Dễ uống." Chương 306. Khoe khoang manh hoa. Chương 306. Khoe khoang manh hoa. Hôm sau, khi Hàn Lập lôi kéo nhỏ bánh gạo nếp tiến vào tổ địa không gian sau, một đám tiểu lão đầu tiểu lão đám bà lớn cơ hồ là trong nháy mắt liền lao qua. Đây đều là những năm này Hàn gia tích lũy, đạt đến cảnh giới hóa thần các trưởng lão, mà lại tại về số lượng đã đạt đến mấy trăm người. Trong đó từ 4.0 đến 9.0 từng cái phiên bản đều có, về phần 3.0 cực kỳ trở lên, trên cơ bản đều đã đột phá đến phản hư, thậm chí là phản hư đằng sau, đã hướng tổ đằng trong không gian di chuyển. Sở dĩ xưng hô bọn họ là tiểu lão đầu, tiểu lão phu nhân, nhưng thật ra là bởi vì phiên bản đổi mới quá nhanh, ở trong đó có ít người tuổi tác thậm chí chỉ tới 40-50 tuổi. Đây là không có cách nào lại chuyện tất nhiên, thần cùng hoàn cảnh lớn cải biến. Lại thêm Hỏa Phong Sơn nội bộ càng là tập thiên địa chi vĩ lực, khiến cho ở trong đó sinh hoạt Hàn gia tộc nhân tốc độ tu hành rất nhanh không hợp thói thường. Lại thêm Hàn gia lại có dư thừa tài nguyên. Hàn Lệ có đôi khi đều đang nghĩ, có phải hay không muốn đem cái này tiến vào tổ địa cảnh giới, lại hướng lên nói lại, tỉ như nói phản hư cảnh mới có thể đi vào đến. Nhưng là vậy khẳng định là muốn tại, đại kiếp an ổn vượt qua đằng sau. Chủ lực không gian cùng Hỏa Phong Sơn ngoại bộ khác biệt lớn nhất đại khái chính là ở bên trong có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cắm đầu tu hành. Nhưng là giờ phút này chân chính hấp dẫn những này tiểu lão đầu tử lao thái thái, không thể nghi ngờ là Hàn Lệ nắm cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi. Gia chủ, cái này chẳng lẽ hài tử của ngài? Thật đáng thương gặp. Ta gia chủ Hàn gia nhất mạch rốt cục lại có người kế nghiệp. Ta Hàn gia tương lai nhất định sẽ càng phát ra cường thịnh. Nói những lời này thuộc về là những này tiểu lão đầu tiểu lão phu nhân ở giữa, nhất quan tâm Hàn Lệ trung thân đại sự. Bọn hắn đều không ngoại lệ từng tại làm trưởng lão lúc, đều từng phụ trách qua Hàn gia tộc nhân sinh dục thống kê. Là chân chính làm được làm một nhóm yêu một nhóm. Gia chủ, ta chỉ nghe nói ngươi đính hôn. nhưng là làm sao hiện tại ngay cả hải tử đều có? Đúng vậy à, đúng vậy a, đây là tuyệt không phải bình thường, nhất định phải cho đối phương một cái danh phận. Không sai, ta Hàn gia bây giờ xưa đâu bằng nay, đã là một phương đại tộc, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Những người này có chút lý trí, nhưng là không phải rất nhiều. Điều kỳ quái nhất vẫn còn có chút người oán giận Hàn Lệ xử lý tiệc rượu không có gọi bọn họ. Cái này thật cưới, thiếu tộc trưởng giáng sinh yến, tiệc đây tháng tính như vậy xuống tới, chúng ta ăn ít thật nhiều ghế đâu, một đám tiểu lão đầu, tiểu lão phu nhân, mấy trăm người tập hợp một chỗ, ngươi một lời ta một câu, mồm năm miệng mười nói Hàn Lệ, căn bản không thể nào phản bác. Hoặc là nói, căn bản không biết nên từ chỗ nào bắt đầu bác bỏ tin đồn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể không nói một lời, ôm nhỏ bánh gạo nếp lặng lặng nghe bọn hắn nói chuyện. Đợi đến bọn này tiểu lão đầu tiểu lão phu nhân rốt cục nói không sai biệt lắm thời điểm, hắn mới thông báo cho bọn hắn, đây là đệ tử ta mới thu, đại yến hoàng thất thái tử, đặc biệt dẫn đến nhận nhận môn. Miễn cho đến lúc đó các ngươi đi ra nhìn thấy hắn lại không biết. Nhỏ bánh gạo nếp không có Hàn gia huyết mạch, trước kia Hàn gia lúc nhỏ yếu, có lẽ căn bản cảm giác không ra. Bây giờ, hành tẩu tại Hỏa Phong Sơn bên trên, hắn tựa như là trong bóng tối hải đăng, cho nên Hàn Lệ sớm mang vào nhận người một chút, miễn cho lúc nào hắn không có ở đầy tình huống dưới. Có một ít trưởng lão từ tổ địa không gian ra ngoài, gặp được bánh gạo nếp, còn tưởng rằng là ngoại nhân, cho đổi ra ngoài sẽ không tốt. Nay một đám tiểu lão đầu tiểu lão phu nhân bị hắn quét hào hứng, nghe nói không phải dòng dõi của hắn, đều có chút thất vọng, nhưng cũng vẫn là rất hài lòng, dù sao mặc cho ai nhìn nhỏ bánh gạo nếp, đều sẽ bị hắn manh tan đi. Sau đó, Hàn Lệ lại dẫn bánh gạo nếp tiến nhập tổ lăng không gian, lại không khỏi vào trong đó các lão nhân lôi kéo đường này. Cuối cùng, hắn lôi kéo nhỏ bánh gạo nếp tay rốt cục đi tới tổ miếu trong không gian. Nơi này ngược lại là không ai, nhưng lại tụ tập Hàn gia nội tình lớn nhất. Hai người tới vạn tượng dây hồ lô trước, xuyên qua cái kia mông lung, tiên tiên đại trận đi vào. Hàn Lệ thực tình hỏi thăm, có hay không liên quan tới Tam Khuyết đạo thể tốt nhất phương án giải quyết. Tam Khuyết đạo thể, tuổi tác càng lớn, tu vi càng sâu, càng không ổn định. Vạn tượng dây hồ lô thanh âm không linh, chậm rãi vang lên. Lúc này coi như tuổi nhỏ, cho nên ngươi có thể lấy thủ đoạn áp chế dòng dã 3 năm. Đến về sau, có lẽ lúc cần phải lúc coi chừng, ta nhìn ngươi là không có cái kia thời gian cùng tinh lực. Hàn Lệ lâm vào trong trầm tư. Vạn tượng dây hồ lô ý tứ rất rõ ràng, nói đúng là không có nhất lao vĩnh giật phương pháp, không có khả năng từ trên căn bản duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Chỉ có thời thời khắc khắc là nhỏ bánh gạo nếp, bổ sung tinh khí thần tam bảo, mới có thể bù đắp Tam Khuyết đạo thể cái kia rộng lượng trôi qua. Như vậy rộng lượng lại tấp nập bổ ích, cần đến nhỏ bánh gạo nếp tu vi cũng đạt tới đại thừa đỉnh phong, hắn tự thân đem tinh khí thần tam bảo tu hành đến hoàn mỹ cảnh giới, vừa rồi xem như Tam Khuyết đạo thể đại thành, liền đem nó an trí tại tổ miếu trong không gian đi. Cuối cùng, vạn tượng dây hồ lô nói như vậy. Thanh ngọc dây lụa một dạng dây hồ lô ở trong hư không, xét qua huyện chuyển đường vòng cung, các loại đạo tắc tụ lại tán, phản phất pháo hoa bình thường nở rộ lại mẫn diệt. Ý tứ của nó, về sau, nhỏ bánh gạo nếp liền sinh hoạt tại cái này tổ miếu trong không gian. Giao cho bọn chúng vài quặng tiên thiên linh căn cùng nhau coi chừng. Nơi này có vàng bên trong, không chết bàn đảo, vạn tượng dây hồ lô, thậm chí ở bên ngoài còn có một gốc địa nguyên cây quả nhân sâm cùng thanh liên chỉ bên trong đỉnh thánh thanh liên. Không cần Hàn Lệ tam bảo ngọc như ý, đồng dạng có thể thời thời khắc khắc là nhỏ bánh gạo nếp bổ sung tinh khí thần. Hàn Lệ tự nhiên cũng yên tâm, hắn cũng vui vẻ được làm bùng tay trưởng quỹ, tên đồ đệ này thu phi thường nhẹ nhõm, lại không cần chính mình mang hải tử. Chỉ cần ngẫu nhiên tiến đến truyền tụ một chút công pháp thần thông loại hình. Chỉ là hắn cùng bạn tượng dây hồ lô thương lượng, hay là quyết định qua một đoạn thời gian lại đem nhỏ bánh gạo nếp đưa vào. Bởi vì tổ miếu trong không gian thật sự là không có người khác, nhỏ bánh gạo nếp còn quá nhỏ, Hàn Lệ sợ hắn khó tránh khỏi cô độc tịch mịch. Bởi vậy quyết định tại Hỏa Phong Sơn nội cho hắn tìm một cái bạn chơi. Đến lúc đó có thể cùng hắn một đường tới đến tổ miếu trong không gian, thường thường làm bạn. Mà nhân tuyển như vậy, tốt nhất vẫn là lấy Hỏa Phong Sơn rất nhiều yêu thú hậu duệ thì tốt hơn. Dù sao, nếu là chọn lựa một cái vừa độ tuổi tộc nhân, chỉ sợ bọn họ phụ mẫu sẽ không vui. Không nói người bên ngoài, liền nói nhỏ bánh gạo nếp mẹ đẻ. Bây giờ, đại yến đế quốc hoàng hậu, hôm đó ban đêm, tiền điện náo nhiệt sôi trào, Hàn Lập nhưng cũng có thể sau khi nghe được điện cái kia loáng thoáng khóc nước nợ thanh âm. Ai nói tất cỏ tầm, báo đến 3 tháng mặt trời mùa xuân. Lời này cũng không chỉ có đơn chỉ mẫu thân, chính là phụ thân cũng giống như nhau. Về phần yêu thú bộ tộc, lại là thiên tính cùng nhân tộc khác biệt. Đại đa số yêu thú khi còn bé đều là sinh ở giã ngoại, lúc mở mắt ra chưa thấy qua phụ mẫu đều có thật nhiều, không thể nói bọn hắn không có tình cảm, cũng không thể nói bọn hắn linh trí không đủ. Đại khái là bọn hắn xã hội tính cuối cùng không có nhân tộc mạnh như vậy. Thế là, Hàn Lệ liền ôm bánh gạo nếp ra tổ miếu không gian, lại đi các sơn đầu cho hắn thu xếp tiểu mã câu, tiểu linh hầu loại hình. Nhưng nghe Hàn Lệ vung tay lên, nói ngươi nhìn cái nào hợp nhãn duyên, liền chọn cái nào. Chương 307. Thánh linh hóa người chương 307, thánh linh hóa người sau 3 ngày, nhỏ bánh gạo nếp mang theo một cái tiểu hồng điểu, một cái khỉ con, thậm chí còn có một đầu con né con, cùng một chỗ tiến nhập tổ miếu không gian. Ở trong đó, tiểu hồng điểu chính là Viêm Long Điêu dòng dõi. Mặc dù Viêm Long Điêu bản thân huyết mạch cũng không tính cường đại cỡ nào, nhưng là không thể phủ nhận, khi còn bé Viêm Long Điêu sắc thực rất hấp dẫn ánh mắt, nhất là phụ thân của nó, nhiều năm như vậy, tại Hàn gia như vậy ưu dị trong hoàn cảnh, đã sớm trở thành một đầu hóa thần đỉnh phong cấp bậc yêu thú cường đại. Cho dù tại là thiên địa hiện nay đại biến thần vực bên trong, vẫn như cũ coi là đứng tại đỉnh tiêm tồn tại. Mà con ngẽ con thì là Hàn Hải tử, tại tọa kỵ cái này một cái trên đường đua, đánh bại cùng chỗ tại trên một mảnh sườn núi tiểu mã câu bọn họ. Không có cách nào, bốn vó đạp lửa, uy phong thần tuấn cơ hồ vừa ra trận liền đã hấp dẫn đến. nhỏ bánh gạo nếp ánh mắt. Tiểu Hầu Nhi lại là ác ma vượn sinh hai thai, chỉ là hắn cũng không có cùng Hàn Không Không như thế xuất hiện huyết mạch biến dị tình huống. Nhưng nó thiên phú đồng dạng không sai, mà lại linh trí muốn so ngang cấp yêu thú cao hơn bên trên rất lớn một đoạn. Hàn Lệ cảm giác có thể nhỏ bánh gạo nếp đặc biệt ưa thích màu đỏ. Dù sao, vô luận là tiểu hồng điểu hay là con ngẻ con, hoặc là nói là khỉ nhỏ, đều là bộ lông màu đỏ. Có thể thấy được, bên ngoài tại ấn tượng đầu tiên ở trong là rất trọng yếu. Chỉ là Hàn Lệ cũng không thể nói một cái tiểu bằng hữu nông cạn, tương phản, hắn ngược lại càng hâm mộ nhỏ bánh gạo nếp, tuổi còn trẻ liền đã vượt qua phi ưng cưỡi ngựa thời gian. Đặt ở 30, 40 năm trước, cho dù hắn là đại yến quốc thái tử, cũng không có khả năng có như thế đãi ngộ. Hỏa Phong Sơn mạch chỉnh thể giống như một cái vũ cánh muốn bay hỏa phượng, mà trong đó có cựu phong cao nhất. Trong cựu phong siêu quần xuất chúng người, Phượng Thủ Phong cũng. Lúc này, Phượng Thủ Phong càng không giống với thường ngày. Linh khí nồng đậm không gì sánh được, Nhật Tinh Nguyệt Hoa cùng địa mạch chi lực giao hội. Nhật Tinh Nguyệt Hoa như ngân hà rủ xuống, giống như phi lưu thác nước. Địa mạch chi lực tựa như tuần già thanh tuyển. Nay cả hai đụng vào nhau, đúng như cùng trời cuối đất gặp vỡ, càng lộ vẻ Phượng Thủ Phong thần dị, giống như tiên sơn thần phong. Mà trang cảnh như vậy đã kéo dài dòng dã 3 năm. Trong bầu trời đom đóm trường hà sớm đã không thấy, trong đó sinh mệnh lực lượng đã hoàn toàn hao hết. Nếu không lại sắp thành là Phượng Thủ Phong bên trên một đại kỳ quan. Một ngày này, trong bầu trời lại có mây đen chậm rãi tụ đến, có nhàn nhạt kiếp khí tại Phượng Thủ Phong phía trên bốc lên, đồng thời hướng bốn bề bức xạ. Ở đâu ra lôi kiếp? Chính lúc ở trong viện làm một cao giai linh quang khắc họa đi tuyến Hàn Lệ sững sờ. Lẽ ra Thạch Trung Thánh sớm đã là đại thừa đỉnh phong cấp bậc nhân vật, cho dù là bước ra bước kế tiếp, cũng nên là tiếp nhận lửa vô danh thí luyện, tiến vào độ kiếp kỳ. Chẳng lẽ là cái này thánh linh hóa người, trung quy là nghịch thiên ý, thượng thiên còn muốn hạ xuống lôi kiếp đến, khảo nghiệm hắn một phen sao? Hàn Lệ chính ngạc nhưng ở giữa, đột nhiên cảm giác không gian một cơn chấn động, ngay sau đó một đoàn bóng đen liền từ thanh liên chỉ bên trong bị hung hăng ném ra ngoài. Thanh liên tiền bối, nhẹ một chút a. Đoàn bóng đen kia phát ra rất không đứng đắn kêu thảm, theo hắn ở trong bầu trời xẹt qua đường vòng cung, những cái kia kiếp vân cũng đi theo rời đi. Nguyên lai đúng là tiểu hắc, mấy năm này hắn đã muốn đột phá đến phản hư cảnh giới. Những này kiếp vân chính là bị hắn hấp dẫn mà đến. Đỉnh thịnh thanh liên tự nhiên không có khả năng bỏ mặc hắn tại thanh liên chỉ bên trong độ kiếp, nhất là bây giờ tình huống như vậy. Vẹn vẹn cái này tiện tay ném đi, liền đã đem nó ném đến lên 9 tầng mây, địa nguyên quả nhân sâm cũng trợ lực, thuận thế đem bá hạ phụ thiên trận xé mở một lô lớn. Tuy ý hắn không có chút nào ngăn trở bay đến, trong núi rừng rậm rạp. Gặp tình hình này, Hàn Lệ không khỏi nhịn không được cười lên. Trang cảnh này hơi có chút quen thuộc, nhớ năm đó, Tam đại trưởng lão 1.0 phiên bản, cũng chính là dạng này bị vạn tượng hồ lô đằng ném tới trong núi rừng rậm rạp độ kiếp. Mùa xuân 3 tháng, chính là sinh cơ bừng bừng, ánh nắng tươi sáng thời gian. Hỏa Phong Sơn bên trên xưa nay an tĩnh, thế nhưng là dạng này mùa, tuy nói không phải hành ca điên hót, nhưng cũng là sinh linh nhẹ cứng. Hàn Lệ tiếp tục túi đầu bảo chế lấy trên tay linh tài, luôn luôn lòng yên tĩnh không giao động cảnh, tại hôm nay vậy mà không hiểu cảm giác có một tia tịch liêu. Hắn dứt khoát buông xuống ở trong tay khối kim loại, thần thức phảng phất lưới bình thường hướng về toàn bộ Hỏa Phong Sơn nội bộ vùng đi. Lúc này mới phát hiện, giống như toàn bộ Hỏa Phong Sơn nội bộ các tộc nhân tâm tình đều rất bình thường. Còn không chờ hắn đi truy đến cùng nguyên nhân, liền cảm giác cả tòa Hỏa Phong Sơn đều ẩn ẩn run rẩy lên. Âm ầm chấn động trầm đục, phảng phất dày đặc tiếng sấm, vô biên vô tận bi thương cùng tịch liêu cảm giác tại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hỏa Phong Sơn. Vì sao trong nội tâm của ta bi thống, không kềm chế được? Phản phất gặp được biển cả biến ruộng dâu, cốt nhục tách rời. Không tin nhân gian có hận này, khiến cho ta chưa phát giác nước mắt dính váy. Không biết tình huống Hàn gia các tộc nhân nhao nhao đỏ cả vành mắt, chỉ cảm thấy nước mắt không bị khống chế, hướng về phía dưới chảy xuôi. Nay thời gian, Hàn Lệ cũng đã kịp phản ứng, hắn trong bụng có một đóa thanh hỏa, phản phất thanh liên chợt trợn, lạnh nhạt xuất trần, tươi đẹp sinh huy. Chính là đã từng thanh liên thánh hỏa, bây giờ đang hấp thu đỉnh thịnh thanh liên một chút bản nguyên, cũng tại Hàn gia hỏa vân ao đại lực tầm bổ đằng sau, bây giờ lại thình lình bước vào thiên hỏa hàng ngũ. Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo to lớn phảng phất trích tiên bình thường thân ảnh xuất hiện tại Hỏa Phong Sơn trong bầu trời. Là gia chủ, là gia chủ. Hàn gia các tộc nhân kinh hô. Trong bầu trời là Hàn Lệ to lớn chiếu ảnh, phảng phất từ cựu tiên mà đến tiên vương, do xét hắn quản lý vùng nhân gian này. Lập tức trong tay hắn vê lên một đóa thanh liên, một vòng thánh khiết thanh quang gợn sóng tại mảnh này trên bầu trời nộn nhạo lên. Thanh liên tình thế cơ hồ là trong chớp mắt đem tất cả tộc nhân trong lòng bao phủ vẻ u sầu mây đen toàn diện tinh hóa. Trong bầu trời ánh lửa trôi qua. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Liên Hàn Lệ cũng đã tới Hỏa Phong Sơn. Chỉ là hắn khó khăn lắm tiến vào, bá hạ phụ thiên trận bao phủ trong không gian, còn chưa từng đến Phượng Thủ Phong, nhưng gặp Phượng Thủ Phong trên đỉnh núi dâng lên một đạo thông thiên của sáng. Đó là một đạo xanh đỏ hỗn hợp thần quang, thông thiên triệt địa, đâm rách cửu tiêu. Địa nguyên quả nhân sâm cũng thuận thế bung ra chỗ kia bá hạ phụ thiên trận, tùy ý cái kia thông thiên của sáng, xông vào mây tầng bên trong, xuyên thủng thanh minh, hướng về mênh mông trong hỗn độn mà đi. Thạch đạo hữu phóng ra một bước kia. Về khoảng cách xa Thanh Liên Hàn Lệ bước chân lập tức bỗng nhiên tại nguyên chỗ, trong ánh mắt mang theo tâm tình vui sướng. Cho dù là hắn tự thân, thu đỉnh thánh thanh liên có hạn, không cách nào lại tiến một bước, nhưng nhìn thấy chiến hữu bước về phía cấp độ càng sâu, hắn cũng có phát ra từ nội tâm mong đợi. Chỉ là, Hàn Lệ đứng ở Phượng Thủ Phong bên trên ngửa đầu nhìn lên trời, nhưng gặp bị Thạch Trung Thánh xuyên thủng thanh minh chỗ sâu, lại có vô biên hắc ám chi khí quanh quẩn. Ta niệm thủy triều, làm sao như thế sẽ chọn thời cơ, vừa vặn đụng phải cái này đường cầu. Những cái kia hắc ám chi khí, rõ ràng là từng sợi ta niệm, lại cũng không phải là trước đó cố nhỏ lần này hẳn là coi là cỡ lớn. Mặc dù vẫn như cũ không đủ để trèo chống những cái kia cấm khu chi chủ đường hoàng đi ra, có thể ra đến một chút độ kiếp kỳ, cấm khu sinh linh đã là đầy đủ. Ngay sau đó, Hàn Lệ trực tiếp hướng lên trời ngoại độ đi. Ta đi là Thạch đạo hữu hộ pháp, Hỏa Phong Sơn cùng thần vực đều có cực khổ đạo hữu thủ hộ chu toàn. Chương 308. Hỗn độn biên giới chương 308. Hỗn độn biên giới nghe vậy, Thanh Liên Hàn Lệ xông Hàn Lệ biến mất chân trời phương hướng có chút chắc tay. Đây là tốt nhất an bài. Tại thần vực, có thần đỉnh khí vận giá trị, Thanh Liên Hàn Lệ có thể bộc phát ra không kém hơn độ kiếp kỳ chiến lực. Có thể trình độ lớn nhất, kích phát ra phiên thiên ấn uy lực, đây mới là kinh khủng nhất. Chỉ khi nào thoát ly thần vực, thậm chí là thoát ly bắt đầu nguyên tinh, đi đến tiên ngoại trong hỗn độn. Như vậy, Thanh Liên Hàn Lệ thực lực liền chỉ còn lại có nguyên bản đại thừa đỉnh phong. Mặc dù chiến lược so tu vi cao hơn bên trên một hai cái cấp độ, nhưng đến đấy vẫn là bị hạn chế lại. Thế là, hắn đưa mắt nhìn Thạch Trung Thánh cùng Hàn Lệ lần lượt rời đi. Bắt đầu nguyên tinh trên không cái kia bị thô to của sáng xuyên thủng thanh minh chậm rãi khép lại, bá hạ phụ thiên trận cũng lần nữa vận chuyển. Đầu phượng trên đỉnh tình huống dần dần khôi phục thường ngày, toàn bộ Hỏa Phong Sơn cũng theo đó yên tĩnh trở lại. Thanh Liên Hàn Lệ dưới chân ánh lửa lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở thần vực lớn hóa càn khôn trong trận. Chỉ cần hắn xếp bằng ở nơi đây, trừ phi cấm khu dốc toàn bộ lực lượng, nếu không, mặc cho ai đến cũng không có khả năng dung chuyển lớn hóa càn khôn trận. Hỗn độn tiên vực bên trong, một đạo xanh đỏ hai màu trùng sáng, cơ hồ là bỗng nhiên ở giữa liền phi hành vạn dặm, những nơi đi qua, hư không vỡ tan, trùng sáng lướt qua, mấy tức đằng sau, đều thật lâu không có khả năng khép lại. Hàn Lệ theo sát phía sau, hai người một trước một sau, hướng về hỗn độn hư không biên giới mà đi. Trong hỗn độn, có đen kịt tà niệm chi lực, phản phất sóng biển bình thường, không biết từ chỗ nào mà tới. Cái này không biết đầu nguồn tà niệm, mười phần bá đạo, đập tại Hàn Lệ trên thân, làm hắn cường hoành không gì sánh được thân thể đều cảm giác gần ẩn làm đau. Cái này cỡ lớn tà niệm thủy triều quả nhiên không giống với cỡ nhỏ. Hắn duy trì tiến lên tư thái, nhưng trong lòng âm thầm kinh hãi, bởi vì hắn đã từng tự tay hủy diệt qua một lần cỡ nhỏ tà niệm thủy triều, lúc đó lấy chỉ toàn sen thiên hỏa, ngạnh sinh sinh đem cái kia một cỗ tà niệm thủy triều cho tịnh hóa. Nhưng mà, lần này là quyết định không thể. Cái này cỡ lớn tà niệm thủy triều, vô luận là tại uy lực hoặc là số lượng phía trên, đều vượt xa lúc đó cái kia một cỗ. Cho nên, cho dù là Hàn Lệ bây giờ tu vi càng hơn lúc trước, cũng không dám một người độc kháng cái này phô thiên cái địa tà niệm. Mà dạng này đại hình tà niệm thủy triều, tại lúc trước chính là mỗi một cái thời đại hủy diệt tốt nhất trợ lực. Chỉ là nó còn chưa đủ lấy trèo chống cấm khu phát động kỷ nguyên hủy diệt. Nhưng dù vậy, Hàn Lệ cũng có thể tưởng tượng, cái kia đủ để trèo chống cấm khu dốc toàn bộ lực lượng kỷ nguyên hủy diệt cấp bậc tà niệm thủy triều sẽ là cỡ nào thành thế to lớn. Khó trách nói kỷ nguyên hủy diệt không chỗ trốn chạy. Thân ở tại phô thiên cái địa tà niệm trong thủy triều, Hàn Lệ không khỏi có cảm giác hái. Loại kia cường độ tà niệm thủy triều, chỉ sợ là độ kiếp đỉnh phong cũng muốn vẫn lạc trong đó. Trốn vào hỗn độn hư không, sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Cái này một cỗ cỡ lớn tà niệm thủy triều, phô thiên cái địa, sôi trào mãnh liệt. Đưa thân vào trong đó, Hàn Lệ có thể cảm nhận được có vô số ác ma, bọn hắn hoặc đang thì thầm nói chuyện, hoặc tại huyên náo sôi trào. Nỉ non mê hoặc người cũng có, lớn tiếng khuyến khích người cũng có, xôn xao, tựa hồ đang dẫn ra lòng người chỗ sâu nhất tà niệm. Nếu là lúc này đem mảnh này hỗn độn hư không hội chế thành một phương mặt phẳng địa đồ, liền có thể phát hiện cái này một cỗ tà niệm thủy triều hiện lên gợn sóng hình, bao trùm tuyệt đại bộ phận diện tích. Hỗn độn trong hư không vô số tử tinh, phản phất trong sóng biển bị lôi theo bùn cát, không thể khống chế chính mình tồn tại. Mà một phương này hỗn độn trung tâm, viên kia khổng lồ màu xanh đậm tinh cầu, phóng thích ra quần quần thê lương thanh huy, đem tuôn hướng nó tà niệm thủy triều cách trở tại bên ngoài. Như là trong biển rộng mênh mông, một tòa ương ngạnh sừng sững đảo hoang, cũng có lẽ là tứ cố vô thần thuyền nhỏ, thủ hộ lấy nó nội bộ yếu đất sinh mệnh. Thạch Trung Thánh cùng Hàn Lệ hai người đỉnh lấy vô biên vô tận tà niệm thủy triều, cuối cùng độn hướng một phương này hỗn độn biên giới. Nơi đây vậy mà không có bị tà niệm thủy triều tác động đến, là một phương này hỗn độn tinh vực chỗ hẻo lánh nhất. Thinh linh cùng ngày xưa Tử Long lão tổ độ kiếp, địa phương tạo thành góc đối. Màu đỏ xanh quang mang đống nhiên dừng lại, trong đó đi ra một cái người mặc chiến giáp màu xanh nam tử hùng tráng. Đó là Thạch Trung Thánh, hắn vậy mà đã thủy biến thành huyết đục chi khu. Khí tức của hắn trong thể như là cao núi, cho dù lúc này còn chưa bước ra độ kiếp nam một bước, cũng đã hiện ra hắn bất phàm. Lúc này, điểm điểm lửa vô danh đã tại trên thân thể hắn tiêu đốt. Hắn thu hồi trong lòng bi thương, hướng về phía Hàn Lệ thi lễ một cái. Đa tạ đạo hữu, một đường tương hộ. Hàn Lệ cười cười, khoát tay nói, đạo hữu một mực đột phá, ta ở chỗ này, tất không cho sơ thất. Đa tạ. Thạch Trung Thánh, lại bái. Chợt, trên thân thể hắn hỏa diễm càng nồng đậm, đã không cách nào áp chế. Hàn Lệ nhìn lên, ngọn lửa kia lại lấy đỏ, xanh, lam ba màu tạo thành, trong đó lại có sức gió, lại có sức nước, lại là tam thai cùng đến. Thánh linh hóa người chi lộ khó khăn cỡ nào, nhục thân thai, linh khí thai, thần hồn thai lại cần cùng nhau vượt qua. Trong đó nhục thân thai là hỏa thai, linh khí thai là thủy thai, thần hồn thai là gió thai, tam thai đủ độ. Nó thống khổ người phi thường có khả năng chịu đựng. Hàn Lệ than nhỏ, con đường tu hành khó khăn cỡ nào, kiếp nạn vô tận, khó khăn trùng điệp, tiến một bước như lên trời. Nhưng mà thời gian trong nháy mắt, trường sinh gian nan, bỏ mình lại dễ, thật sự là nghịch thiên hành trình. Lập tức tay hắn bóp phát ấn, mênh mông xương trắng trong nháy mắt đem bốn bề hết thảy tất cả đều che giấu trong đó, che đậy ngày thuật, đoạn tuyệt thiên cơ, không dung bấm đốt ngón tay, ngăn cách khí tức, ẩn tàng hình thể. Mặc dù trong mắt hắn là xương trắng mịn mờ, có thể tại trong mắt người khác, nơi đây lại là hỗn độn cô tịch, không còn gì khác. Hàn Lệ lại lấy ra Càn Khôn Vạn Tượng Quật bố trí xuống một phương kinh thiên đại trận, nó quy cách so với chính mình 7 ngày đột phá độ kiếp kỳ còn có phần hơn mà không bằng. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cẩn thận một chút không sai được. Đợi đến làm xong đây hết thảy, hắn tính tọa tại chính quận trước đó, thần niệm lại đột nhiên dò xét đến một cỗ không hiểu khí tức. A, tại sao như vậy trùng hợp? Ban đầu còn chưa phát hiện, đợi đến hắn dò xét đến không hiểu khí tức sau, mở ra nhìn xuyên tường, thình lình phát hiện khoảng cách nơi đây không hơn bạn dặm xa, một phương kim quang đại trận trôi nổi tại trong tinh vực. Trong đó huyễn trận rất mạnh, có thể rơi vào hàn lệ trong mắt, cái này tầng tầng trùng trùng điệp điệp trận pháp, bất quá là một đầu lại một đầu sợi tơ. Trong đó có một cái đại điểu màu vàng, ánh mắt cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Mà đổi thành một bên lại có một cái ngũ thải đại điểu, trên thân quanh quẩn lửa vô danh, thần sắc mặc dù thống khổ, nhưng trạng thái thật là rất không tệ. Cái này rõ ràng là kim xí chim đại bàng cùng lỗ lớn tước. Cái kia lửa vô danh uy lực đều bị lỗ lớn tước trong miệng kim thân hấp thu, cho nên nó mới có thể duy trì bây giờ trạng thái. Hàn Lệ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, Phật quốc uy hiếp không được bọn hắn, hết thảy mỗi người dựa vào tạo hóa. Hỗn độn yên tĩnh, thần vực căn bình. Nhưng mà, như vậy thật lớn tà niệm thủy triều, rất khó làm cho cấm khu không làm chi tâm động. Tại bây giờ thần vực càng cường đại tình huống dưới, phàm là có thể suy yếu một tơ một hào, đối với cấm khu mà nói, chỉ sợ đều là việc vui. Lúc này, mấy phương cấm khu người đứng đầu người, lại đều đã hội tụ ở Vạn Thi Sơn trong cấm khu. Ẩn ẩn lại có một trận phong bạo, nằm trong quá trình chuẩn bị. Chương 309. Vạn Yêu Thánh Thành chương 309, Vạn Yêu Thánh Thành thần yêu hai vực, cấm khu vốn là lặp đi lặp lại giao thế, ít có hội tụ ở một chỗ thời điểm. Nhưng mà, hôm nay thì không phải vậy. Theo thần vực nhân tộc càng mạnh, thần vực 36 cấm khu cảm giác khẩn trương, càng thêm mãnh liệt. Yêu vực 33 ngày càng là như vậy, dù sao hai vực ở giữa, sớm nhất hủy diệt chính là yêu vực huyết linh trời. Giờ này khắc này, có bao nhiêu phương cấm khu hội tụ ở Vạn Thi Sơn bên trong? Vạn Thi Sơn, âm u cao ngất, chỉ một tòa chủ phòng, như là thần mang ngón tay, u ám mục nát, cắm thẳng vào trong mây đen. Lên núi đường, hẹp dài đường hành lang, các loại thi cốt leo lên trên đó, có là toái cốt, có là xương tay, muôn hướng đỉnh, xương cốt càng toàn, cuối cùng chắp vá được không có thể nhận dạng sinh vật. Đường núi hắc ám kéo dài, phản phất thông hướng núi thây biển máu. Thừa Thiên Sơn, Địa Linh Sơn đạo hữu, tất cả đều đóng cửa không thấy. Vạn Thi Sơn đỉnh núi là ma quỷ xương đầu bình thường trong đại điện, yêu vực ma ha mỗi ngày chủ ngồi ở trong đó một phương bạch cốt trên vương tọa, đống nhiên mở miệng. Ha ha, bọn hắn bảng quan đã quen, lại muốn ăn huyết đục sinh linh, lại phải giả trang ra một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Vạn Thi Sơn sơn chủ ngồi cao tại chủ vị, nơi đó quỷ dị, sương mù mờ mịt, khiến người thấy không rõ trong đó tình huống. Thanh âm của hắn phảng phất thi cốt ma sát, trong đó mang theo lạc lạc đắt thanh âm, gọi người nghe tới không rét mà run. 36 trong cấm khu, Tam Sơn cầm đầu. Bây giờ, chỉ có Vạn Thi Sơn nguyện ý mở ra sơn môn, cùng một đám cấm khu thương nghị đại sự. Lần này, đại cổ tà niệm thủy triều đánh tới, chúng ta ha có thể giống như này ngồi chờ chết. Vô ích cơ hội tốt. Một phương nào trên vương tọa, ác quỷ mỗi ngày chủ lạnh lùng mở miệng. Ý nghĩa đang ngần này, đại cổ tà niệm thủy triều đến thời khắc, làm thiên hạ loạn lạc. Mấy lần giao phong xuống tới, cấm khu tổn thất khá lớn. Nếu không đòi lại một chút lợi tức, chẳng phải là lộ ra cấm khu mềm yếu không chịu nổi. Lời tuy như vậy, có thể thần vực có như thế đại trận thủ hộ, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà công phá. Thần vực một phương nào cấm khu chi chủ nói như thế, hắn làm cho ở đây rất cường đại sinh linh rất tán thành, khiến cho chàng diện một lần lâm vào trong yên tĩnh. Vẹn vẹn là một phương trận pháp cũng không đủ gây cho sợ hãi, chỉ là cái kia phiên tiên ấn lợi hại. Vạn Thi Sơn đạo, mấy lần này giao phong xuống tới, cho hắn ấn tượng sâu nhất chính là phía kia, huy hoàng như là mặt trời bình thường phiên tiên ấn, đánh đện xuống đến, như là một mảnh bầu trời sụp đổ, đủ để đem một phương thế giới đánh xuyên. Đó là một phương cấp 9 pháp bảo cực phẩm, uy năng sao mà khủng bố. Xích Minh mỗi ngày chủ như là đạo, hắn không thể không cảm thán, chính là trong cấm khu, cũng ít có ai nhà có thể xuất ra pháp bảo như thế đến. Lại thêm có phía kia thần bực khí vận làm gia trì, độ kiếp đỉnh phong phía dưới, sợ không phải thứ nhất hợp chi địch. Nếu không phải là cái kia cầm vấn người, tu vi còn có không đủ, nếu không, cái kia uy lực sẽ kinh khủng hơn. Yêu vực bên kia cũng không thể động thủ. Ảm đạm mỗi ngày chủ chậm rãi lắc đầu nói, yêu vực khinh thị so với thần bực càng thêm phức tạp, nhất là yêu vực chi nam, cây kia quỷ hoè, cũng không phải là dễ dàng hạ người. Yêu vực tất cả cấm khu, đối với nó cũng không khỏi phải cẩn thận đối đãi, không thể có bất kỳ yếu tố nào mà ảnh hưởng đến nó, càng có chí cao trời chuyên môn ứng đối quỷ hoè, còn lại cấm khu, đối với yêu vực rất nhiều hành động đều là cần đến nó chỉ thị. Mặc dù như vậy, có thể chưa hẳn đại biểu bên ngoài hỗn độn không thể động thủ. Ác quỷ mỗi ngày chủ tàn nhẫn đạo, chỉ giáo cho, còn lại cấm khu chi chủ đều là mở miệng hỏi thăm. Bọn hắn quá cấp bách, những ngày này bị chèn ép lợi hại, vội vàng cần một trận đại thắng. Chúng ta đã xác minh cái kia lô lớn tức ở thiên ngoại độ kiếp, liền săn giết nó, lấy hơi đền bù chúng ta lúc trước tổn thất đi. Ác quỷ mỗi ngày chủ nói như thế. Lô lớn tức, cái kia mềm yếu đến cực điểm gia hỏa cũng muốn đột phá đến độ kiếp kỳ sao? Cũng tốt, vậy liền lấy nó khai đao, sinh linh như vậy, ti tiện đến cực điểm. Không sai, hắn có tư cách gì cùng bọn ta cùng cảnh giới? Tất cả cấm khu ngoài miệng nói rất là phách lối, trên thực tế cũng bất quá là quả hồng chọn mềm mà thôi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là bọn hắn đã từng bàng quan địa vị, đúng là đã bị đánh vỡ. Cỡ lớn tàn niệm thủy triều không đủ một thế, chúng ta ẩn hiện. Chúng ta các nhà đều là ra một vị độ kiếp sơ kỳ đi. La cực, nhất định phải tránh trước thần bực phía kia đại trận, chớ có đánh cỏ động rắn. Bây giờ cấm khu càng trở nên cẩn thận từng ly từng tí, tại lần này trong cân nhắc, không những muốn chủ động tránh đi Hàn Lệ bọn người phong mang, thậm chí kết hợp lần trước san giết Tử Long lão tổ lúc thất bại kinh nghiệm. Một lần kia, phái ra rất nhiều đại thừa, lại toàn diện hủy diệt. Lần này tại đại thừa đỉnh phong trên cơ sở, càng hơn cấp 1, phái ra đều là độ kiếp sơ kỳ tồn tại. Hư không hỗn độn bên trong, Thạch Trung Thánh Hàn Lệ cùng Kim Sí Chim Đại Bàng, lỗ lớn tức không liên quan tới nhau, thậm chí là Kim Sí Chim Đại Bàng, lỗ lớn tức hai người, cũng không biết gần trong gang tấc chi địa, còn có Hàn Lệ tồn tại. Tiên Tiên có thiếu, chính là tại cái này hỗn độn thiên vực bên trong hao tổn đến cùng lao thiên hoàng, cũng vô pháp đột phá đến độ kiếp kỳ a. Hàn Lệ chỉ là lặng lặng quan sát lỗ lớn tức một hồi, liền thu hồi ánh mắt, không để ý nữa. Muốn đột phá độ kiếp kỳ, lỗ lớn tức kỳ thật chỉ thiếu một chút xíu, có thể chính là một chút, chính là khó mà vượt qua hừng câu. Hết lần này tới lần khác nó còn chưa không biết mình thiếu một chỗ, muốn mẹn mẹn bằng vào một bộ kim thân, coi là gánh vác lửa vô danh xâm nhập, liền có thể thành công độ kiếp, chỉ có thể nói, thật sự là quá ngây thơ rồi. Có lẽ, hắn kỳ thật biết mình tiên thiên có thiếu, chỉ là trong lòng vẫn tồn tại mấy phần may mắn. Lẽ ra bây giờ cũng đã cũng phát hiện đi. Dù sao, từ hắn bắt đầu độ kiếp đến bây giờ đã 6 năm có thừa, người đứng xem còn có thể nhìn ra, huống chi hắn người tự mình trải qua này. Hỗn độn yên tĩnh, chỉ có 4 người, đều có chính mình còn bận rộn hơn sự tình, mà biến số, từ trước tới giờ không lấy người ý chí, mà thay đổi. Nó tại trong yên tĩnh, không thể phát giác, lặng yên mà tới. Yêu vực. Thiên thần thí luyện tiếp tục đến bây giờ, đã đi qua 2/3 thời gian, càng phát ra chuẩn bị kết thúc, giờ này khắc này tuyệt đối là tiến nhập gay cấn giai đoạn. Đài cao trên thủ tọa, Tử Long lão tổ, chậm rãi mở hai mắt ra, từ nhắm mắt dưỡng thần trạng thái bên trong rời khỏi, anh Mỹ một lần thiên thần thí luyện, tiến trình đến thời gian này, đều tất nhiên sẽ có thiên tiêu bên trong va chạm mạnh. Thí dụ như chính hắn kinh nghiệm bản thân một lần kia, thí luyện lục địa bên trong, liền có một cố cưỡng ép lực lượng, đem tất cả thiên tiêu hội tụ đến trong một tòa thành trì, sau đó cưỡng ép lệnh cưỡng chế bọn hắn chém giết. Đương nhiên, nguồn lực lượng này có lẽ không phải đơn giản thô bạo đem tất cả mọi người cưỡng ép xoắn xuýt đến cùng một chỗ, mà là một cỗ từ nơi sâu xa chỉ dẫn, đem những thiên tiêu kia nhau nhau dẫn dụ hướng tòa thành trì kia, có thể là khiến cho bọn hắn lòng có cảm giác, cho là trong đó có phù hợp chính mình đại cơ duyên. Căn cứ điển tịch ghi chép, mỗi một lần thiên thần thí luyện, đem tất cả mọi người tụ tập đến một chỗ nguyên nhân đều không giống nhau, nhưng cuối cùng đều có thể đạt tới mục đích này. Đến cuối cùng, cơ hồ là tất cả thiên kiêu đều sẽ tụ tập tại một khối, đây mới thật sự là thí luyện giai đoạn. Mà liền tại hôm nay, một mực thông qua thủy kính quan sát, các đại yêu nhao nhao hét lên kinh ngạc. Lại có người dám ở Vạn Yêu Thánh Thành thiết hạ lôi đài. Chương 310. Quỷ ảnh phủ dày đất chương 310, quỷ ảnh phủ dày đất Vạn Yêu Thánh Thành. Nghe được cái tên này lúc, Tử Long lão tổ không khỏi hơi sững sờ, trong đôi mắt hiện lên một tia hồi ức thân sắc. Lần này địa điểm vậy mà không có thay đổi. Tòa kia hùng vĩ thánh thành, trong lòng của hắn lưu lại ấn tượng rất sâu. Ngày xưa, hắn từng cùng vô số thiên tiêu ở trong đó tranh phong, cuối cùng gian nan thủ thắng. Tại bên trong tòa thánh thành này, lớn nhất ích lợi chính là dạy cho tuổi trẻ khinh cuồng hắn không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Lúc này mới có bây giờ đứng ở yêu vực đỉnh Tử Long lão tổ. Thí luyện lục địa bên trong, tổng cộng có 9 tòa thành. Trong đó tòa này Vạn Yêu Thánh Thành chính là quy mô lớn nhất, chiếm diện tích phổ biến nhất. Làm cho Tử Long lão tổ ký ức vẫn còn mới mẻ, là trong đó có 8864 tòa tử kim chiến đài, vững chắc không gì sánh được, có thể chịu được đại thừa kỳ phía dưới hết thảy chiến đấu. Trong đó càng có một tòa chí tôn chiến đài, lấy Tử Long lão tổ hiện tại ánh mắt đến xem, đoán chừng vẫn như cũ không cách nào đem nó đánh nát. Thiên thần thí luyện đến tột cùng là cỡ nào cường đại tiền bối lưu lại xuống. Ánh mắt nhìn qua trong bầu trời kia trống ra thủy kính, Tử Long lão tổ không khỏi tự lẩm bẩm. Trong thủy kính, một tôn cường đại tuổi trẻ thiên kiêu đứng ở tử kim trên chiến đài. Ánh mắt của hắn tăng tác, sợi tóc bay múa, giống như một tôn dáng thế thần minh, khí tức trọng thể, dẫn tới bốn bề đạo tắc bay múa. Hắn tại tử kim trên chiến đài phát xuất chiến thiếp, muốn khiêu chiến tất cả tuổi trẻ thiên kiêu. Đây thật là người thiếu niên chí tôn. Nếu là đợi một thời gian, hắn nhất định có thể trở thành cường đại nhà vô địch. Như ở vào cùng cảnh giới, ta kém xa hắn vậy. Trên đài cao, bầy yêu không khỏi cảm thán, liền ngay cả cùng bọn hắn, cách xa nhau rất xa, ngồi một mình tại một chỗ hầu vương cũng không khỏi ghé mắt. Bởi vì thiếu niên này thật sự là quá mạnh, cho dù là xuyên thấu qua thủy kính chảy ra khí tức, đều so với tuổi trẻ lúc bọn hắn phải cường đại hơn rất nhiều. Đây là cái nào một đại tộc thiên tiêu? Đúng vậy a, vì sao chưa bao giờ thấy qua? Ta xem trên người hắn cũng không yêu khí, tựa hồ là một nhân tộc. Những đại yêu này hai mặt nhìn nhau, thực sự nghĩ không ra vị thiếu niên này xuất từ cái nào đại tộc. Trong trí nhớ, cũng không có cường đại như vậy thiên tiêu tại yêu vực xuất hiện. Chính là tại yêu vực trong thế hệ trẻ tuổi xương hùng tiểu yêu quân, chỉ sợ cũng còn không bằng hắn. Đây là tử kim chiến đài tự động ngưng kết chiến tranh ý chí. Tử Long lão tổ nhẹ nhàng mở miệng, vì mọi người giải hoặc đạo. Tưởng tượng ngày xưa, bọn hắn bước vào tử kim chiến đài trận chiến đầu tiên, chính là cùng dạng này chiến tranh ý chí chiến đấu. Chỉ bất quá, nhớ ngày đó, bọn hắn 64 phương trên chiến đài đều có một đạo chiến tranh ý chí. Bây giờ, lại chỉ còn lại có một tôn này. Lại khí tức muốn so bọn hắn lúc trước trôi chiến đấu những cái kia muốn càng mạnh, hiển nhiên là đã cải biến quy tắc. Do lúc đầu tuyển bạt thi đấu, trực tiếp biến thành bây giờ lôi đài thi đấu, hướng tất cả tuổi trẻ thiên kiêu phát xuất chiến tiếp, làm bọn hắn đến công. Cạnh tranh lại tàn khốc rất nhiều. Tử Long lão tổ tự lẩm bẩm. Năm đó những cái kia so hiện tại nhỏ yếu chiến tranh ý chí, đều đã đào thải tuyệt đại bộ phận người. Bây giờ, một tôn này tồn tại cường đại, như là không thể chiến thắng thiếu niên chí tôn bình thường, chỉ sợ có thể thông qua hắn người khảo nghiệm, thật sự là phượng mao lân rác. Thế nhưng là nếu là chiến thắng phần thưởng của hắn thôi. Nghĩ đến đây, Tử Long lão tổ không khỏi cười hắc hắc. Mỗi một vị chiến tranh ý chí bị đánh bại đằng sau, đều sẽ cho thiên thần trong thí luyện tương đối cấp cao ban thưởng. Khi đó, Tử Long lão tổ liền từ trong đó đạt được một viên đạo chủng, thật to tăng nhanh hắn tốc độ tu hành. Nhất là hắn lấy đạo chủng này làm bản mệnh pháp khí, cuối cùng không ngừng rèn luyện tế luyện, dung nhập chính mình bây giờ trong Long Châu. Nó phẩm cấp thậm chí một lần vượt qua tu vi của mình. Không dám tưởng tượng, nếu là cái này cường đại nhất chiến tranh ý chí bị đánh bại, sẽ là có cỡ nào ban thưởng. Trong thủy kính, có thể nhìn thấy chiến tiếp phát ra, vô số thiếu niên anh kiệt nhao nhao hưởng ứng. Chính là nguyên bản trong lòng bình tĩnh, không có tranh phong chi ý người, dường như hồ đều bị một cỗ lực lượng thần bí chô khuyến khích, bị nhen lửa chiến ý hừng hực. Bọn hắn bắt đầu từ thí luyện Đại Châu các nơi hướng về Vạn Yêu Thánh Thành dựa sát vào. Đó là quỷ ảnh phủ dậy đất rắn bộ tộc Thiên Tiêu đi. Đúng vậy à, hắn vậy mà phát triển đến một bước này, ngắn ngủi thời gian 6 năm bên trong, từ hóa thần đã đi tới phản hư cấp độ. Không biết ở trong đó có gì gặp gỡ. Tại nhau nhau chạy tới một đám Thiên Tiêu bên trong, có một người chưa từng che giấu chính mình hành tích, khí thế cường đại, uy áp thiên vũ. Chính là quỷ ảnh kia phủ dậy đất rắn bộ tộc Thiên Tiêu, nó đen kịt tráng kiện thân rắn, phản phất di động trưởng thành, một đường mạnh mẽ đâm tới mà đến. Đánh vỡ tầng tầng sơn nhạc, những nơi đi qua, loạn thạch bay tứ tung, cắt đứt dòng nước, khí thế rất mãnh liệt. Mà liên tại trên đài cao, một đám đại yêu nhao nhao cảm thán thời điểm, trong bầu trời lại bỗng nhiên có ma ảnh hiện lên. Đó là cái gì? Không biết, hai màu trắng đen hỗn hợp, rất mạnh rất mạnh. Ta dường như nhớ ra cái gì đó. Còn không đợi một đám đại yêu kịp phản ứng, trông thấy một cái tuyết trắng đại điểu từ trên 9 tầng trời đáp xuống. Hai cánh mở ra, như thủy thiên mây trắng, cử động ở giữa, nhấc lên vạn lý trường phong. Lợi trảo giống như lưới đao, nhanh như quỷ mị. So sánh với hắn, lấy tốc độ chứ danh quỷ ảnh phủ dậy đất rắn vậy mà lộ ra trễ như vậy chậm. Tăng Vân bị đẩy ra, cái kia hai cái lợi trảo cơ hồ là trong chớp mắt đâm rách quỷ ảnh phủ dậy đất rắn đầu lâu. TT quỷ ảnh kia phủ dậy đất rắn điên cuồng bặm mẹo, có thể cái kia đại bạch điểu trong hai con người ô quang lóe lên, phản phất thế gian tàn nhẫn nhất ma tu, khiến cho nó trong nháy mắt không một tiếng động. Lập tức, cái kia nguyên bản xuyên sơn qua sông, ngăn nước cày khe, hành vi bá đạo quỷ ảnh phủ dậy đất rắn, bị sinh sinh nhấc lên, đưa vào Tàng Vân bên trong. Đại bằng đổ long thuật, là lỗ nhỏ kia tước, hắn làm sao biến thành bộ dáng này? Bầy yêu vừa hận vừa sợ, hận chính là vậy được hung làm ác chi nhân, đến nay vẫn như cũ sinh động tại thí luyện lục địa nội bộ, lại bây giờ đã là không che đậy, trắng trợn tàn sát. Nhất là tòa bên trong quỷ ảnh phủ dậy đất rắn bộ tộc lão tổ, giờ phút này ngồi sập xuống đất, đã trải qua thay đổi rất nhanh, sắc mặt xám trắng một mảnh. Kinh hãi là khí tức của hắn đáng sợ, vậy mà đã để lộ ra cao hơn phản hư kỳ tu vi. Lại hắn bề ngoài phát sinh biến hóa rất lớn, nguyên bản cái kia thần bí bộ dáng đã không còn tồn tại, cái kia khí tức thánh khiết, cái kia hoa lệ linh vũ đều không còn. Bây giờ bộ dáng, đổ càng giống như một cái bạch mao ưng chuẩn, hoặc là nói có chút loại gà. Nếu không có vừa rồi sử xuất đại bằng đồ long thuật, chỉ sợ bầy yêu còn không dám nhận. Đại bằng đồ long thuật chính là Phật quốc bí thuật cường đại một trong, ngày xưa từng có người gặp qua, chỉ là lúc đó còn không biết, chính là kim sĩ chim đại bàng truyền lại. Trông mong có thiên tiêu thu phục kẻ này có đại yêu than thở đạo. Chỉ sợ khó khăn, hắn không biết như thế nào tu hành, bây giờ, khí tức không ngờ không kém gì chúng ta. Trông cậy vào thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ có đại yêu than nhẹ, cũng không có ôm hy vọng, chỉ cảm thấy, thậm chí đây hết thảy thiên thần thí luyện chúc phúc người đều đã có chủ rồi. Lúc này mới bắt đầu 6 năm, liền đã có hợp thể kỳ xuất hiện, cái này tại dị vãng kỳ trước đều là không tồn tại. Đó là người nào? Ngay tại hắn thở dài thời điểm, chợt nghe được một đám đại yêu nhao nhao kinh hô. Đại hắn lại lần nữa nhìn về phía kia thủy kính lúc, nhưng thấy trong bầu trời có một đạo cường hành thân ảnh, đột nhiên ngang qua. Chương 311. Cấm khu ẩn hiện chương 311, cấm khu ẩn hiện bóng người kia từ phương xa mà đến, phảng phất cường lòng quá cảnh, khí tức đè ép đến không khí bạo hưởng quanh mình, phảng phất lôi đỉnh run run. Hắn tới cực nhanh, đi lại càng nhanh hơn, nhanh đến trong thủy kính chỉ hiện một đạo kinh hồng, nhưng lại vì tất cả người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Gọi người không cách nào coi nhẹ, không thể lãng quên. Này tất khổng tức đại địch cũng có đại yêu vỗ tay tán thưởng, là Phật quốc có địch mà thoải mái, cho dù là không biết người này đến tuột cùng là ai. Không sai, nguyên lai tưởng rằng khổng tức có thể hoành hành không sợ, bây giờ xem ra, anh hùng thiên hạ sao mà nhiều như thế. Cố khí tức này đủ để cùng cái kia lỗ trắng tức sánh bay, thậm chí càng mạnh lên một đường. Chỉ là Phật quốc nội tình tâm hậu, lỗ nhỏ kia tức chỉ sợ có khác hộ thân chí bảo có một yêu vương mở miệng, làm cho bốn bể có chút tiến tĩnh. Bởi vì hắn lời nói không loa, ngạnh thực lực cố nhiên trọng yếu, có thể thiên thần thí luyện cũng không phải là chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu là cái kia khổng tức xuất ra một phương Phật bảo, lục địa bên trong ai nhưng ghi. Cái gì Phật quốc? Lỗ nhỏ kia tức như không người thu, trực tiếp đánh lỗ lớn tức thì như thế nào? Đông nhiên, chân trời một thanh âm truyền đến, nhưng gặp một mảnh áng mây ngang qua, kính ném đài cao mà đến. Khổng tức vương. Tất cả đại yêu đều nhận ra người tới, chính là cái kia cùng khổng tức đại tôn đồng tông đồng tộc nhưng lại thường hay bất hòa khổng tức bộ tộc vương giả. Cũng là Hàn Lệ dưới tay yêu tộc thế lực, lúc trước đánh lên Phật quốc, cũng có hắn một phần trợ lực. Trước kia hắn cũng không ở đây, hoặc là nói Hàn Lệ nhất hệ đều không tại trên đài cao, bởi vì đều biết đại kiếp sự tình, lại có lửa ngọn phong sơn tài nguyên, cho nên nhiều đang bế quan. Thằng đến bây giờ chuẩn bị kết thúc vừa rồi đến. Khổng Tước Vương nói rất hay phong khoáng, chỉ là ngươi sợ cũng không phải Phật quốc đối thủ. Từ Phật quốc một nhóm trở về đằng sau, một mực trầm mặc không nói Tam Nhãn Thần Khỉ bộ tộc hầu vương, vậy mà hiếm thấy mở miệng. Hắn là muốn thăm dò một phen, Khổng Tước Vương lời nói phải chăng nói quát. Thời thế này, ai phản đối Phật quốc, ai chính là minh hữu của hắn. Hô, Khổng Tước Vương tới nhanh chóng, hai cánh mang cuồng phong bạt trượng, rơi vào trên đài cao, trước sông Tử Long lão tổ thi lễ, trong miệng tôn nói Khổng Huyền bái kiến lão tổ. Ha ha, miễn lễ. Tử Long lão tổ cười dùng bí lực đem hắn dịu dắt đứng lên, hắn biết được đây là người một nhà, thái độ phi thường hòa ái. Hóa thành hình người Khổng Tước Vương ngồi thẳng lên, ánh mắt nhìn về phía Hầu Vương, lúc này mới nói: "Ngươi ha không nghe, Mộ gia chủ nhân công tham tạo hóa, từng giết tới Phật quốc, cho Kim Sí kia chim đại bàng mặt một kiếm. Cái kia quên nguồn quên gốc chi đồ, có dám răng nhảy nữa chứ không?" Trong miệng hắn quên nguồn quên gốc chi đồ, ý chỉ vứt bỏ tộc cầu Phật Lô Lơ Tước. Cái này một cọc cố sự, toàn bộ yêu vực đều biết. Vị nhà vô địch kia uy danh, thật có nghe nói? Hầu Vương chậm rãi gật đầu, chợt im miệng không nói không nói, trong mắt có không hiểu quang mang lấp lóe, tựa hồ đang suy tư cái gì. Trong bầu trời lại có bao nhiêu đạo thân ảnh liên tiếp chạy đến, đều là Hàn Lệ dưới trướng yêu vương, xoắn xuýt tại một chỗ, số lượng so với nguyên bản trên đài cao bảy yêu còn nhiều hơn. "Ha ha, Khổng Huyền, tu vi ngươi lại tiến một bước rồi." Lão yêu rồng cười ha ha, từ thiên ngoại mà đến, rơi trên mặt đất lúc, nhìn thấy Tử Long lão tổ, lời nói lập tức dừng một chút, liền vội vàng hành lễ. "Miễn lễ miễn lễ." Tử Long lão tổ đã bận không qua nổi, lần này liên tiếp chạy đến Hàn gia đại yêu quá nhiều, không có một cái nào đối với hắn không cung kính. Hai nhà quan hệ đã 10 phần sáng tỏ, nói là một nhà cũng không đủ. "Lão yêu rồng, ngươi cũng không kém." Khổng Huyền đồng dạng cười nói, hai người cảm ứng đến lẫn nhau khí cơ, đều có chỗ may mắn theo một tốt chủ nhân. Rộng lượng tài nguyên phía dưới, nguyên bản tu vi bất quá hợp thể sơ kỳ hai người, bây giờ đều đã đạt đến hợp thể trung kỳ. Nếu là dựa theo dĩ vãng tu hành tiến độ, cần thiết thời gian chỉ sợ muốn lấy vạn năm kế. Sau đó cầu hùng lĩnh hùng vương đổi tới, châu ma tộc lao tộc trưởng, hỏa kim chuột tộc lao tổ phu thê chờ chút, nhao nhao đều hội tụ ở này. "Chúng ta gặp qua lão tổ." Phàm đến người, đều đem Tử Long lão tổ khi trưởng bối kính trọng, Tử Long lão tổ cũng nói đùa, hỏa kim hạ bây giờ cũng bước vào hợp thể kỳ, vẫn sợ bên trong không. Hắn dẫn tới bầy yêu cười ha ha, ánh mắt đều là mang theo vẻ chế nhạo, rơi vào hỏa kim chuột lão tổ trên thân. Hỏa kim hạo, đúng là hắn danh tự. Hóa thành lão giả còn xuống hỏa kim chuột lão tổ sắc mặt không khỏi đỏ lên, chi chi ngô ngô không dám nói lời nào. Bên cạnh hắn đương gia chủ mẫu, lại là cái nở nang diễm lệ mỹ phụ nhân, lại là một mặt hạnh phúc nói: "Ta cùng phu quân nhiều năm tình thâm, nguyên bản liền không ai sợ ai mà nói, chỉ là hắn xưa nay trung thực, lão tổ chớ có trêu ghẹo hắn." Một lời đã xuất, lập tức bốn bề cười đến càng sâu, một mảnh hài hòa sung sướng cảnh tượng. Khỉ kia vương nhìn qua cảnh tượng như vậy, càng là trầm tư không nói. Xem ra hay là đến sớm mấy phần, bọn hắn đuổi tới Vạn Yêu Thánh Thành, còn cần kinh lịch một phen ma luyện. U Minh báo tộc lão tổ nhìn qua trong thủy kính tràng cảnh nói ra. Nguyên lai trong đó biểu hiện, Vạn Yêu Thánh Thành bên ngoài còn có đa trọng thí luyện, nếu là ngay cả ngoại vi khảo nghiệm đều không thể thông qua, như vậy liền cũng đi không đến Tử Kim chiến đài trước. Trong thủy kính, lại có mấy đạo cường hoành thân ảnh hiện lên, dẫn tới bảy yêu trận trận kinh hô. Trong đó có thể cùng lỗ nhỏ kia tức làm địch nhân lại thiếu, nhưng vẫn là làm yêu vương bọn họ than thở, thiên thần thí luyện, thật sự là tạo nên cường giả tuổi trẻ tốt nhất bí cảnh. Lời vừa nói ra, cho dù là Tử Long lão tổ đều rất tán thành. Trên đài cao, không ngừng có đại yêu đổi tới, tại hội tụ toàn bộ yêu vực cường giả, bọn hắn tụ tập một chỗ, lặng lặng chờ đợi lần này thiên thần thí luyện hạ màn kết thúc. Mênh mông hỗn độn yên tĩnh im ắng, không giống với bắt đầu nguyên tinh nội bộ an bình, nơi này tàn niệm thủy triều vẫn tại tàn phá bừa bãi. Tinh vực trong góc, thạch trung thánh hóa thành đại hán Khôi Ngô đã rút đi một thân đá xanh chiến giáp, trong đó da thịt đã cùng nhân loại không khác. Thậm chí bảo quang lấp loé, phản phất một cái chí cường thể tu bình thường. Đỏ, xanh, lam ba màu ở trên người hắn giao thế lấp loé, hắn lại không rên một tiếng, yên lặng tiếp nhận. Lửa vô danh, phạt linh thủy, luyện thần phong, cái này tam thai mặc dù không phân mạnh yếu, nhưng không có một cửa nào là có thể tùy tiện vượt qua. Thể tu lửa vô danh liệt, pháp tu phạt linh thủy mạnh, về phần luyện thần phong, thổi triệt thần hồn, giống như cạo xương tẩy tủy thống khổ. Đơn sách đi ra một môn, đều gọi người cửu tử nhất sinh, huống chi tam thai đều tới. Ta linh khí thai, cũng sắp Hàn Lệ lặng lặng xếp bằng ở một viên cực đại tử tinh phía trên, ánh mắt gấp chằm chằm thạch trung thánh, trong miệng lại tự lẩm bẩm. Tuy nói tam thai cửu kiếp, mỗi một quan đều cách xa nhau như là lệch trời, không kém hơn trước đó bất luận cái gì đại cảnh giới vượt qua độ khó, nhưng Hàn Lệ tốc độ tu hành lại vẫn luôn rất nhanh. Hắn linh khí thai, uy lực sẽ không thấp hơn trước mặt nhục thân thai, dù sao hắn thể pháp song tu, một thân bàng bạc linh khí, không kém hơn cường hành nhục thân. Hoặc là nói, hắn tam thai cửu kiếp cũng không tốt qua. Những người khác có lẽ có chỗ thiên về, mà hắn lại một mực là tề đầu tịch tiến. Nói, Hàn Lệ liền chuẩn bị nhắm mắt tu hành, nhưng mi tâm ẩn ẩn nhíu một cái, vừa mới khép kín hai mắt lại chậm rãi mở ra. Cấm khu. Chương 312. Khổng Tước gặp nạn. Chương 312. Khổng Tước gặp nạn. Cơ hội là trong nháy mắt Hàn Lệ liền cảnh giác lên. Mặc dù mặt ngoài hắn đối với cấm khu thái độ hiện ra tại một loại miệt thị, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng, cấm khu nội tình phi thường sâu. Cho nên, hắn lại là thận trọng. Hàn Lệ ánh mắt nhìn về phía khí tức nơi phát ra, nhưng gặp cái kia ngập trời tàn niệm. Trong thủy triều lại có tương vong quỷ dị chùm sáng ẩn ẩn muốn hiện, phản phất các loại thái dương. Bọn chúng vậy mà tại tà niệm trong thủy triều đi ngược dòng nước, bọn chúng lại có thể chống cự tà niệm thủy triều bảo vật. Hàn Lệ lông mày có chút nhíu lên. Tại loại này cỡ lớn tà niệm trong thủy triều đi ngược dòng nước, loại chuyện này, vô luận là hắn có thể là thạch trung thánh đều có thể làm đến, nhưng tuyệt đối không có khả năng giống bọn hắn dạng này thông suốt, phản phất đem gian nan ngược dòng, biến thành thuận nước đẩy thuyền. Hàn Lệ cũng không phải không có nghĩ qua, nghiên cứu ra một loại có thể chống cự tà niệm thủy triều pháp bảo, thế nhưng là tà niệm loại vật này thật sự là quá kỳ quái. Nó không giống với Hàn Lệ đã biết bất luận một loại nào năng lượng, người bình thường không có khả năng tiếp cận, một khi tiếp cận liền sẽ bị nó ô nhiễm. Quá độ tiếp xúc thì sẽ sa đọa thành tà thần. Cũng tương tự không cách nào đưa nó tinh luyện tịnh hóa trở thành tinh khiết linh khí, nếu là trực tiếp tịnh hóa, lấy được chính là một mảnh hư vô. Điều này làm hắn không có chỗ xuống tay, nhưng là hôm nay lại tại cấm khu trong tay thấy được bảo vật như vậy, lại có chính là ngày xưa con ác thú thần ấn. Thế nhưng là viên kia thần ấn, nó chế tác phương thức cũng cùng thế giới này khác nhau rất lớn, tu chân bách nghệ bách khoa toàn thư trong sách cũng không có liên quan tới loại kia kỹ pháp ghi chép. Phẩm cấp có hạn sao? Lặng lặng quan sát trong chốc lát, Hàn Lệ lẩm bẩm nói, những cấm khu này sinh linh trong tay pháp bảo phẩm cấp đồng dạng có hạn, đoán chừng ứng đối cỡ lớn tà niệm thủy triều cũng đã là cực hạn, không đủ để khiến cho bọn hắn ứng đối loại kia kỷ nguyên hủy diệt cấp bậc tà niệm thủy triều. Nhưng cái này cũng rất khó lường, nếu là có thể biết được loại pháp bảo này chế tác phương thức, như vậy Hàn Lệ đem có thể cho hắn rực rỡ hào quang. Dù sao, hắn cũng không phải nơi này sinh trưởng ở địa phương linh hồn, mang theo 21 thế kỷ náo động mở rộng các loại kỳ tư diệu tượng. A, hướng về phía cái kia lỗ lớn tức đi sao? Hàn Lệ đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, lại nhìn thấy cái kia từng đoàn đại nhật một dạng quang mang, hướng về lỗ lớn tức phương hướng mà đi. Bọn hắn mục đích tính cực mạnh, hiển nhiên là sớm liền đã thăm dò lỗ lớn tức vị trí chỗ. 18 vị độ kiếp sơ kỳ. Xách, nhìn xuyên tường phía dưới, một đám kia cấm khu sinh linh tu vi lập tức tại Hàn Lệ đáy mắt hiện lộ không thể nghi ngờ. Hắn cảm thán cấm khu tài đại khí thô, phái ra đội hình càng ngày càng xa hoa, càng ngày càng cường đại. Nếu là cái này 18 vị độ kiếp sơ kỳ không thể quay về lời nói, chắc hẳn cũng có thể làm cho những cái kia cấm khu thịt đau thật lâu đi. Hàn Lệ trong mắt có giảo hoạt quang mang hiện lên, nhưng rất hiển nhiên, hắn cũng không có muốn xuất thủ viện trợ lỗ lớn tức ý tứ. Chính mình không có xuất thủ đối phó hắn đã là rất khoan dung rộng lượng, lúc đầu giữ lại hắn cái mạng này, chính là vì đối kháng cấm khu thời điểm nhiều một phần lực lượng. Hiện tại cấm khu chủ động tìm tới hắn, coi như là hắn sớm cống hiến phần lực lượng này đi. Sống hay chết, Hàn Lệ cũng không tính nhúng tay. Dù sao những cấm khu này sinh linh, hắn cuối cùng cũng sẽ không làm chúng nó còn sống trở lại bắt đầu nguyên tình, đồng thời còn chuẩn bị đoạt lấy bọn chúng trong tay pháp bảo, hảo hảo nghiên cứu một chút. Suy tư ở giữa, cái kia 18 vòng, vị dị màu sắc mông lung đại nhật đã xuyên phá tà niệm thủy triều, đi tới mảnh này yên tĩnh vắng vẻ chi địa. Phản phất đại nhật xuất vân, chỉ là cũng không có như thế quang minh to lớn. Tương bóng đại nhật bày biện ra một loại quỷ dị nhan sắc, có giống như nhẹ không phải xanh, có giống như lam không phải lam. Có khí tức băng lạnh âm u, có khí tức bạo ngược như ma, thực sự khó tên nó chạm. Trong chùm sáng ẩn giấu bọn chúng hình thể, đây là cấm khu nhất quán hành vi, nhưng Hàn Lệ cũng biết, những chùm sáng này bên trong hình thể khả năng mười phần xấu xí. Thí dụ như từng tại miền bực bên trong cùng hắn giao chiến những cái kia cấm khu sinh linh, hiếm có nhìn tương đối bình thường. Cái kia từng vòng đại nhật bay vút lên, phản phất lưu quang đột nhiên bình thường. Lần lượt hướng lỗ lớn tức bày ra phía kia, trong đại trận đánh tới. Âm ầm phía kia tinh vực phát sinh run rẩy kịch liệt, cơ hồ là trong chớp mắt, lực lượng kinh khủng sóng cả, hóa thành từng vòng gợn sóng, phản phất muốn nghiền ép hết thể bình thường, hướng về bốn bề đẩy ra. Âm ầm lần trước là đại trận bản thân bạo phát đi ra tiếng va đập, lần này lại là va chạm dư ba, đem bốn bề tử tinh vực nhau nhau nghiền nát. Từng mai to lớn tử tinh, tại lực lượng này gợn sóng phía dưới, giống như trong đêm tối khói lửa bình thường nổ tung. Mã Đức Lâm siết bắt một cái cấm khu sinh linh lẩm bẩm một câu nghe không hiểu lời nói, nhưng đã tới gần nơi này bên cạnh chuẩn bị ăn dưa Hàn Lệ, thông qua tha tâm thông, đã đọc hiểu hắn ý tứ. Vẫn rất kiên cố lô lớn tước bố trí một phương này đại trận, đúng là, tập Phật quốc 2 triệu năm đoạt được đại thành. Trong đó dùng tài liệu chi hung ác, linh tài chi chân quý, gọi Hàn Lệ cũng không khỏi tắt lưới. Nhiều như vậy thần tài bảo liệu, nếu là ở Hàn Lệ trong tay bố trí ra một phương cấp 9 cực phẩm đại trận cũng đã đầy đủ. Không nghĩ tới, tại lô lớn tước trên tay vậy mà chỉ bố trí ra một phương cấp 9 hạ phẩm đại trận. Nếu không phải là không bột đấu gột nên hồ, như vậy bây giờ lớn hóa càn khôn trận cũng không cần từ từ hấp thu khí vận chi lực thăng cấp. Có thể thấy được Phật quốc hay là giàu có. Hàn Lệ thầm nghĩ lô lớn tức thật sự là phung phí của trời, kỹ thuật không đủ, bảo liệu đến đủ. Ngay tại hắn bất đắc dĩ thời khắc, cái kia 18 vòng đại nhật đã lần lượt vào trận. Mặc dù lô lớn tức một phương này đại trận bố trí 100.000 chỗ hở, nhưng là đối phó phổ thông độ kiếp sơ kỳ đã là dư xài. Cũng không biết một lần đến 18 cái hắn có chịu đựng được hay không. Trong trận kia ngoại vi huyễn trận đã bị kích phát, nhưng lại vẹn vẹn lưu lại hai vòng đại nhật ở trong đó đầu góc choáng váng, tìm không thấy được ra. Sau đó chính là hậu phương sát trận cũng đã bị từng vòng đại nhật kích phát, lôi hỏa trung điệp, đao thương mưa kiếm cùng nhau hiện hiện. Chỉ là so sánh huyễn trận, sát trận này ngược lại không phải là dễ dàng như vậy lưu lại người. Thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng những cái kia cấm khu sinh linh đỉnh lấy những này áp lực cường đại tại sông về trước, trong lúc nhất thời những công kích này cũng vô pháp làm sao bọn chúng. Trong đại trận, kim sĩ chim đại bàng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tử kim bình bát trôi nổi tại đỉnh đầu ba thước, hàng ma sử đã bị hắn một mực cầm chặt tại lợi chảo bên trong. Ông long long trước người hắn một mảnh trận văn tại một cái nháy mắt đống nhiên sáng lên, một vòng đại nhật, vậy mà vọt thẳng phá trùng điệp huyễn trận sát trận, xông qua nơi đây. Chấn. Kim sĩ chim đại bàng đỉnh đầu tử kim bình bát tản mát ra một mảnh tử kim quang, vô biên thiền âm lập tức vang lên. Cái kia tử kim bình bát phía trên, vậy mà hiện ra một tôn thần kỳ, đó là một tôn ba thước tiểu nhân, toàn thân hiện lên màu tử kim, xếp bằng ở trên đài sen. Sinh động như thật, giống như lúc, dáng vẻ trang nghiêm, tay bấm ấn quyết, sau đầu càng có một vòng linh quang. Thân hình mặc dù nhỏ bé, khí tức nhưng không để khinh thường, nghiễm nhiên một tôn hoành mạnh minh vương. Hồng. Chương 313. Kim thiết thi thể chương 313, kim thiết thi thể cái kia một tôn ba thước minh vương, dáng vẻ trang nghiêm, khí tức bất phàm, mở miệng chính là Phật gia chân luôn. Hồng. Phản âm to lớn, một vòng đại nhật vừa mới xông vào đường hành lang này, liền cảm nhận được sóng âm này công chạm mà tới. Cái kia chân luôn chấn động tâm hồn, cho dù là cấm khu sinh linh cũng không có thể ngoại lệ. Tiểu Minh Vương chính là tử kim trong bình bát ẩn thần kỳ, nhờ vào tử kim bình bát nhiều năm nhận thư ngựa chi lực tẩy lễ, phẩm cấp kỳ cao. Là lấy công phạt cấm khu sinh linh chính là trở lên phạt bên dưới, rất có thế dễ như trở bàn tay. Vô hình sóng âm lại phảng phất như lưu hình, sóng âm vòng vòng đan xen, hướng về phía trước hiện lên hình loa đợi ngang, gọi vầng đại nhật kia không khỏi tán loạn. Hiện lộ ra trong đó cấm khu sinh linh hình dáng đến, đúng là một cái kim thiết thi thể, sườn sinh ba tay, dưới có sáu chân, đều như móng ngựa bình thường. Lại có hai cái đầu thú, một là thanh đồng đầu mèo, một là hắc thiết đầu chó. Hoa quyết hai, hoa quyết mắt, diện mục dữ tợn, răng nanh răng nhọn. Vốn là một tôn xuất từ vạn thi sơn cường giả, lúc này là cái kia phản âm chấn nhiếp, đánh tan hộ thể huy quang, cứng tại nguyên địa, không thể động đậy. Hai đầu bốn mắt bên trong có sinh hỏa toát ra, mặc dù cũng không phải là bình thường ánh mắt nhưng cũng có thể nhìn ra lúc này ngốc trệ. Cái kia bốn điểm hỏa diễm hơi rung nhẹ, hiển nhiên nó liền muốn khôi phục thanh minh. Nhưng mà đúng vào lúc này, kim sĩ kia chim đại bàng trong tay hàng ma sử đã hung hăng vung ra. Hắn nếu dám lấy đại thừa đỉnh phong tu vi tọa chấn nơi đây, tự nhiên là có nắm bước thắng lợi nắm chắc. Từ kim bình bát, phân tâm thần, hàng ma sử liền biến thành cuối cùng lấy mạng lưỡi dao. Đông. Nhưng nghe được kim loại tiếng va chạm như là kinh lôi, cái kia hàng ma sử mang theo âm thanh xé gió, hung hăng đập vào đầu mèo phía trên. Phanh. Con mèo kia tay trong nháy mắt như là dưa hấu bình thường nổ bể ra, bị sinh sinh đập nát. Chỉ là trong đó cũng không máu tươi tóe hiện, chỉ có một đoàn xích hỏa bị đánh tan, hóa thành lấm ta lấm tấm bay vụt ra ngoài. Cũng đúng vào lúc này, một bên đầu chó phát ra một tiếng kinh thiên kêu đau, như là phản xạ có điều kiện bình thường, làm ra một cái không phải sinh vật có thể bằng động tác. Cái kia đầu chó nghịch lúc thay đổi 270 độ, mở cái miệng rộng, đem hàng ma sử gắt gao ngậm ở miệng. Cái này quỷ dị sinh linh, hung hãn không sợ chết, lúc không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Nó dưới xương sườn ba tay, nguyên bản lạnh lẽo cứng rắn như sắt, lúc này lại phảng phất rắn ra khỏi hàng, giống như ba đầu trưởng tiên, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hướng về kim sĩ chim đại bàng hai cánh tìm kiếm. Hồng. Kim sĩ chim đại bàng nào dám để nó đạt được. Ngay sau đó, lại một lần thôi động tử kim minh bát, cái kia tiểu minh vương Phật hé miệng, chỉ này một chiêu, liền lập tức thấy hiệu quả. Cái kia quỷ dị sinh linh tức thì cứng đờ, lập tức, trong miệng hắn cắn hàng ma sử đại phóng Phật quang, phảng phất một đầu kim quang bao trụ. Cái kia Phật quang ngạnh sinh sinh đưa nó miệng rộng trống ra, hàng ma sử lập tức lại lấy được tự do. Bị kim sĩ chim đại bàng siết trong tay, lại là hung hăng một gậy, nện ở cái kia đầu chó phía trên, làm cho viên kia đầu chó cũng bước đầu mèo theo gót. Lại một đoàn ánh lửa xích hồng văng khắp nơi ra, kim sĩ chim đại bàng có chút thở dốc. Cái này ngắn ngủi giao thủ, nhìn như lại bình thường bất quá, kỳ thực hai lần thôi động tử kim bình bắt đã làm hắn có chút thở hổn hển. Cái kia lục tự chân ngôn pháp quyết mặc dù hữu dụng, có thể cấp độ kia đại pháp làm sao có thể không có chút nào tiết chế sử xuất. Chỉ là hắn cuối cùng là chủ quan, cái kia nguyên bản còn tại nguyên địa vô thanh vô tức thi thể không đầu, ngay tại hắn trong chớp nhoáng này sơ sẩy bên trong nổ tung lên. Quỷ dị xích hỏa ngập trời mà lên, độ kiếp sơ kỳ cường giả bạo tạc, uy năng sao mà khủng bố. Thư không sụp đổ, cực hạn mà không thể làm gì năng lượng, tại một cái chớp mắt này ở giữa nổ tung. Kim sĩ chim đại bàng trong lúc đội vàng đành phải đem tử kim bình bát lấy ra sinh sinh ngăn cản. Ken, một trận kéo dài tiếng kim loại rung vang lên, vậy mà ẩn ẩn phảng phất như một cố đụng chung thanh âm, tử kim bình bát thành công ngăn cản bạo tạc này chi uy, thế nhưng liên đối chim đại bàng cùng một chỗ hướng phía sau bay đi. Chỗ chết người nhất chính là cái kia từng đoàn xích hỏa khắp nơi bắn ra bốn phía, rơi xuống nước tại đại trận từng kia không thể nhận ra trên sợi tơ. Suy suy phảng phất kim loại tôi lửa hơi thực tiếng vang lên, những cái kia hỏa diễm xích hồng vậy mà đem một phương này đại trận ăn mòn ra một cái lỗ thủng đến. Vạn thi sơn cường giả chết, có thể cái chết của nó không thể nghi ngờ là đáng giá. Cái kia bạo tạc chi uy, không những phá trận, càng thêm còn tại chính giữa mặt khác 17 tôn độ kiếp cao thủ chỉ dẫn phương hướng. Kim sĩ chim đại bàng, không biết nên như thế nào cho phải, lập tức đã là hoàng hồn. Phật quốc hai kiện chí bảo, một là hàng ma sử, một là tử kim bình bát, trong đó hắn hiểu rõ chính là cái kia hàng ma sử. Ở quá khứ trong tuế nguyệt, cũng là hắn chấp trưởng hàng ma sử tương đối nhiều. Cho nên, hắn mặc dù biết tử kim bình bát có rất nhiều diệu dụng, lại không biết nên như thế nào diệu dụng. Mà hàng ma sử, từ gen đúc bắt đầu, tác dụng của nó liền chỉ có một cái, hàng ma. Muốn hết thể không thần phục tại Phật quốc ma, hàng phục hết thể dị đoan, cho hắn thật lớn Phật pháp mở đường. Cho nên giờ phút này hắn ý đồ đi cứu lửa, muốn dập tắt cái kia quỷ dị ngọn lửa màu đỏ thắm, ngăn cản trận pháp phá toái. Thế nhưng là hoàn toàn vô dụng, mắt thấy hỏa thế kia càng ngày càng liệt, kim sĩ chim đại bàng trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Bây giờ, hắn sau cùng cậy vào, liền chỉ có tại nội tầng nhất thủ hộ đại trận. Mà huynh trưởng của hắn, Khổng Tước Đại Minh Vương lúc này liền đang thủ hộ trong đại trận độ kiếp. Lập tức, hắn hóa thành một vệt kim quang, lách mình ở giữa đi tới thủ hộ đại trận môn hộ bên ngoài. Hắn sẽ tại nơi đây, ngăn cản địch tới đánh. Từ kim bình bắt chìm nổi, tiểu Minh Vương lặng lặng ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm. Hàng ma sử kim quang lập lòe, dù chưa thức tỉnh thần linh, nhưng cũng Phật pháp vô biên. Hai kiện pháp bảo kia đều đã siêu việt đại thừa, đều là cấp 9 khủng bố Phật bảo, kim sĩ chim đại bàng cầm bọn chúng, lặng lặng chờ đợi đại đến. Hắn đã thấy thân ảnh của bọn nó. Tại cái kia một mảnh đã rách nát huyễn trận cùng trong sát trận, tại cái kia cháy hừng hực xích hỏa bên trong, có 17 vòng quỷ dị đại nhật, mang theo người không hiểu khiến người ta không rét mà run khí tức của tới. Vạn thi sơn đạo hữu chết, cho chúng ta chỉ rõ con đường. Một tôn đại thừa đỉnh phong, hai kiện cấp 9 Phật bảo, giết chết hắn. 17 vòng đại nhật đã đi tới phụ cận, lặng lặng trôi nổi tại trong hỗn độn, bọn chúng các loại quang mang có chút lấp lóe, tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Kim sĩ chim đại bàng nghe không hiểu lời của bọn nó, nhưng lại có thể cảm nhận được bốn bề nổi lên bốn phía sát ý. Ông ngắn ngủi mà gấp rút lại kịch liệt, vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Một cái tiểu thụy đại thủ đống nhiên từ trong hư không nô ra, hung hăng bắt hướng kim sĩ chim đại bàng. Đi. Kim sĩ chim đại bàng trong nháy mắt tế ra hàng ma sử, cái này một cọc Phật bảo hiển hóa vô lượng lớn, phản phất một cây làm bằng vàng dòng chống trời chi trụ, vào trong hư không như là núi lớn khuynh đảo bình thường, hướng về cái kia tiểu tụy đại thủ nghiền ép mà đi. Hừ, xuất thủ cấm khu sinh linh lập tức phát ra kêu đau một tiếng, bên cạnh hắn 16 vòng đại nhật vậy mà cùng nhau ảm đạm, năng lượng lấy một loại phương thức quỷ dị rót vào trong thân thể của nó, một cái kia tiểu tụy đại thủ vậy mà trong nháy mắt trở nên mượt mà đầy đặn, phản phất phản lão hoàn đồng bình thường. Phanh, đại thủ trở bàn tay đánh ra, mãnh liệt đánh vào cái kia hàng ma sử phía trên. Chương 314, lỗ lớn tức hiện. Chương 314, lỗ lớn tức hiện. Hàng ma sử cố nhiên phẩm cấp rất cao, uy năng bá đạo, sở hướng vô địch, có thể lại ở đâu là 17 tôn độ kiếp sơ kỳ cao thủ hợp lực đối thủ. Nhưng gặp một cái kia sắc thái hôn tạp nhưng màu sắc sặc sỡ đại thủ, hung hăng đánh vào hàng ma sử một mặt. Ken, lại là một tiếng kinh thiên tiếng kim loại rung, cái kia tiếng vang ầm ầm, cho dù là hàng ma sử bên trên một mực quanh quần tiền âm cũng vô pháp chống cự. Cái kia phảng phất chống trời kim trụ bình thường hàng ma sử bay ngược mà quay về, kim sĩ chim đại bảng cũng không dám lấy tử kim bình bắt đụng vào nhau, chỉ sợ hai tôn Phật bảo lại bởi vậy mà đều bị tổn thương, chỉ có thể lấy thân thể ngạnh sinh tiếp một sự. Phúc, nó một thân kim quang linh vũ trong nháy mắt sáng chói, sau đó ảm đạm, sắc bén mỏ chim chỗ ho ra máu nữa. Ứng tiếp một sự này, cho dù trên đó không có bất kỳ cái gì pháp lực lưu lại, cái kia lực đạo kinh khủng cũng làm nó không dễ chịu. Giết, cái kia 17 vòng đại nhật hành không mà đến, nối thành một mảnh phảng phất thiên diện bình thường, phía trên đại thủ kia biến trưởng là quyền, phảng phất hóa thành một cái trọng truy, từ bên trên hung hăng quăng đệm xuống. Lâm, bất đắc dĩ, kim sĩ chim đại bàng đành phải tế ra tử kim bình bát kia đột nhiên biến lớn, vẩy xuống ngông lung thật quang, hóa thành hộ thuẫn một dạng đem kim sĩ chim đại bàng thủ hộ ở trong đó. Đông, đại thủ kia hung hăng rơi xuống, nện gõ tại tử kim bình bát phía trên, tử kim bình bát ngược lại là không có bay ra, phía dưới hộ thuẫn cũng một mực thủ hộ lấy kim sĩ chim đại bàng, không có phá toái. Thế nhưng là trong đó kim sĩ chim đại bàng lại gặp đến lực đạo kinh khủng tác động đến, trên người hắn kim quang càng phát ra ảm đạm, từng ngụm khục lấy máu, một ngụm tiếp một ngụm. Cho dù là có hai kiện cấp 9 pháp bảo làm giá trị, có thể chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn. Hắn chỉ có thể đau khổ chèo chống, không có sức đánh trả chút nào. Hồng, hắn lại một lần thúc dục tử kim trong bình bát ẩn thần kỳ, cái kia tiểu minh vương đại phóng hào quang, lại một lần nữa sử xuất lục tự chân ngôn bí thuật. Chỉ là lần này, nhưng không có cường đại như vậy tác dụng. Vẹn vẹn suy yếu bàn tay to kia một chút xíu như thế, cái kia đến lúc đó hay là một chút lại một cái, rơi vào tử kim bình bát phía trên. Cái kia kinh khủng chênh lệch thực sự không có khả năng đền bù. Dù sao tử kim bình bắt còn không có đạt tới phiên tiên ấn cái kia phẩm cấp, bất quá là cấp 9 trung phẩm thôi. Lại đã thoát ly Phật quốc phạm vi, trong đó tín ngưỡng lực cũng là dùng một lần thiếu một lần là có hạn. Kim sĩ chim đại bàng, lòng dạ biết rõ, một khi tử kim bình bắt bên trong chứa đựng tín ngưỡng lực hao hết, như vậy, chờ đợi hắn đem chỉ có tử vong. Thế nhưng là hắn không còn cách nào khác, hắn đã mất đường tối lui, phía sau hắn chính là huynh trưởng của hắn. Đông 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 bàn tay to kia lần lượt rơi xuống, phản phất cự thần đang run, tử kim bình bắt phía dưới kim sĩ chim đại bàng, giờ phút này đã chật vật không chịu nổi, không còn trước đó thần tuấn bộ dáng. Tung hành yêu vực 2 triệu năm, chưa từng có bị buộc đến phân thượng này. Ta không có khả năng lui. Có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng tiến lên trước một bước. Hắn giống giận, một lần lại một lần đứng thẳng lên, dùng thân thể ngăn ở thủ hộ đại trận lối vào. Cho dù giờ phút này, khí tức của hắn đã phiêu diêu, như trong gió chỉ đến. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Những cấm khu này tuyên bố công tích không cách nào hủy hoại tử kim bình bát, nhưng là dư ba chiến đấu, lại có thể đem hắn cái này cầm tử kim bình bát người ngạnh sinh chấn thành trọng thương. Cuối cùng, hay là tu vi không đủ, thực lực không có đạt tới cùng tử kim bình bát sẽ xứng đôi tình trạng. Cách đó không xa trong hư không, Hàn Lệ lặng lặng nhìn qua một màn này, đối với kim sĩ chim đại bàng, hắn không có chút nào thương hại. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng vào lúc này hắn đồng dạng đối với nó dâng lên một cố kính ý, có lẽ bởi vì lập trường khác biệt, giữa lẫn nhau rất là chán ghét, nhưng liền hắn hiện tại hành động, cùng hắn liều chết thủ hộ chính mình huynh trưởng lần này làm, hoàn toàn là có thể khiến hắn kẻ địch đó cảm thấy kính nể. Bất quá, kính nể về kính nể, hắn vẫn không có muốn làm bất luận cái gì viện thủ ý nghĩ. Kim sĩ chim đại bàng đã không kiên trì được bao lâu. Hàn Lệ giờ phút này đã đem ánh mắt rời về phía thủ hộ đại trận bên trong lỗ lớn tước. Cái này lỗ lớn tước, theo lý thuyết, đã sớm bị bên ngoài động tĩnh kinh động, đã từ lâu nên ý thức được chính mình chuẩn bị không đủ để bước vào độ kiếp kỳ. Nhưng như cũ tại cái kia khổ, chịu đựng lửa vô danh tập kích quấy rối, Hàn Lệ thực sự không biết hắn tại kiên trì cái gì. Không nỡ cái kia vô lượng kim thân. Hàn Lệ tự lẩm bẩm. Hắn suy đoán như vậy cũng là có khả năng, dù sao cái này lỗ lớn tức chính là như vậy, tính cách của hắn rất giống với mình kiếp trước biết những cái kia đạo quốc người, thuộc về là có tiểu lễ mà không đại đức, mà lại đối với mình lợi ích 10 phần coi trọng, hẹp hòi rất. Loại người này, Hàn Lệ là xuất phát từ nội tâm kinh bỉ, nhất định là không thành được đại sự. Giống đảo quốc người lại tin vật, buff đã trông đấy, Hàn Lệ rất khó không ghét hắn. Thủ hộ đại trận phía trước kim sĩ chim đại bàng đã tại cấm khu sinh linh liên phiên xuất thủ phía dưới, hấp hối. Ngay cả đỉnh đầu hắn tử kim bình bát đều đã ảm đạm xuống, chỉ sợ hắn giờ phút này cũng vô pháp lại điều động linh khí, tiếp tục thôi động phía kia trí bảo. Mà liền tại lúc này, phía sau hắn thủ hộ đại trận môn hộ đống nhiên mở rộng, lỗ lớn tức quanh thân quanh quẩn lấy lửa vô danh, mặt không thay đổi từ thủ hộ đại trận bên trong lộ diện. Huynh trưởng, đi mau. Ngã trên mặt đất màu vàng chim đại bàng run rẩy rẩy đối với lỗ lớn tức nói ra, giờ phút này, lỗ lớn tức có thể thành công hay không độ kiếp đã không trọng yếu là hai người bọn họ ở giữa nhất định phải có một cái tại cấm khu sinh linh dưới tay sống sót. Rất hiển nhiên, Kim Sĩ Chim Đại Bàng lựa chọn là hy sinh chính mình, muốn liều chết, ngăn lại những cấm khu này sinh linh. "Đệ đệ, ngươi còn nguyện ý giúp ta một chút sức lực sao?" Đứng ở thủ hộ đại trận trong môn hộ, lỗ lớn tức nhẹ giọng dò hỏi. Kim Sĩ Chim Đại Bàng không có lời nói hùng hồn, mà là dùng hành động hồi phục hắn, nguyên bản đã vô cùng suy yếu, hấp hối hắn, vào lúc này vậy mà run rẩy lại một lần đứng thẳng lên. Dùng thân thể của hắn ngăn trở thủ hộ đại trận môn hộ. Cái kia một vòng, Tử Kim Bình Bát lại một lần nữa lơ lửng tại trên đỉnh đầu hắn, chỉ là có chút bất ổn, có lung lay sắp đổ cảm giác. Hắn không quay đầu lại, toàn thân vết máu, chỉ có một thanh âm tại cái này nhỏ hẹp trong cánh cửa vang lên. "Huynh trưởng, ta lực tấn cũng không phải là hết sức, mà là lực tấn." Hắn chân chính làm đến muốn vì lỗ lớn tức chiến đến cuối cùng một hơi. "Vậy liền, một lần cuối cùng tạ ơn đệ đệ." Lỗ lớn tức nói một câu ý vị sâu xa lời nói, khiến cho màu vàng chim đại bàng cũng không khỏi đến ngạc nhiên, hắn gian nan quay đầu. Nhìn thấy chính là lỗ lớn tức trong đôi mắt lộ ra hung quang. "Ông." Trên đỉnh đầu hắn Tử Kim Bình Bát đã trong nháy mắt bị lỗ lớn tức chỗ tiếp trưởng, Bình Bát kia miệng bộc phát mãnh liệt lực hấp dẫn, trong nháy mắt đem vô lực phản kháng Kim Sĩ Chim Đại Bàng hấp dẫn đi vào. "Đồ vô dụng." Lỗ lớn tức cười lạnh, sau đó đem Tử Kim Bình Bát cầm trong tay, chỉ vỗ, lập tức lăn xuống ra một viên viên đan dược màu vàng đến. Hắn ngửa đầu, không chút do dự đem viên kia đan hoàn nuốt vào trong bụng. Chương 315. Thượng Quốc nói chương 315, Thượng Quốc nói cái này diệt tuyệt nhân tính, không thể tưởng tượng một màn, làm cho đứng ngoài quan sát Hàn Lệ cũng không khỏi đến thật sâu nhíu mày. Viên kia bị lỗ lớn tức nuốt vào trong bụng kim đan, trong đó thỉnh lỉnh tản ra thuộc về Kim Sĩ Đại Bàng điệu sinh mệnh ba động. Mà cái kia Tử Kim Bình Bát phía trên Tiểu Minh Vương, lúc này cũng đã trở nên dữ tợn đáng sợ. Do ban đầu Phật pháp to lớn, uy nghiêm chính nghĩa bộ dáng, biến thành một tôn nên vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La Lệ Quỷ. Cái kia ba thước tiểu nhân bây giờ tản ra vô biên hung lệ chi khí, hóa thành màu đỏ như máu ba đầu sáu tay bộ dáng. Sáu chi cánh tay đều cầm quỷ dị pháp khí, ba cái quỷ dị đầu lâu, diện mục riêng phần mình dữ tợn. Mà liên hạ phương Tử Kim Đợt cùng bản thể, lúc này đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoại vi Tử Kim vốn là một loại tên là Thiền Âm Tử Kim linh quáng, vốn là hi hữu cấp 9 linh quáng. Tại lúc này đã sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, bay về phía bốn phương tám hướng, lộ ra trong đó bản thể. Bạch cốt sâm sâm, khảm nạm lấy minh phủ hoàng kim, u minh hoàng truyền quỷ đói khí tức tràn ngập hỗn độn hư không, rõ ràng là không biết tên xương đầu chế. Dấu thật sâu. Hàn Lệ yên lặng không nói, chỉ ở trong lòng thở dài nói. Lỗ lớn tức không thể nghi ngờ là hắn thấy qua nhất không chọn thủ đoạn người, nếu nói lúc trước đạo thiên lan điên cuồng, lớn như vậy không tức thì càng hơn một bậc. Nuốt ăn thân đệ, xương đầu bình bát, dấu rất sâu. Bên cạnh hắn cho tới bây giờ liền không có cái gọi là thân tín, có chỉ là quân cờ. Không cần lúc có thể là tay chân, là huynh đệ, lúc cần phải thì là hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng. Thủ hộ đại trận trong cánh cửa, một viên kim đan nuốt vào bụng, lỗ lớn tức trên thân nhỏ không thể thấy không được đầy đủ khí tức vậy mà viên mãn. Lửa vô danh càng phát ra bá đạo, có thể đều bị nó tái giá đến thủ hộ đại trận bên trong vô lượng kim thân lên. Có lẽ hắn làm cho Kim Sĩ Đại Bằng Điểu làm hộ pháp cho hắn, từ vừa mới bắt đầu liền có dạng này lo nghĩ. Nếu là có thể một hơi đột phá tốt nhất, nếu là không có khả năng, lớn như vậy chim bằng chính là hắn có thể thiêu đốt cuối cùng một bó củi. Ha ha, liền ngay cả cấm khu sinh linh nhìn thấy tràng cảnh như vậy, cũng không khỏi đến phát ra một loại giọng địa mai tiếng cười. Cái này lỗ lớn tức, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, so với chúng nó còn muốn không có điểm mấu chốt, tối thiểu bọn hắn sẽ không đối với cùng là cấm khu sinh linh ra tay. Người cười cái gì? Lỗ lớn tức ánh mắt lợi hại cơ hồ là trong nháy mắt liền phản phất đao mang bình thường khóa chặt trong đó một vòng đại nhật. Ta đau mất thân đệ, đang đứng ở trong bi thống, ngươi vì sao bật cười? Lỗ lớn tức tiếng như điên cuồng, trong mắt có xích hồng quang thiểm nhấp nháy, nếu là cẩn thận quan sát, nhất định có thể nhìn thấy cái kia một tôn sáu tay ba đầu ma tượng giờ phút này đã xếp bằng ở Hàn Thiên Linh. Chết đi. Lỗ lớn tức bay nào mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, thời gian ngắn xê dịch tốc độ tại Hàn Lệ xem ra, lại lấy không kém gì cùng cảnh giới phi tiên ánh sáng. Đỉnh đầu hắn, xương đầu bình bát đi sát đằng sau, đột nhiên trực tiếp đã đi tới vầng đại nhật kia trước mặt, nhanh đến cái kia quỷ dị đại thủ đều chưa từng có hành động. Xoẹt. Lỗ lớn tức động thủ chính là tự thân mạnh nhất thần thông, ngũ sắc thần quang trong nháy mắt đối diện xuất ra. Chỉ là cái này ngũ sắc thần quang đã không có ngũ sắc, chỉ còn lại có một mảnh huyết hồng, chuẩn bị như kiếm, từng sợi như đao. Chỗ qua hư không không có không phá, chỗ qua hỗn độn không có không ra. Chính là nhất là nhỏ bé không thể nát bấy bụi sao đều bị xoát làm hư vô. Lỗ lớn tức cùng đỉnh đầu ma chủ nó tỏa ra ánh sáng, huyết quang dậy sóng, kinh thiên động địa. Cái gì? Vâng đại nhật kia còn đến không kịp phản ứng, bên ngoài hộ thể linh quang trong nháy mắt bị xoát bạo, lộ ra trong đó sinh linh quỷ dị. Có thể cái kia phảng phất ngân bạch trang giấy bình thường ngũ hồn sinh linh cũng vẹn vẹn chỉ ở trong hỗn độn hiện hiện trong nháy mắt, cái kia màu đỏ như máu thần quang đập vào mặt, nó vẹn vẹn kiên trì một cái chớp mắt. Sau một khắc, hóa thành sáu đầu vải rách, vô lực rơi xuống, không còn chút nào nữa sinh mệnh khí tức. Lại là cái kia năm đạo thần quang chỗ lướt qua, tiến đều là hóa thành hư vô, nó thân thể khổng lồ bị nạnh sinh sinh chia làm sáu khối, lại bị tức đoạt sinh mệnh. Nay thời gian, đại thủ kia cũng trong nháy mắt giọ tới, chỉ là chờ nó bắt lúc, trong nháy mắt liền bắt hụt. Lỗ lớn tức lui quá nhanh, quang mang lấp loé ở giữa, đã ở ngoài ngàn dặm. Bàn tay to kia chỉ nắm một cái khô cạn tinh thần, có chút dùng sức, tinh thần tại lòng bàn tay nổ tung, phát ra một chuỗi nổ vang. Thí dụ như người bóp vào biển, tùy ý mà bình tĩnh, có thể khiến người kinh dị, hay là lỗ lớn tức lúc này bộc phát ra thực lực. Cái này tuyệt không phải lỗ lớn tức nên có lực lượng, truy cứu căn bản, vẫn chỉ là cái chưa chân chính bước vào độ kiếp kỳ chuẩn độ kiếp. Có thực lực này, toàn do xương đầu kia bình bát chi công. Công lúc bất ngờ, tuy có thần hiệu, nhưng lại cũng chỉ có thể dùng một lần. Hàn Lệ ngồi xem tình thế phát triển, mặc dù không biết lỗ lớn tức đến cùng còn có thứ gì thủ đoạn, nhưng không hề nghi ngờ chính là, bằng hắn hiện tại hiện lộ ra chiến lực, còn chưa đủ. Trong chiến trường còn có 16 vòng đại nhật, một cái xuất thủ có lẽ không phải lỗ lớn tức đối thủ, có thể liên thủ hợp kích liền khác nhau rất lớn. Hàn Lệ nhìn thấy, lỗ lớn tức thiên linh chỗ, cái kia ngồi xếp bằng lấy ba thức ma quỷ thiên vương tọa hạ huyết hồng đại sen, giờ phút này đã có chuẩn bị sợi rễ, thăm dò vào hắn trong huyết đủ. Có bàng bạc lực lượng quỷ dị thông qua sợi rễ, từ ma quỷ kia thiên vương trên thân tràn vào lỗ lớn tức thể nội. Hàn Lệ đồng dạng không tin, quỷ dị như vậy thủ đoạn sẽ không có hạn chế. Có lẽ là cả hai ở giữa làm giao dịch nào đó. Nhưng mặc dù là như thế, chân chính chính diện ngành chiến, chỉ sợ lỗ lớn tức chỉ có thể độc đấu lục luân đại nhật. Đối diện 16 vòng đại nhật liên thủ kỳ thật vẫn là rất mạnh, chí ít Hàn Lệ cảm thấy mình trong vòng 3 chiêu không có khả năng giải quyết. Lại là phòng ngừa lỗ lớn tức ỷ vào tốc độ đánh lén, cái kia 16 vòng đại nhật, giờ phút này lại có biến chiêu. 16 vòng các loại đại nhật, nhao nhao rơi xuống tại trên đại thủ, thí dụ như từng viên sắt thái quái dị minh châu, khảm nạm tại đại thủ kia các nơi. Mặc dù hình thể bên trên cho người ta một loại liền thành một khối cảm giác, có thể tại trên giác quan nhưng lại là phân loạn, phức tạp, cắt nhận. Có thể có một chút không hề nghi ngờ, chính là cường độ cũng đồng thời là tăng lên. Các ngươi đều là sát hại đệ ta hung thủ. Đổi trắng thay đen lời nói, từ lỗ lớn tức trong miệng Đường Hoàng phương ra, nhưng lại để hắn nói chắc như đinh đóng cột, không có một tơ một hào đỏ mặt. Ma La Khổng Tức Đại Minh Vương. Theo lỗ lớn tức một tiếng niệm tụng, thân hình của hắn vậy mà không ngừng thu nhỏ, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn Ma Quỷ Thiên Vương vậy mà tại, như khí bóng bình thường nở lớn. Đợi đến Ma Quỷ kia Thiên Vương có được vạn trượng pháp lực, Khổng Tước đã trở thành hắn hoa sen tọa hạ ẩn nút ma thú. Vô lượng ma công quét ngang hết thảy, tại trong nháy mắt đem chúng quanh trừ thủ hộ đại trận bên ngoài tất cả trận pháp, sinh hỏa đồng thời mất diệt. Âm thầm ẩn thân Hàn Lệ bóp lên đứng thẳng mà không có bóng, đi vào vách tường thứ nguyên bên trong, lúc này mới không có bị hiện thân đi ra. Mà cái kia các loại đại thủ cũng thụ nó ảnh hưởng, vậy mà ảm đạm một chút. Ma quỷ kia Thiên Vương sáu tay chống trời, đỉnh đầu xương đầu bình bát vậy mà chậm rãi xoay chuyển, cuối cùng dựng đứng với Thiên Vương đỉnh đầu ba thước. Nhưng gặp cái kia đen ngòm bình bát miệng bên ngoài xích hồng bí lực quay trùng quanh xoay cho nắp xúc, vậy mà phảng phất trở thành một phương như lô đen. Khổng Tước thôn thiên công. Chương 316. Hết thảy đều là muộn. Chương 316. Hết thảy đều là muộn. Xương đầu kia bình bát hóa thành một phương lô đen to lớn, thậm chí có càng thêm bành trướng chi thế. Cái kia ba đầu ác ma Thiên Vương, sáu tay thành nâng bầu trời hình dạng, đem bình bát kia đặt ở đỉnh đầu, phảng phất kéo lên một vòng hấp nhật. Vô tận lực hấp dẫn từ trong đó hướng bốn phương tám hướng bức xạ mà đi, hấp nhật treo cao, phảng phất ác ma chi nhãn, khiến người nhìn một chút đều như là linh hồn muốn bị hút vào bình thường. Khổng Tước ăn ngon người, trong bụng có càn khôn. Cùng Hàn Lệ kiếp trước chỗ trong thế giới, còn có liên quan tới Khổng Tước nghe đồn. Tại trong truyền thuyết kia, cái kia Khổng Tước thậm chí đem vạn Phật chi tổ Như Lai đều nuốt ăn vào bụng. Như Lai từ nó trong bụng thoát thân, không những chưa từng đem nó chém giết, ngược lại phụng làm mẹ. Có thể thấy được Khổng Tước thực lực phi thường, nếu không, Như Lai cũng là tiện tay giết xong việc, không dùng được hợp nhất. Bây giờ cái này lỗ lớn tức mặc dù so ra kém cái kia Phật mẹ, nhưng ngay sau đó thần thông này thủ đoạn nhưng cũng không kém. Hàn Lệ trong lòng âm thầm so đo, chỉ sợ cái này ghép lại có thể đuổi sát trên tay mình 72 địa sát thuật một trong. Tại thôn vệ một đạo bên trên, có khác thành tích. Chỉ là ai cũng chưa từng ngờ tới, đối diện một cái kia đại thủ pha tạp lại còn có thể khắc kết pháp ấn. Ngươi nhìn hắn một cái đại thủ tiếp ra một cái không hiểu pháp ấn, dường như núi cao ngàn trượng, không thể lay động. Cho dù cái kia Ma La Khổng Tức Đại Minh Vương vận dụng toàn thân công lực, cũng không làm gì hắn được. Người kia xương bình bắt hóa thành cực đại hấp nhật, tăng thêm cái kia cường đại thần thông, vốn hẳn nên không có gì bất lợi. Có thể đụng tới cấm khu này bí thuật nhưng cũng không thể làm gì. Thậm chí cấm khu này bí thuật còn có thể đổi mặt khác pháp ấn, phản công cái kia Ma La Khổng Tức Đại Minh Vương. Cấm khu nội tình, không thể không để phòng nhìn thấy nơi đây. Hàn Lệ vốn cho rằng song phương kỹ cùng, ai có thể muốn cấm khu sinh linh còn có thủ đoạn như thế. Kỳ thật hắn sớm nên ngờ tới nhớ ngày đó cùng cấm khu giao chiến nhiều như vậy lần, vô luận là cái kia khắp trời đầy sao bình thường hợp thể kỳ cấm khu sinh linh, hay là cái kia như là từng vòng hạo nguyệt bình thường đại thừa kỳ cấm khu sinh linh, đều có hợp kích bí thuật. Bây giờ liền ngay cả những này độ kiếp kỳ cấm khu sinh linh đều có như thế kinh khủng bí thuật, như vậy những cái kia cường đại hơn cấm khu chi chủ đâu? Nếu là bọn họ liên hợp đến một chỗ, sẽ là một cái nắm toàn bộ bắt đầu nguyên tinh bàn tay to lớn sao? Cái này lại một lần nữa cho hắn gõ cảnh báo, cảnh khu tựa như là một tòa băng sơn, mỗi một lần hiện lộ ra một góc đều làm hắn chấn động theo. Thế giới này biến đổi liên tục. Chờ hắn đứng ở chỗ cao, liền sẽ phát hiện núi cao còn có núi cao hơn. Nói đến trong trạng, kỳ thực chiến sự phức tạp rườm rà, nhanh đến cực hạn, cực kỳ nguy cấp. Giây lát một lát, song phương đã giao thủ mấy trăm chiêu, đại thần thông công phạt đồng dạng không biết bao nhiêu lần. Những cái kia cấm khu sinh linh liên thủ chiêu thức cường đại, biến hóa lăng lệ, cái kia sặc sỡ đại thủ mỗi đổi một loại pháp ấn, liền có hoàn toàn khác biệt uy năng. Chỉ là lỗ lớn tức mặc dù cảnh giới thấp kém, có thể cũng không biết từ chỗ nào tập được ma công, chiêu pháp quỷ dị. Tiến thủ không đủ, phòng thủ lại có thừa. Lại có người sau thủ hộ đại trận làm đáy, cho nên cấm khu sinh linh mặc dù cường đại, trong thời gian ngắn nhưng cũng không làm gì được hắn. Hắn đây là đang kéo dài thời gian. Hàn Lệ lắc đầu. Vô luận là từ lúc mới bắt đầu chủ động xuất kích, hay là ngôn ngữ phép lối, kỳ thật lỗ lớn tức mục đích đều chỉ có một cái. Đó chính là kéo, chẳng qua là đang cố ý hấp dẫn những cấm khu này sinh linh chú ý, khiến cho bọn hắn đem trọng tâm tất cả đều đặt ở trên người mình. Làm đại trận bên trong vô lượng kim thân độ kiếp kéo dài thời gian. Đây cũng chính là không cần chính mình độ kiếp chỗ tốt đi. Nếu là những cấm khu này sinh linh không quan tâm, một mực công kích thủ hộ đại trận lời nói, chỉ sợ này thời gian đã đem đại trận kia phá bỡ. Chỉ tiếc, hiện tại sát thực chậm chút. Hàn Lệ khám phá không nói toạc, cũng không có hiện thân ý tứ, bởi vì hắn xem ra, cho dù lỗ lớn tức triệt để tiến vào độ kiếp sơ kỳ, cũng vô pháp lập tức công thủ dịch hình. Nhiều nhất bất quá là có thể cùng những cấm khu này sinh linh đánh cái cân sức ngang tài. Lỗ lớn tức tự thân nội tình là chưa đủ, có thể có hiện tại chiến lực, cơ bản toàn bằng cái kia tử kim bình bát. Mảnh này hỗn độn hư không nơi hẻo lánh, mặc dù chưa từng bị đại kiếp liên lụy, nhưng cũng đồng dạng không bình tĩnh. Đây là một trận uy năng kinh khủng chiến đấu, phát sinh một lần lại một lần va chạm mạnh, mỗi một lần va chạm dư ba đều đủ để hủy diệt một mảnh tử tinh hệ. Quỷ dị ánh sáng, tà ma lực, các loại khí tức hỗn hợp tranh phòng, đánh cho vệ sao vô số, đuổi sao bay lên. Hư không sụp đổ không cách nào khép lại, như đao không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi lại không cách nào làm bị thương chinh chiến người mảy may. Nơi này tựa hồ muốn lâm vào một loại hỗn độn chưa phân trạng thái, chỉ có một phương quang cầu hình thủ hộ đại trận chưa từng bị bất luận cái gì bí lực tác động đến. Một đoạn thời khắc, trong hỗn độn hỏa lực đột nhiên nhiều hơn, phản phất hồi quang phản chiếu bình thường. Đây là lửa vô danh khí tức, Hàn Lệ đoán chừng, đây là lửa vô danh sau cùng phản công, thí dụ như người chết chi hồi quang phản chiếu, thủ hộ đại trận bên trong vô lượng kim thân độ kiếp muốn kết thúc. Cái này một cỗ khí tức, mặc dù nhìn cùng ngay tại tranh phong song vương, chiến đấu chỗ bộc phát khí tức so sánh, không đáng giá nhắc tới. Nhưng lại hết lần này tới lần khác lại như cùng đêm tối lửa đèn bình thường bắt mắt. Một cái kia khảm nạm lấy 16 quả quỷ dị minh châu đại thủ cơ hồ là trong nháy mắt kịp phản ứng, hiểu rõ trận đại chiến này mục tiêu chân chính. Cấm khu sinh linh cũng không phải là ngu dại, tương phản, bọn chúng còn sống vô tận xa xưa, kỳ thật thường thường là cơ trí, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú không gì sánh được. Chỉ là lúc trước lâm vào một cái lầm lẫn, đó chính là người độ kiếp rõ ràng là lô lớn tức tại cùng bọn hắn chiến đấu, bọn hắn vô ý thức coi là không người tại độ kiếp rồi. Không hề nghĩ tới, lô lớn tức vậy mà tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi ra một đầu bảng môn tà đạo, lấy vô lượng kim thân thay độ kiếp. Cái được lợi. Phá trận. Đây là 16 vòng minh châu ở giữa y mắng giao lưu, có thể rơi vào Hàn Lệ trong lòng, nhưng cũng là đỉnh thái nhất. Tha tâm thông mặc dù thần thông danh tự mười phần một mạng, thế nhưng là diệu dục lại là vô tận. Cái kia đại thủ pha tạp bất ấn, tại giác quan bên trong ẩn ẩn giống như một thanh quái dị trường đao, từ phía trên hướng cái kia thủ hộ đại trận lực phách xuống. Cái kia sáu tay thiên vương đội vàng đi cản, song phương lại là một trận giao phong. Chỉ là lần này, hiển nhiên là lỗ lớn tức ổn chỗ thế yếu, bởi vì hắn không còn có thể đem thân thể đặt thủ hộ đại chúng trong môn hộ. Không mượn dựa vào thủ hộ đại chiến chi lực, cho dù hắn có xương đầu bình bát siêu phàm, có thể cuối cùng vẫn là tại cấm khu sinh linh chênh lệch quá lớn. Đã chậm Hàn Lệ chậm rãi lắc đầu. Lỗ lớn tức chớp mắt bị trường đao đẩy ra, không nhịn được loại công kích này, kinh lịch lần trước tiếp tục đại chiến, giờ phút này không có thủ hộ đại trận chia sẻ áp lực, nó lại không thể chống đối một hai. Cái kia đại thủ pha tạp đẩy ra ác ma thiên vương đằng sau, một tay đao rơi vào trên thủ hộ đại trận, sau đó bắn lên, lại rơi xuống lần nữa. Loan phang tự nhiên như là một loại kỳ lạ đao pháp, liên tục không dứt, phản phất sóng biển tầng tầng lớp lớp, trong khoảnh khắc đã rơi xuống hơn trăm đao. Tạch 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 vô số vết nứt phản phất mạng nhện bình thường, đang thủ hộ phía trên đại trận leo lên, không được lan tràn, thủ hộ đại trận đã là lung lay sắp đổ. Ngay tại lúc giờ phút này, một cỗ rực rỡ hẳn lên khí tức, cũng từ những vết nứt kia bên trong xông ra. Chương 317. Hết thảy đều kết thúc chương 317, hết thảy đều kết thúc đó là một cỗ bàng bạc giống như dục hỏa trùng sinh bình thường khí tức. Giàu có vô tận sinh cơ giống như càn khôn tái tạo. Sau đó vô tận hỏa khí như vậy tan rã, thay vào đó là một loại cường hãn huyết khí, phản phất biểu hiện ra thể phách cường hãn. Cuối cùng là để hắn độ kiếp thành công. Từ một nơi bí mật gần đó, Hàn Lệ nhìn thấy một màn này không khỏi chắt lưỡi nói. Hắn vừa rồi liền khẳng định đến muộn, bởi vì hắn đã nhanh người một bước ngờ tới cảnh tượng như vậy, nhìn xuyên tường có thể thấy rõ thủ hộ đại trận bên trong hết thảy. Sau đó thân ảnh của hắn chậm rãi tan rã tại mảnh hỗn độn này hư không chi trùng, đi hướng trở về bắt đầu nguyên tinh trên con đường phải đi qua bố trí mai phục. Mà bây giờ cái này vắng vẻ hỗn độn trong tinh không, quả bóng kia hình thủ hộ đại trận rốt cục phá thành mảnh nhỏ, lập tức vạn đạo kim quang ở trong đó nở rộ mà ra. Vô lượng kim thân phảng phất dục hỏa chân kim, hướng về cái kia sáu tay thiên vương chỗ bay đi, cũng ở giữa không trung không ngừng phóng đại. Nếu là Hàn Lệ còn tại nơi đây, vậy mà lại cho hắn hình tượng mà cảm thấy giật nảy cả mình, bởi vì cái này phóng đại sau vô lượng kim thân thình lình cùng cái kia sáu tay thiên vương hình tượng giống nhau như lúc. Nay cả hai một chính một tà, một thánh khiết một tà ác, vậy mà lấy một loại dị dạng tư thái hợp tại một chỗ. Vốn nên khi thủy hỏa bất dung hai loại năng lượng, vậy mà tại giờ phút này trở nên mười phần hòa hợp. Hai bộ cao lớn pháp tượng tại hỗn độn hư không chi trung hợp làm một thể. Cái kia sáu tay thiên vương cũng từ màu đỏ như máu trở nên đỏ, màu vàng lộn xộn. Cuối cùng vậy mà lại chậm rãi biến thành ngũ thải ban lan nhan sắc. Cuối cùng cái kia sáu tay thiên vương chậm rãi thu nhỏ, phía dưới hoa sen trên bệ ẩn nút ngũ sắc khổng tức dần dần khôi phục nguyên thân. Cái này lỗ lớn tức thôn vệ thân đệ, lại lấy bảng môn tà đạo độ kiếp thành công, bây giờ vậy mà chân chính để hắn bước vào độ kiếp sơ kỳ. Có thể thấy được nó sao mà không từ thủ đoạn. Nhưng gặp nó giờ phút này trên thân một thân cẩm tú lâm vũ, thật dài linh vũ ngũ sắc ban lan, hào quang dáng người. Thậm chí tại hào quang năm màu bên trong còn có một loại kim quang ẩn hiện. Nguyên bản nó khoảng cách độ kiếp sơ kỳ lớn nhất trên lệch chính là căn bản không đủ, thế nhưng là hắn dựa vào thông qua thôn vệ màu vàng chim đại bàng bù đắp. Lúc này hắn hào quang năm màu phía dưới kim quang, rõ ràng là kim xí kia chim đại bàng chỗ thay nén. Hắn hình tượng như vậy tại lúc trước Tử Long lão tổ lúc độ kiếp Hàn Lệ đã từng gặp qua. Chỉ là tới khác biệt chính là, khi đó hắn cơ hồ chỉ có đáy mắt có một vệt màu vàng. Giờ phút này cái kia màu vàng đã cùng hắn ngũ sắc ánh sáng liền thành một khối. Cái này biểu thị kim xí chim đại bàng đã triệt để bị hắn luyện hóa không có khả năng quay trở lại lần nữa. Trên đỉnh đầu hắn phía kia xương đầu bình bắt lúc này lại trở nên màu tử kim thần thánh, lần này đại cảnh giới đột phá, khiến cho hắn tại đối mặt cấm khu rừng rậm những này đại địa thạch đã trở nên càng thêm dễ dàng. Hắn lợi chảo vào trong hư không, có chút hư nắm, lập tức nguyên bản không biết bị mẹ bay đến nơi nào hàng ma sử hóa thành một vệt kim quang, từ phương xa bay vụt mà đến. Trong nháy mắt, vị này không từ thủ đoạn khổng tức đại minh vương khí tức đã đạt đến đời này đỉnh phong. Sự tình đã không thể làm, nghi mau lui cũng. Cái kia đại thủ pha tạp bên trong có dạng này tiếng giao lưu, Hàn Lệ cũng không ở đây, Lô Lớn Tức cũng nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng từ cái kia lấp lóe do dự quỷ dị trong quan mang, đã có thể nhìn ra bọn hắn lòng sinh thoái ý. Lô Lớn Tức thân ảnh bỗng nhiên một chút, biến mất tại nguyên chỗ, trong hỗn độn chỉ để lại một đạo giống như ngũ thải cực quang. Ngũ sát thần quang không có gì không soát, phản phất năm thanh có thể đâm rách hết thể lợi kiếm, hung hăng rơi vào cái kia pha tạp trên đại thủ. Bá. Cái kia đại thủ pha tạp phía trên, quỷ dị quang ảnh một trận lay động, suýt nữa cho hắn gây thương tích. Nhưng cuối cùng vẫn là lấy hùng hậu bí lực, đền bù ở cái kia bị soát đi ra thật sâu khe rãnh. Sau đó bàn tay to kia ngang nhiên đánh ra đem Lỗ Lớn Tức một trường đẩy ra mấy ngàn dặm. Chỉ là bọn hắn lấy trong lòng biết không làm gì được Lỗ Lớn Tức, cũng không tiếp tục truy kích, mà là vừa quay đầu, kết thành một đạo kiếm chỉ hướng về bắt đầu nguyên tinh phương hướng xuyên tới. Thư không chi trung chỉ để lại Lỗ Lớn Tức một người. Xác nhận bốn bề không người đằng sau, hắn lúc này mới chậm rãi từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên lúc trước vận dụng ác ma kia thiên vương cưỡng ép tăng thực lực lên cũng không phải không hạn chế, lúc này hắn đã bị phản vệ. Bằng không hắn cũng sẽ không vừa mới đột phá liền nóng lòng khôi phục chân thân, vừa rồi chủ động xuất kích, cũng bất quá là bởi vì chính mình miệng còn gan thỏ, phải bày ra một bộ hổ giấy hung ác bộ dáng thôi. Hỗn độn hư không chi trùng, ta niệm thủy triều vẫn còn tiếp tục tàn phá bừa bãi. Ánh mắt của hắn tại bốn bề bốn chỗ tạo động, cuối cùng hóa thành một đạo ngũ thải ánh sáng hướng 10 vạn dặm ngoại đột đi. Giờ phút này hắn còn không thể lập tức trở về bắt đầu nguyên tình, cần tìm một cái yên lặng địa phương yên lặng điều tức. Không nghĩ tới không thành, đợi đến lão long kia lại chờ được cấm khu hắn nói một mình, khoe miệng lại dẫn một cố giọng niệm ai, thậm chí cảm thấy được bản thân chọn địa phương rất không tệ, ngay cả lão long kia tìm khắp tìm không thấy. Lúc này điều tức không cần hắn đang bố cái gì đại trận, chỉ cần khôi phục một chút trong cơ thể hắn linh khí, tu bổ một chút tự thân nhận thương thế là có thể. Hắn tự giác đã xưa đâu bằng nay, đại thắng lúc trước. Lần này trở về ta đem tung hoành yêu vực, ai dám nhìn thẳng bản tôn phong mang. Bắt đầu nguyên ngoại tình, viên này mênh mông đại tình đã điều tập đại lượng linh khí, ở chỗ cái này tàn phá bừa bãi tà niệm thủy triều chống lại. Đen nghịt đấy dày phảng phất phô thiên cái địa con rơi bình thường, ồn ào cuộn cuộn, tựa hồ có thể đem hết thể đều bao phủ. Một mực mang theo đại thủ cũng làm kiếm chỉ. Tại tà niệm trong thủy triều, không ngừng xuyên thẳng qua, thậm chí thuận tà niệm thủy triều phương hướng hướng về bắt đầu nguyên tinh mà đến. Loại tốc độ này nhanh chóng, bọn hắn giờ phút này bóp thành pháp ấn này, có được lợi kiếm một dạng phong mang. Thật to tăng nhanh bọn hắn tốc độ phi hành. Qua trong giây lát, bắt đầu nguyên tinh đã thấy ở xa xa. Nhưng mà đúng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác đỉnh đầu nguyên bản vô biên vô tận hắc ám, giờ phút này vậy mà phảng phất biến thành một mảnh thanh thiên. Phía kia hôm nay phảng phất một thanh trọng truy trùng điệp hướng bọn hắn đập xuống mà đến, phảng phất muốn khiến cho bọn hắn thần hình câu diệt. Đây là cái gì? Bọn hắn nhao nhao kinh hô, sau đó kiếm chỉ biến lấy ra trường, hướng về phía trên thanh thiên chống đỡ đi. Thế nhưng là bọn hắn nghĩ quá đơn giản, cả hai tại tiếp xúc trong chớp mắt. Cái kia quỷ dị lộc lấy bàn tay trong nháy mắt phảng phất bị đánh nát thành từng mảnh nhan sắc khác nhau ngập vỡ. 16 mai minh châu tứ tán bay tán loạn, bọn hắn chỉ cảm thấy nhục thân linh hồn cùng nhau làm đau. Nhục thân đau như cạo xương, linh hồn nhói nhói như dao cắt, chỗ chết người nhất chính là một thân linh khí lại bị nện, đánh đình chỉ, không cách nào vận chuyển. Lập tức trong hỗn độn hiện ra một cái ống tay áo, phản phất có thể thu cho hết thể sự vật bình thường. Đem cái kia 16 quả minh châu từng cái hấp xả đi vào. Sau đó cái kia thanh tiên biến mất, hóa thành một thanh thanh ngọc như ý rơi vào một cái bàn tay thon dài phía trên. Hàn Lệ nhẹ nhàng run lên tay áo, nghe được trong đó 16 mai viên đạn va chạm đinh đương rung động, lộ ra một vòng hài lòng ý cười. Lập tức thân hình chậm rãi biến mất, lại một lần nữa là thạch trung thánh hộ pháp đi. Trong hỗn độn tranh phong có một kết thúc, tà niệm thủy triều tàn phá bừa bãi vẫn như cũ, che mất hết thể vết tích. Mà yêu vực bên trong, thí luyện lục địa bên trong, một trận độc thuộc về tuổi trẻ thiên tiêu tranh phong vừa mới bắt đầu. Chương 318. Bạch Ngân độc giác chương 318, Bạch Ngân độc giác đó là người nào làm sao mạnh như thế? Hắn cái thứ nhất đã tới vạn thú thánh thành bên ngoài thí luyện chỗ. Không sai, cũng không biết lần này thí luyện nội dung đến tột cùng đến cỡ nào gian nan, có thể đào thải bao nhiêu người. Cái kia tử kim vệ đứng cũng chỉ mở một phương, tổng không đến mức khiến cho mọi người đều có thể đi đến thiếu niên kia chí tôn trước mặt khiêu chiến hắn đi. Trên đài cao một trận sôi trào, trong thủy kính biểu hiện, cái kia tử kim vệ đứng chi linh hóa thành thiếu niên chí tôn hướng toàn bộ thí luyện lục địa phát hạ chiến thiếp. Vô số thiên tiêu bây giờ đang chạy về vạn thú thánh thành trên đường, mấy ngày nay xuống tới, ngoại giới trên đài cao đông đảo các đại yêu đã gặp được không ít thực lực cường đại thế hệ trẻ tuổi. Mà cũng không ra bọn hắn sở liệu, cái kia vạn thú thánh thành bên ngoài quả nhiên có các loại thí luyện. Ngay tại hôm nay, liền có một vị tuổi trẻ thiên tiêu xâm nhập vạn thú thánh thành xung quanh phạm vi, lại trong nháy mắt biến mất tại trong bầu trời. Hắn bị một cỗ vô hình bí lực thu đi. Nhanh, đó là tộc ta thiên tiêu, có thể lấy nhân quả bí lực khóa chặt hắn phương bị. Không sai, mau nhìn xem hắn bị truyền tống đến nơi nào, tại chịu đựng như thế nào thí luyện. Hắn đã phản hư trung kỳ, chắc hẳn nhất định có thể độ an toàn qua. Thiên tiêu kia chính là xuất từ thiên tinh độc giác mã bộ tộc, là bộ tộc kia lão tộc trưởng già mới có con, thiên tư phi thường. Cùng chính là bộ tộc kia bây giờ tộc trưởng ấu đệ, tiến vào thí luyện lục địa lúc, tu vi mới chỉ hóa thần hậu kỳ. Chưa từng nghĩ bây giờ vậy mà đã là phản hư trung kỳ. Bộ tộc kia tộc trưởng là một cái tú sĩ áo trắng, một bộ thư sinh trung niên diễn xuất, tay cầm quạt giấy phong độ nhẹ nhàng, chỉ là trên đỉnh đầu vẫn như cũ giữ lại có bọn hắn bộ tộc này là thủ, một cây thật dài màu đồng xanh độc giác sinh ở phía trên, phá hủy một phần này khí chất, có vẻ hơi dở dở ương ương. Hắn đi hướng chính giữa đài cao chỗ, đem một sợi thuộc về mình ấu đệ tuyết trắng lông mờm, đặt vào cái kia một dòng thanh tuyền bên trong. Sau đó trong bầu trời thủy kính hình ảnh nổi lên một trận gợn sóng, trong đó cảnh tượng đã do không trung nhìn xuống dưới vạn thú thánh thành, biến thành một mảnh rừng già rậm rạp. Một bóng người cảnh giác hành tẩu ở trong rừng rậm, tại mảnh này nguy cơ tứ phía thí luyện lục địa bên trong sinh tồn hơn 6 năm, đã đem hắn bản năng trở nên 10 phần đột xuất. Thí luyện lục địa tăng lên xa xa không chỉ tu vi đơn giản như vậy, trừ nhanh chóng tu hành, đại lượng chân quý cơ duyên bên ngoài, còn huấn luyện bọn hắn kinh khủng bản năng chiến đấu. Nếu không vẹn vẹn bằng một đám nhanh chóng đột phá, mới ra đời người trẻ tuổi, làm sao có thể đủ cùng cấm khu chinh chiến? Nơi này bao giờ cũng không tràn ngập khí tức tử vong, cũng chỉ có máu và lửa, mới là ấp ra cường giả chân chính xảo huyệt. Mà người trẻ tuổi này, hiển nhiên đã thông qua được dài đến 6 năm lâu sơ bộ khảo nghiệm. Mà tại đỉnh đầu của hắn cũng có một cái sừng hiện lộ rõ ràng thân phận của hắn, cùng hắn huynh trưởng bình thường. Chỉ là khi nhìn đến độc giác này trong ngay mắt, ngày đó tinh độc giác mã bộ tộc tộc trưởng liền kích động không thôi, hơi có chút mừng rỡ. Trời ạ, đệ ta vậy mà huyết mạch tiến giai. Một phương này chấp trưởng bộ tộc nhân vật, vậy mà tại chỗ thất thố, bất quá cái này cũng không thể trách hắn, bốn bề các đại yêu chẳng những không có chế giễu hắn, ngược lại là ném cực kỳ hâm mộ không thôi ánh mắt. Trên đời này tất cả yêu thú nương theo lấy phồn diễn sinh sống, huyết mạch nhất định sẽ càng phát ra không tinh khiết, cho nên các tộc dòng chính nhất mạch thường thường đem huyết mạch coi trọng rất. Có rất ít nguyện ý dòng chính cùng ngoại tộc thông hôn, có thể cho dù là tại đồng tộc chúng tuyển dụng, huyết mạch mỏng manh cũng là khó mà tránh khỏi, chỉ là đem tốc độ trở nên chậm chút. Huyết mạch là yêu tộc bên trong cực trọng yếu, bởi vì nó độ tinh khiết, thường thường liền đại biểu cho có thể kế thừa bao nhiêu thuộc về tiên tổ thiên phú. Cũng là dễ dàng nhất để yêu loại mạnh lên, dù sao huyết mạch càng tiếp cận tiên tổ, liền đại biểu lấy càng dễ dàng làm thực lực cũng tiếp cận tiên tổ. So với loại này tự nhiên kế thừa đường tắt mà nói, muốn hậu thiên chiết xuất huyết mạch, làm huyết mạch tấn cấp, vậy coi như khó được rất rất nhiều. Mà giờ khắc này, cái kia thí luyện lục địa bên trong tiên tinh độc giác mã đỉnh đầu độc giác, rõ ràng là sáng chói chói mắt màu trắng bạc. So với bọn hắn tại trên đài cao tộc trưởng màu đồng xanh độc giác mà nói, lộ ra càng thêm phong mang tất lộ, cũng càng thêm thần dị. Mặc dù bây giờ tu vi của hắn vẫn như cũ không đổi kịp huynh trưởng của hắn, thế nhưng là tiềm lực của hắn lại thắng qua huynh trưởng gấp 10 lần. Ta muốn đem tin tức này truyền cho phụ thân. Thiên tinh độc giác mã bộ tộc tộc trưởng kích động nói, ngay sau đó liền từ trong ngực lấy ra một viên truyền âm phủ, liền chuẩn bị đem tin tức truyền ra ngoài. Lúc này U Hàn yêu thánh bỗng nhiên mở miệng hỏi, trời hạo, cái này màu trắng bạc độc giác thật có như vậy hiếm lạ thôi. Thiên tinh độc giác mã tộc trưởng vẫn chưa trả lời. Một bên độc long đàm ngạc tổ chức một bước mở miệng cho hắn giải hoặc nói, nghe nói màu trắng bạc độc giác thiên phú có thể nhẹ nhõm tiến vào hợp thể kỳ, sinh thời trùng kích đại thừa kỳ cũng không phải không có khả năng ân. Dù sao so với hắn cha mạnh, ngạc tổ không chút hoang mang bình luận, thiên tinh độc giác mã bộ tộc lao tộc trưởng cũng bất quá hợp thể trùng kỳ tu vi, năm đó đã từng bị ngạc tổ đánh bại, suýt nữa thành trong miệng chi thực, xem như lão giả kia gặp vận may. Thiên tinh độc giác mã tộc tộc trưởng nghe vậy đành phải cười bồi, tuy nói hai nhà bây giờ đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, có thể đối mặt ngạc tổ, hắn hay là phát ra từ nội tâm rụt rè. Không có cách nào, lúc trước cái này muốn bất lận thế nhưng là phép lối rất, tại yêu vực khắp nơi khiêu chiến, an không ít cùng thế hệ yêu thú. May mắn lúc trước nhà mình phụ thân chạy trốn tốc độ vẫn được, không phải vậy hiện tại cũng không có hắn tồn tại. Bây giờ càng là không thể chơi bảo, người nào không biết những cái kia đều là một nhà, phía sau có Tử Long lão tổ cùng hai vị nhà vô địch. Tay hắn nhanh rất nhanh, tại xuất ra một chi bờm dài bút lông, tại truyền âm phủ bên trên thật nhanh viết xuống một hàng chữ. Đang chuẩn bị đem truyền âm phủ buông tay thả ra, liền nghe đến ngạc tổ hô một tiếng nói, tiểu tử chậm đã. Thiên tinh độc giác mã tộc tộc trưởng ngạc nhiên quay đầu, đập nói lắp ba nói ngạc tổ. Có việc. Lúc này, ngạc tổ vậy mà khó được ngữ khí mềm mại nói, ta khuyên ngươi hay là đừng đem truyền âm này phù thả ra, vì sao? Ta sợ lao tiểu tử kia chịu không được, ngươi. Chính mình ngẩng đầu nhìn một chút đi, ngạc tổ lắc đầu, vậy mà thở dài một hơi. Ngày đó tinh độc giác mã tộc trưởng nghe vậy ngẩng đầu, chỉ nhìn một chút thủy kính, lập tức sắc mặt trắng bệnh, ngã ngồi trên mặt đất. Không vui một trận như thế mấy chữ ở trong đầu hắn không ngừng xoay quanh, sau đó hắn vậy mà nằm rạp trên mặt đất, nghẹn ngào khóc giống lên. Đệ đệ, đệ ta a. Nguyên lai ngay tại cái kia ngắn ngủi thời gian qua một lát, trong thủy kính hình ảnh đại biến, cái kia trong một mảnh rừng rậm ẩn giấu vô số sát cơ. Lúc này trên mặt đất, ngày đó tinh độc giác mã bộ tộc thiếu niên thiên tiêu đã ngã xuống trong vũng máu. Hắn muốn rách cả mí mắt, phản phất trước khi chết đã trải qua cái gì cực độ khủng bố sự tình, giờ phút này đã thi thể tách rời, đỉnh đầu độc giác cái kia sáng chói ngân quang lúc này là như vậy chói mắt. Thế nhưng là trận biến cố này tới quá nhanh, nhanh đến ở trong đây đều chưa có người có thể thấy rõ. Thiên thần thí luyện, sao mà tăng tốc? Chương 319. Con ngựa nguyên nhân cái chết. Chương 319. Con ngựa nguyên nhân cái chết. Thiên tinh độc giác mã bộ tộc thiên tiêu bỏ mình, đó có thể thấy được cũng không phải là người khác cách làm. Bởi vì nếu là có ý khác người ra tay, thí dụ như lỗ nhỏ kia tước, thì tất nhiên sẽ không lưu lại thi thể. Yêu tộc ở giữa thôn vệ người khác tăng lên chính mình sự tình nhiều không kể xiết, nhất là huyết mạch này tấn cấp đằng sau thiên tinh độc giác mã, huyết nhục đã trở thành thế gian ít có chân quý bảo dược, cho nên nếu là yêu tộc ra tay, quả quyết không có khả năng tùy ý hắn như thế đổ vào vũng máu. Ngạc tổ ngài công tham gia tạo hóa, chắc hẳn nhất định thấy rõ ràng, mới là thứ gì sát hại đệ đệ ta. Ngày đó tinh độc giác mã bộ tộc tộc trưởng bỗng nhiên kích động hướng cái này ngạc tổ lễ bái đạo. Còn xin ngạc tổ cáo chi, ta phải hướng gia phụ có một cái công đạo. Hắn tự biết bực này yêu cầu cũng không hợp tình hợp lý, cho nên hắn cũng không dám đến hỏi cái kia cao cao tại thượng Tử Long lão tổ. Nhất là đối phương một mực tại nhắm mắt dưỡng thần trạng thái dưới, hắn cũng không dám xác định đối phương có thể hay không trông thấy trong đó tình huống, ngược lại là Ngạc Tổ cái thứ nhất mở miệng nhắc nhở hắn. Nghĩ đến từ đầu tới đuôi Ngạc Tổ hẳn là nhất thấy rõ, lại thêm đối phương tu vi so với chính mình phụ thân còn cao hơn, bây giờ càng là không biết ở vào cảnh giới cỡ nào. Đoán chừng đã có thể tính được ở đây ngoại trừ Tử Long lão tổ bên ngoài mạnh nhất một nhóm kia. Ngạc Tổ hơi sững sờ, thật sự là nghĩ không ra cái này nhìn Văn Nhược tiểu mã mà có thể có như thế lớn mật. Hơi do dự một chút, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi đệ đệ kia là tại trong huyễn cảnh, mê tâm thiếu, tự sát mà chết kết hợp bên trong vùng rừng rậm này cũng không có bất kỳ biến hóa nào hoàn cảnh cùng cái kia tiểu mã đột nhiên tử vong, Ngạc Tổ trong lòng đã vô cùng xác thực suy đoán của hắn. Vùng rừng rậm này bên trong hơn phân nửa là có huyễn cảnh tồn tại, từ ban đầu tình huống đến xem, cái kia tiểu mã từ tiến vào trong vùng rừng rậm này liền dáng vẻ như lâm đại địch, chắc hẳn lúc đó liền đã rơi vào trong huyễn cảnh, mà không phải ngoại giới những người này nhìn thấy chỉ là tại một cái thường thường không có gì lạ trong rừng rậm. Thủy kính này vẹn vẹn có thể chiếu rọi ra vùng rừng rậm kia tình huống, lại không thể tạo nên tiểu mã tự thân thấy biết đến huyễn cảnh. Nên là mỗi một vị thiên kiêu xâm nhập bên trong vùng rừng rậm này, nhìn thấy huyễn cảnh đều không giống nhau. Dưới gầm trời này huyễn cảnh, nhất là thô thiện chính là người vì cấu tạo ra một cái cố định hoàn cảnh, như là phim đèn chiếu một dạng phát ra một chút chương trình giống như ảo mộng chẳng cảnh. Là như thế này, mặc dù người có thể đặt mình vào trong đó, cũng không có cảm động lây, chỉ là nghi ngờ mắt mà trừng chặt tâm. Mà là cái kia tử vong tiểu mã trải qua huyễn cảnh, nghĩ đến hẳn là cao minh nhất một loại kia. Trực tiếp đem nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng, nghi hoặc chờ chút tất cả đều chiếu rọi mà ra, khiến người bất chi bất giác liền sa đọa trong đó. Thậm chí thụ trong đó một ít sự vật mê hoặc, có dũng sĩ trầm luân trong huyễn cảnh, cũng có xông phá huyễn cảnh hóa thành điên cuồng, đương nhiên cũng có cái kia tiểu mã dạng này nâng đao tự sát. Cao minh huyễn cảnh bản thân cũng không tự mang sắc cơ, nhưng lại không chỗ không phải sắc cơ. Chắc hẳn ngươi đệ đệ này trong lòng cũng có lao không đi tiếp nối đi, Ngạc Tổ ung dung cảm khái nói. Thiếu niên tiên kiêu vốn nên là hăng hái, tung hoành thiên hạ, như chính hắn năm đó như vậy. Có thể lại thế nào thiếu niên tiên kiêu nhân sinh cũng khó tránh khỏi tràn ngập một chút tiếc nuối, cũng tỉ như hắn hiện tại, mỗi lần nhớ tới cũng còn có chút phiền muộn. Người cuối cùng rồi sẽ là thiếu niên không thể được đồ vật, khốn thứ nhất sinh. Nghe xong Ác Độc nói, ngày đó tinh độc giác mã bộ tộc tộc trưởng trong mắt rưng rưng hai mắt vô thần gật đầu nói, đa tạ Ngạc Tổ. Minh Bạch. Minh Bạch mọi người tại đây nhìn hắn cái này một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, đều là không khỏi trong lòng thở dài một hơi. Có lẽ mỗi một lần tiên thần thí luyện, nó kết cục đều là như vậy, trăm ngàn tộc bi thống, đổi lấy số ít mấy cái tộc đàn hân hoan. Lấy vô số thiếu niên anh kiệt nuôi nấng ra số ít chí cường giả, cái gọi là nhất tướng công thành vạn quốc khô. Đã là như thế đi. Ngạc Tổ cũng chậm rãi lắc đầu, a ngay nói thật, nếu là đặt ở cùng tuổi cái kia tiểu mã thành tựu đã vượt qua ngày xưa hắn, chỉ là hắn vị trí thời đại cũng không có thiên thần thí luyện, phải có điều thành, toàn bộ nhờ thiên phú của mình cùng cần cù. Cái gọi là tung hoành yêu vực, kết thủ vô số, cũng bất quá là vì tôi luyện chính mình. Nếu không như vậy, sao là hôm nay Độc Long Đầm? Hắn mặc dù không tính là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng cũng là đem một phương tộc đàn nhỏ yếu ngạnh sinh sinh kéo đến bây giờ nhất tuyến thế lực cấp độ. Đôi mắt của hắn liếc mắt ở bên cạnh Độc Ngạc Vương, hắn đứa con trai này mặc dù không có hắn lúc trước phế lực, đương nhiên hắn cũng không nguyện ý con của mình giống hắn năm đó như thế. Từ vô số huyết sắt bên trong sông ra thiên địa. Loại kia, hắn bữa hôm lo bữa mai. Đao treo ở cái cổ thời gian hắn đã qua đủ, lập nên lớn như vậy cơ, bởi vì chính là hậu thế. Dứt khoát tiểu tử này tốt số, lúc sinh ra đời đụng phải một người cha tốt, bây giờ lại đụng phải một cái tốt chúa công. So với lúc trước dài nắng dầm mưa, sông núi đao xuống biển lửa hắn mà nói, thật có thể nói là hồng phúc tề thiên. Cha, ngươi nhìn ta làm gì? Độc Ngạc Vương ngu ngơ đạo, hắn từ nhỏ đã không phải cái tinh minh tính tình, ngược lại tương đối trung thực. Nếu không lúc trước cũng sẽ không bị Bắc Minh yêu quân khuyến khích lấy đi thần bự căn người. Không có việc gì, ta đang nhớ ngươi khi nào có thể đột phá đến hợp thể kỳ. Ngạc Tổ lộ ra một cái nụ cười hiền lành. Nguyên bản rất là hung ác trên mặt, giờ phút này vậy mà có thể nhìn thấy từng tia ôn hòa. Vậy hẳn là nhanh Độc Ngạc Vương gãi đầu một cái đến, Hỏa Phong Sơn cho hắn cung cấp tài nguyên cũng không ít. Có thể đột phá đại cảnh giới cũng không như những cái kia tiểu cảnh giới bình thường dễ dàng. Cần thời gian đi mài, cũng cần nhất định cảm ngộ. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Ú Hàn yêu thánh bọn hắn cùng bối phận giờ phút này cũng còn kẹt tại phản hư đỉnh phong. Muốn nói nổ đến thứ nhất, đột phá đến hợp thể kỳ liền chỉ có Bắc Minh yêu quân. Hắn ngược lại là chiếm trên huyết mạch tiện nghi, yêu long tuy nói không phải thật sự rồng, có thể huyết mạch phẩm cấp vẫn như cũng là muốn cao hơn bọn họ chút. Ân, ta nhìn cũng sắp. Đột nhiên một thanh âm từ trên đài cao truyền xuống, bọn hắn ngẩng đầu nhìn kịch, lại là Tử Long lão tổ mở miệng cười. Hắn thấy, Độc Ngạc Vương đã chỉ kém Lâm Môn một cước, liền muốn đột phá đến hợp thể kỳ, hắn mặc dù là tính tình ngay thẳng, không hiểu được biến báo. Nhưng tính tình ngay thẳng có tính tình ngay thẳng chỗ tốt, bên kia là tại tu hành, dọc theo con đường này cũng là cắm đầu ra mắt, thâm canh không ngừng. Lại thêm Hỏa Phong Sơn nhất mạch yêu tộc, đều được ban cho Vẫn Tâm Thánh Hỏa tự hỏa, tự nhiên cũng không sợ kia cái gọi là tâm ma kiếp. Độc Ngạc Vương đột phá cũng liền tại 1-2 năm này bên trong. Đa tạ lão tổ chỉ điểm. Đối mặt Tử Long lão tổ, Ngạc Tổ cũng là 10 phần cung kính. Mặc dù bây giờ hắn đã đột phá đến hợp thể hậu kỳ, có thể vị kia lại là vô địch chân chính người, thậm chí hắn ẩn ẩn có một loại suy đoán, đã thắng qua dị vãng những nhà vô địch kia. Cái gọi là nhà vô địch, tại yêu vực thường thường một thời đại chỉ có thể ra như vậy 1-2 vị, tại thần vực thì càng thưa thớt, một thời đại có thể ra một vị đã là không sai. Cũng chính là ở vào đại thừa kỳ, liền được thế nhân xưng là nhà vô địch. Về phần cao hơn, thì thường thường xưng là trí cường. Độc Ngạc Vương tự cảm thấy mình mà thôi, đã có thể nhìn thấy nhà vô địch mở cửa, khả năng cảm giác cùng Tử Long lão tổ ở giữa cách xa nhau thực sự quá xa. Thí dụ như đom đóm chi như Hạ Nguyệt, không thể nhìn thẳng nó quan mang. Hẳn là vị lao tổ này đã đạt đến trí cường. Chương 320 Đại địa ma hùng, chương 320 Đại địa ma hùng. Ngạc tổ trong lòng ẩn ẩn có suy đoán như vậy, mà lại chẳng những không có một tia hoài nghi, ngược lại càng thêm tin tưởng mình suy đoán này. Bây giờ có lửa ngọn phong sơn đại lực duy trì, hắn mặc dù không dám nói với tới nhà vô địch cảnh giới này, nhưng tối thiểu nhất hợp thể đỉnh phong hay là tuyệt đối có khả năng. Bước kế tiếp chính là nhà vô địch, cảnh giới như vậy chi tiếp cận. Có lẽ bước không qua đạo hồng câu này, lại có thể nhìn thấy bờ bên kia. Thế nhưng là hắn y nguyên cảm thấy Tử Long lão tổ khí tức phảng phất không thể dò xét được sâu, không thể đo lường núi cao. Có lẽ vị lão tổ này chân chính đã bước vào tự cường người hàng ngũ, như vậy lửa trên ngọn phong sơn vị kia đâu? Ngạc tổ không dám tưởng tượng, loại này đầy trời đại hảo sự, cứ như vậy giáng lâm tại trên đầu của bọn hắn. Nếu là Hàn Lệ ở đây, khẳng định sẽ cảm thấy hắn vẫn còn nghi quá bảo thủ. Đều gia nhập lửa ngọn phong sơn, cái gì cái gọi là nhà vô địch có cái gì không thể đuổi kịp đây này? Đều là người trong nhà, chỉ cần có thể là hỏa ngọn phong sơn phong phú nội bộ hoàn cảnh sinh thái làm ra cống hiến là được rồi. Lại một vị thiên kiêu vẫn lạc tại trong rừng rậm, lại là không biết đã trải qua như thế nào huyễn cảnh, thật không qua cửa ải này, liền cũng vô duyên tử kim chiến ải. Ai, rốt cuộc biết vì cái gì mỗi một lần thiên thần trong thí luyện xông ra tới đều là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Nói lời này lúc, những đại yêu kia nhịn không được đem ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí rơi vào trên đài cao Tử Long lão tổ trên thân. Vị kia chẳng những là ngày xưa xông ra tới những cái kia phượng mao lân giác bên trong một thành viên, thậm chí là trong đó cường đại nhất, đạt được thiên thần chúc phúc, là một thời đại cường đại nhất thiên kiêu, như vậy mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Lần này vẫn lạc tại trong rừng rậm thiên kiêu, xuất từ phong ma yêu hổ bộ tộc, tại trong huyễn cảnh đạo tâm hỏng mất. Chỉ bất quá lần này cũng không phải là tự sát, tiểu lão hổ kia giống như điên cuồng, đã mất lý trí, ở mảnh này trong rừng rậm tàn phá bừa bãi hoành hành, cuối cùng bị trong rừng rậm bản thổ dị thú giết chết, trở thành đối phương đồ ăn. Nguy cơ này tứ phía rừng rậm, cho tới bây giờ không hề chỉ có huyễn cảnh mà thôi, thậm chí nói hoàn cảnh chỉ là cấp độ thấp nhất khảo nghiệm. A, lỗ nhỏ kia tức xông qua huyễn cảnh. Đột nhiên có đại yêu hoàng sợ nói, đám người nhao nhao hướng về thủy kính nhìn lại. Lúc này mới nhìn thấy cái kia vạn thú thánh thành cửa thành phía dưới, đã có một cái lông trắng ô miệng chim chí, tại cửa ra vào kia lặng lặng dạo bước. Hắn tựa hồ cũng không có muốn đi vào trong thành cùng cái kia tử kim đứng trên đài thiếu niên chí tôn chiến đấu ý tứ. Hắn đang làm cái gì? Các đại yêu không hiểu, cái thứ nhất đến vạn thọ thánh thành, nên đi vào khiêu chiến thiếu niên kia chí tôn, đánh bại hắn đằng sau sẽ có phần thưởng phong phú. Càng muộn đánh bại hắn, thì ban thưởng càng ít, thí dụ như khảo thí thi hạng nhất. Tự nhiên là so người thứ hai, người thứ ba muốn hảo quang được nhiều. Ý không ở trong lời A Tử Long lão tổ khó được mở ra mí mắt nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi lắc đầu, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được xong lời nói thở dài. Hắn là muốn tại cái này dùng khỏe ứng mệnh. Các loại những thiếu niên kia các tiên tiêu từ trong đó giết ra lúc, hắn tốt săn đoạt tính mạng của bọn hắn. Ngạc tổ mở miệng nói, giải đáp tất cả đại yêu nghi ngờ đồng thời, cũng là nhất thời kích thích ngàn cơn sóng. Thật ác độc. Hắn ở trong đó giết nhiều người như vậy, lại còn không biết đủ. Phải nói hắn thật tự phụ, cho là thiên hạ tất cả thiếu niên tiên tiêu đều không phải là đối thủ của hắn, là hắn món ăn trong mâm, không cách nào bị phán. Hắn đây là đang phạm đại tội nghiệp. Những cái kia yêu vương bọn họ nhao nhao mở miệng khiển trách. Thế nhưng là tại ngoại giới bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng đem thanh âm truyền vào thí luyện lục địa bên trong, chỉ có thể vô năng cùng nộ. Một chút đã sớm bị đánh chết trong tộc thiên tiêu, các đại yêu càng là giận không kìm được. 3 năm thần khí bộ tộc tộc trưởng, lúc này toàn thân đều dâng lên một cỗ sát ý. Nếu không có hắn từ 3 năm trước đây cũng đã là ngồi một mình tại một phương, bên người cũng không có người khác. Nếu không giờ phút này đã quấy rầy rất nhiều đại yêu. Mặc dù ngày đó hắn liền đánh lên Phật quốc, thế nhưng là đến nay còn cảm thấy chưa hết giận, bởi vì không có cái gì kiến công. Mặc dù cướp đi một viên duy nhất chân vũ, có thể thì tính sao? Phật quốc vẫn như cũ thật tốt, chỉ là bây giờ đã đóng cửa không ra. Lại có thiên tiêu từ trong rừng rậm đi ra. Thẳng đến 3 ngày sau, có đại yêu la lên. Đám người nhao nhao ngẩng đầu đi xem, nhưng gặp rừng rậm kia bên trong, đi ra một đạo bóng đen khổng lồ. Đem từng viên ngàn trượng cổ thụ nhao nhao nghiền ép, đảo hướng 4 phương 8 hướng. Sau đó cái kia một mảnh địa vực rốt cục hiện ra bộ mặt của hắn đến, cái kia cao ngàn trượng bóng đen khổng lồ khôi ngô không gì sánh được, cường tráng như là sơn nhạc. Mỗi một lần cất bước, tựa hồ ngay cả đại địa cũng vì đó run rẩy. Đó là một đầu tuổi trẻ đại địa ma hùng. Các đại yêu nhao nhao đưa ánh mắt về phía cầu hùng lĩnh, hùng vương phương hướng, con gấu này vương chính là Hùng Sơ Mặc Gia Gia, mặc dù đã cao tuổi, nhưng khí tức ý nguyên kinh người. So với ngạc tổ vẹn vẹn chỉ kém một đường, tu vi lại tới giống nhau, đại khái là bởi vì huyết khí đã suy bại, cho nên chiến lực muốn chen vào một kia. Cầu hùng lĩnh là một thế lực khổng lồ. Tại u buồn bên trong cũng có thể tính được nhất lưu, trong đó loài gấu rất nhiều, đại địa ma hùng chỉ có thể coi là trong đó một chi, nhưng cũng là tương đối cổ lão nhất mạch, tuy nói cũng không phải là dòng chính, nhưng cũng là trọng yếu hơn một chi lực lượng, trong đó người mạnh nhất tại cậu quần lĩnh đứng hàng đại trưởng lao chức vụ. Loại khí tức này chỉ sợ có thể cùng lỗ nhỏ kia tức tranh phong. Không sai, xem ra cậu hùng lĩnh lại sắp xuất hiện một vị tuổi trẻ cường giả. Các đại yêu nghị luận ở Mỹ, chỉ là hùng vương lại cũng không lạc quan. Lão hùng cần phải tâm bình tĩnh đối lại a. Ngạc tổ không khỏi mở miệng trấn an nói. Hùng vương không nói gì, chỉ là nặng nề gật đầu. Không giống với những nghị luận kia thân phận đại yêu, đến bọn hắn cảnh giới này, đã đó có thể thấy được giữa hai người chênh lệch. Nhà Minh hậu bối này mặc dù nói đã không kém, loại thực lực này, thậm chí đặt ở bình thường nhân đại, đã có thể tiếp nhận cầu hùng lĩnh sự vụ lớn nhỏ, có thể tuyệt không phải lỗ nhỏ kia tức đối thủ. Lỗ nhỏ kia tức mặc dù khí tức nội liễm, không đem thực lực bày ra tại đám người, nhưng hắn nhìn xem cái kia từ trong rừng rậm đi tới như núi lớn đại địa ma hùng, chẳng những không có một tơ một hào bối rối, ngược lại mười phần lạnh nhạt. Thậm chí trong hai mắt của hắn còn có từng tia vội vã không nhịn nổi. Sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Có đại yêu khẳng định nói. Đúng vậy a, dạng này tranh phong, chỉ sợ trăm năm cũng khó gặp. Chắc hẳn hai người thế lực ngang nhau, sẽ có một cuộc các chiến. Bọn hắn nhao nhao đánh bóng con mắt mục lục mong đợi nhìn xem thủy kính kia. Có thể sau đó, khi kịch tính một màn xuất hiện. Cái kia nhìn hung hãn đại địa ma hùng, nhìn xem độc lập với vạn thú thánh thành cửa ra vào lông trắng chim chí, nhìn ngốc trệ chất phác, ngay thẳng đàng hoàng trong đôi mắt vậy mà hiện lên một tia kê tặc. Một đám đại yêu chính đang mong đợi giữa bọn hắn phát sinh một trận đại chiến. Nhưng mà sau một khắc liền há to miệng, kinh ngạc nhìn xem cái kia đại địa ma hùng vậy mà quay người lại đi hướng trong rừng rậm. Cái này bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Có thể hùng vương nhưng không có cảm thấy bất kỳ sỉ nhục, ngược lại vỗ tay cười ha ha. Ha ha ha. Tốt. Chương 321. Tiện gấu một cái chương 321, tiện gấu một cái thời gian thực vụ người là tuân tiện, bảo ngươi một tiếng thiếu niên thiên tiêu, cũng không đại biểu ngươi liền phải liều mạng. Cũng không phải có người cho người phát tiền. Chết coi như cái gì cũng bị mất. Lão hùng vương phi nhưng không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh, chỉ cảm thấy hậu bối này rất có hắn năm đó phong phạm. Nhưng mà trên khán đài, lúc này lại là một mảnh xôn xao. Đầu này tuổi trẻ đại địa ma hùng làm sao lùi bước? Chắc là từ chi không phải lỗ nhỏ kia tức đối thủ, tình nguyện trở lại trong rừng rậm, cũng muốn tránh né mũi nhọn đi. Làm sao lại thành như vậy? Nguyên lai tưởng rằng sẽ có người có thể chế ngự, lỗ nhỏ kia tức chưa từng nghĩ lại là kết quả như vậy. Những đại yêu này mặc dù cũng không dám lớn tiếng chỉ trích, nhưng lại cũng không nhịn được tập hợp một chỗ nói nhỏ. Đáng tiếc những thanh âm huyên náo này rơi vào lão hùng vương nhị trung, cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Vạn thu thánh thành bên dưới, lỗ nhỏ kia tức nhìn xem hướng rừng rậm bên ngoài đi tới bóng đen khổng lồ, trong ánh mắt hiện lên một tia đói khát chi sắc. Có thể đợi đến hắn thấy rõ cái kia đại địa ma hùng quay người cũng không quay đầu lại sau khi rời đi, hắn mới ngạc nhiên. Cho ăn, cái kia đại hùng. Hắn nhịn không được mở miệng la lên. Thứ nhất, ta không gọi cho ăn, ta gọi hùng đại. Đầu kia đại địa ma hùng vẫn không có quay đầu, bước chân không ngừng, nhưng là thanh âm của hắn lại phảng phất lôi đình chấn, cái này biểu hiện ra hắn bất phàm, cho dù hắn không phải lỗ nhỏ tức đối thủ, nhưng hắn vẫn như cũ có thể tại thí luyện này lục địa trong thế hệ trẻ tuổi sắp xếp có danh tiếng, coi là trước nhất một nhóm người. Cái kia hùng đại ngươi tốt xấu cũng là thiếu niên tiên điều, làm sao như thế không có lòng tiến thủ? Không chiến từ lui. Lỗ nhỏ tức đội vàng lên tiếng, muốn cho hắn trở lại cùng mình chiến đấu. Lên cái kia đại lực ma hùng tiện tay đánh bay một cây ngàn trượng cổ thụ, chẳng hề để ý phất phất tay, ngựa khí thiếu thiếu nói ta nhìn thí luyện này lục địa bên trong được xưng tụng anh hùng chỉ có hai chúng ta cái. Hai ta nên vương bất kiến vương, riêng phần mình sang chói, định phong gặp nhau. Hiện tại liền tranh phong, không khỏi quá sớm một chút ngoại giới, theo thiên thần thí luyện thời gian càng chuyển rời, cấm chế kia quyền hạn cũng càng lúc càng lớn. Bây giờ thủy kính đã không chỉ có thể cho thấy hình ảnh, càng có thể truyền lại xuất ra thanh âm. Một đám đại yêu nghe được cái kia đại địa ma hùng cái này tiện hề hề lời nói, nhịn không được không còn gì để nói. Người đánh không lại người ta, liền đánh không lại người ta đi, còn tìm cái loại này hiếm thấy lý do. Cái gì vương bất kiến vương, cái gì định phong gặp nhau. Thật tiện lỗ nhỏ tức nhịn không được đầu đen rau muống đạo, nhưng cũng hoàn toàn nói chúng một đám các đại yêu tiếng lòng. Đây cũng chính là lỗ nhỏ này tước, từ nhỏ ăn chay niệm Phật, tâm tính cũng không tệ lắm. Đúng vậy à, hay là rất trầm ổn, cái này nếu là ta khẳng định nhịn không được xông đi lên liền chơi hắn. Con gấu này quá mẹ nhà hắn thiếu. Bị lỗ nhỏ kia tức dẫn đốt lửa giận trong lòng mầm đằng sau, các đại yêu nhau nhau mở miệng, biểu đạt lấy chính mình nội tâm đối với đầu này tiện gấu bất mãn. Tớ mơ giờ, chơi hắn. Chỉ là bọn hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy lỗ nhỏ kia tức phát ra gầm lên giận dữ, hóa thành một đạo bóng trắng. Phản phất một đoàn thật nhanh mây trắng, biến tướng trong rừng rậm cái kia đại địa ma hùng phương hướng phóng đi. Ách ách ách, tâm tính này. Khu cụ lỗ nhỏ này tức có vô địch tự tin, có can đảm truy kích Phật quốc, đem hắn bồi dưỡng hay là rất không tệ. Không sai, hắn đây là đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Thấy vậy một màn, các đại yêu nhau nhau lời nói xoay chuyển, phía trước cái gì trầm ổn a cái gì vài như đánh rắm. Vạn thu thánh thành bên ngoài, lỗ nhỏ kia tức hướng về đại địa ma hùng phương hướng nhanh chóng đuổi theo, cái kia đại địa ma hùng muốn là lấy không chỉ có không chậm bộ pháp đi về phía trước, có thể nhìn lại, phát hiện lỗ nhỏ tức đã đuổi theo, đội vàng ra tốc, nhanh chân phi nước đại. Tiện gấu, chạy đâu? Lỗ nhỏ kia tức tập được độn pháp thần thông tốc độ cực nhanh, rất được phụ thân hắn chân truyền. Cái kia đại địa ma hùng nghe được lời ấy càng là tăng nhanh tốc độ, lỗ nhỏ tức chỉ lo đuổi theo. Nhưng không nhìn thấy cái kia đại địa ma hùng nhìn trung thực chân chất trong đôi mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Này song phương một đuổi, cái kia đại địa ma hùng ở phía trước mở đường, đẩy ra vô số cổ thụ chọc trời, lỗ nhỏ kia tức ở phía sau theo đuổi không bỏ. Nhưng tại một đoạn thời khắc ngay tại lỗ nhỏ kia tức muốn đuổi kịp đến hùng đại thời điểm, hai người cách xa nhau đã rất gần. Đại bằng đồ long thuật. Lỗ nhỏ kia tức từ đám mây tối rơi xuống, cơ hồ vừa ra tay chính là tất sát. Sử xuất hắn bình sinh bên trong cường đại nhất chém giết tuyệt học. Cái này đại bằng đồ long thuật cũng không phải là thần thông, lại là nhục thân chém giết cực mạnh bí thuật, khắp nơi tìm toàn bộ yêu vực cũng không có. Mấy đạo có thể cùng chúng chống lại bí thuật. Xong, cái kia đại địa ma hùng đừng vậy. Thật ác độc, lỗ nhỏ này tức xuất thủ tàn nhẫn không gì sánh được, động một tí sát chiêu. Nếu không có còn có hỉ nộ ai ố, hắn đơn giản tựa như là trời sinh là giết chóc mà sinh. Những đại yêu kia mở miệng lời bình đạo, nhưng lại tại bọn hắn coi là cái kia đại địa ma hùng muốn mệnh tang tại chỗ lúc, nhưng không ngờ hùng đại vậy mà tại lúc này quay người. Rất gấu liệt thiên trảo. Cái kia cao ngàn trượng như núi lớn khổng lồ thân hình linh hoạt quay lại, một tay chảo đánh ra, võ đạo màu đen đặc chảo ảnh, phản phất là trời bỏ không bên dưới vũ đạo trưởng dáng dấp vết sẹo. Hắn vậy mà quay đầu cùng lỗ nhỏ kia tức chiến đấu, đây là tất cả mọi người dự kiến không đến. Bành! Song phương đều là dùng chảo, vừa ý liệu bên trong, sắc bén vật phẩm sẽ rách hết thảy thanh âm cũng không có xuất hiện. Tinh tế sắc bén, hiện ra ánh kim loại màu đen đuốt chim, cùng cái kia cường tráng hữu lực, tràn ngập nhục cảm tay gấu tương giao kích. Bộ phát ra quét ngang hết thảy khủng bố thủy triều, có thể thấy được hai yêu nhục thân đều đã cường đại đến một loại cảnh giới, vẹn vẹn giao thủ dư ba đều ẩn chứa dư thừa lực lượng. Hừ! Lỗ nhỏ tức nhận lực đạo đẩy ngược, nhưng là hai cánh chấn động, liền tùy tiện hóa giải nguồn sức mạnh này. Ngược lại là cái kia nhìn như núi lớn khôi ngô hùng đại, lại bị cái này một cỗ đẩy ngược lực đạo đánh cho lùi lại không chỉ. Đồng thời hắn thân thể to lớn tại lúc này vậy mà thu nhỏ, biến thành một đầu bình thường lớn nhỏ gấu đen, biến mất tại trong rừng rậm. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi được sao? Lỗ nhỏ tức hừ lạnh, ánh mắt của hắn sắc bén, phảng phất có thể xuyên qua những cái kia tầng tầng cây cối, nhìn thấy ở trong đó chạy trốn hùng đại. Hắn hai cánh một trận liền muốn hướng phía dưới tấn công mà đi, chuẩn bị tiếp tục truy kích gấu này lớn, không muốn tùy tiện buông tha cái này đến miệng bảo dược. Nhưng vào đúng lúc này, ngay tại hai người va chạm dư ba tàn phá bừa bãi ra có một hồi lúc, nào đó trong một chỗ rừng rậm lại có vô số dây leo phá không mà ra. Hiu hiu hiu. Mấy chục đầu dây leo phảng phất tráng kiện linh xà bình thường. Từ trong rừng rậm rũ ra, hướng lên bầu trời bên trong lỗ nhỏ tức chói chặt mà đi. Tại những dây leo kia cộng đồng màn ảnh chỗ có khí mùa xuân tàn phá bừa bãi ra, nơi đó vậy mà cất giấu một gốc bản thổ thụ yêu, thực lực thập phần cường đại. Biến cố bất thình lình, nhìn một đám các đại yêu đều trợn mắt hốt hoồm. Trong bầu trời lỗ nhỏ kia tức hốt hoảng tránh né lấy những dây leo kia, hắn giờ phút này tức giận tới cực điểm. Đáng chết. Bên trong cái kia tiện gấu quỷ kế. Chương 322. Một chiêu thắng bại chương 322, một chiêu thắng bại lỗ nhỏ kia tức không khỏi khó thở ở trong bầu trời hốt hoảng tránh né lấy vậy đến thế rào rạt mười mấy đầu dây leo. Hắn lúc này mới phản ứng được, chính mình từ đầu tới đuôi đều bị cái này tiện gấu tính toán. Từ ban đầu cái kia tiện gấu, nên ngang, khí thế hung hăng đi ra ngoài, đến phía sau quay đầu rời đi, nhưng lại dùng cái kia mười phần cần ăn đòn lời nói dẫn dụ hắn truy kích. Cái này nhìn như mãng phu một dạng hùng đại, trên thực tế tâm tư cũng rất tinh tế tỉ mỉ, quỷ kế đa đoan. Tương phản, hắn dùng một loại rất cao minh thủ đoạn, đem hắn một đường dẫn tới nơi đây, vừa rồi dừng bước xuống tới cùng hắn liều mạng một chiều, cũng là vì chế tạo thanh thế, kinh động cái này ẩn giấu nguy hiểm. Nếu là Hàn Lệ ở chỗ này thấy được hùng đại dụng loại này mưu kế, khẳng định cũng sẽ cười nói một câu, này gấu rất có hắn phong phạm. Đương nhiên, chỉ sợ hô lão lục sẽ còn làm càng thêm hoàn mỹ. Đây là xảy ra chuyện gì? Cái kia đại địa ma hùng ở trong rừng còn có dấu viện binh? Không, đó là một loại rất cường đại bản thổ quái thụ ngoại giới trên đài cao các đại yêu đều nhìn ngây người. Thao tác như vậy cùng đại địa ma hùng thậm chí nói toàn bộ cầu hùng lĩnh hùng tộc nhân vật thiết lập hoàn toàn không phù hợp. Chỉ có thể nói cứng nhắc ấn tượng hại chết người. Thế nhân đều coi là những này ngốc ngu ngơ một dạng hùng tộc cũng sẽ chỉ vọt mạnh dồn sức đụng, gặp chuyện liền làm bừa. Không nghĩ tới cầu hùng lĩnh bên trong cũng đi ra một cái chân chính được xưng tụng cầu đầu quân sư một dạng tốt dùng như kế người. Ta nhìn đại cầu này gấu không thể gọi hùng, gọi hắn chó đi có đại yêu âm thầm nói thầm. Nhưng vào lúc này trên đài cao lại truyền đến nét mặt tươi cười mở thanh âm, thậm chí còn có từng đợt chúc mừng thanh âm. Ha ha ha, không tệ không tệ, biết được dùng trí. Đây là lão hùng vương tiếng cười, hắn giờ phút này mười phần thoải mái. Một bên vuốt chính mình ngốc ngu ngơ đầu của con trai, một bên tán dương lấy chính mình cái này hậu bối. Đừng hỏi hắn vì cái gì không đánh chính mình, bởi vì đánh chính mình đau. Chúc mừng a, lão hùng, các ngươi tổ này rốt cục xuất hiện một cái trí lực siêu quần hạng người. Đây là ngạc tổ tiếng cười, xác thực đáng giá, thật đáng mừng, không có cách nào, bộ tộc này xuất hiện biết dùng như cái gấu, so ngày đó tinh độc giác mã bộ tộc huyết mạch tấn cấp còn muốn chân quý. Đúng vậy à, các loại gấu này sau khi đi ra, các ngươi nhất định phải hảo hảo cho hắn lai giống. Ta cảm thấy có thể tăng lên trên diện rộng cầu hùng lĩnh trí lực. Đây là ưu hàn yêu thánh thanh âm của phụ thần, mặc dù lần này thiên thần thí luyện bọn hắn ưu hàn yêu vực cũng không có hậu bối tham dự, nhưng là hắn hay là từ xa xôi yêu vực chạy đến. Nguyên nhân gây ra là hắn lần này bế quan đột phá đến hợp thể trung kỳ, thậm chí ẩn ẩn kém một bước liền muốn bước vào hợp thể hậu kỳ, hắn muốn định tới khoe khoang một phen, nhưng không nghĩ bị ngạc tổ thực lực áp chế. Hiện tại cũng dứt khoát liền lưu tại nơi này xem náo nhiệt. Vậy khẳng định, ta cao thấp muốn cho tiểu tử này lấy được 17-18 phòng. Lão Hùng Vương Tiếu rất đắc ý, nghe chung quanh một đám các đại yêu nhau nhau nhịn không được xấu hổ, đem loại chuyện này vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng chỉ có lao thất phu này. Mà lúc này trong thủy kính, hình ảnh bên trong lỗ nhỏ tức rốt cục có một tia chật vật cảm giác. Nương theo lấy mây chụp đầu dây leo quét ngang bốn phương tám hướng, bốn bề tất cả cổ thụ che thiên đô bị quét ngang mà mở ra một mảnh tương đối chống trải chiến trường. Đám người lúc này mới thấy rõ chiến trường kia trung tâm nhất cây kia kỳ dị có cây. Cùng mọi người trong tưởng tượng khác biệt chính là, đó cũng không phải một gốc cổ thụ chọc trời, tương phản lại vẹn vẹn chỉ là một gốc cây nhỏ cao ba thước. Toàn thân màu đỏ tươi, lại điều khiển trọn vẹn chừng trăm đầu màu xanh lá cây đậm thô to dây leo, những dây leo này phảng phất từng đầu tráng kiện không gì sánh được, nhưng lại linh hoạt đến cực hạn cự mãng một dạng. Mỗi một đầu đều giàu có cực mạnh lực sát thương, bọn chúng từ cái kia cây nhỏ cao ba thước cũng không ung tùm trong tán cây bắn ra, loại này mãnh liệt tính so sánh, có rất nhiều đánh vào thị giác hiệu quả. Đáng chết, đây là thứ quỷ gì? Lỗ nhỏ tức một bên thầm mắng, một bên không ngừng thi triển độn thuật tranh né. Giờ phút này hắn thậm chí phát hiện bị những cái kia thô to dây leo mở đi ra chiến trường vậy mà có nhất định hạn chế bước nhảy không gian năng lực. Ý vị này hắn căn bản không có khả năng xé rách không gian, chớp mắt rời xa nơi đây, nếu là không triệt để giết chết cây nhỏ này, hắn liền cũng vô pháp thoát ly nơi đây. Mà liên tại hắn lòng tràn đầy bực bội lúc này, cái kia đã khôi phục bình thường lớn nhỏ gấu xám từ biên giới chiến trường trong rừng rậm đi ra. Dùng nó tiện hề hề thanh âm kéo cuống họng chỉ trỏ nói cho ăn, cái kia lông trắng gà. ngươi nhìn những dây leo này giống hay không từng đầu thanh long? Nhanh dùng ngươi kia cái gì, con gà con bắt trùng thuật ta. Dùng cái chừng trăm lần chẳng phải thắng sao? Muốn theo ta đỉnh phong gặp nhau, phát động xong vương chiến, trước hết qua cửa này rồi nói sau. Nếu không nói gấu này lớn sát thực rất tiện, đường đường đại bằng đồ long thuật, bị hắn nói thành con gà con bắt trùng thuật còn chưa tính, còn để người ta dùng tới chừng trăm lần. Còn muốn sau khi đánh xong lại cùng hắn đỉnh phong gặp nhau, trước hết không nói đánh thắng được hay không cây nhỏ này, cái kia đại bằng đồ long thuật dùng tới chừng trăm lần, chính là 10 cái lỗ nhỏ tức cũng phải bị rút khô. Thật tiện a. Đừng nói là lỗ nhỏ tước, liền xem như trên đài cao một đám đại yêu môn cũng không khỏi đến nghiến răng nghiến lợi, quá mẹ nó tiện. Nhân tài như vậy tại toàn bộ yêu vực cũng là rất ít gặp. Các ngươi nhìn cái kia hùng đại tay, nhưng vào lúc này, có người bỗng nhiên lên tiếng, lại là con mắt màu tím ma rắn mỗi bộ tộc một cái tiểu linh đồng, bị da da của hắn ôm vào trong ngực, thanh âm non nớt trực chỉ dấu vết để lại. Bộ tộc này đôi mắt đồng dạng có thần dị, cùng tam nhãn thần khỉ bộ tộc mắt thứ ba có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là khác nhau cũng tương tự rất lớn. Bộ tộc này con mắt theo niên kỷ càng tăng lớn, sẽ từ từ thoái hóa. Nguyên bản bản mệnh thần thông cũng sẽ không đạt được tăng cường, ngược lại sẽ càng ngày càng yếu nhỏ. Đây cũng là cùng bọn hắn chủng tộc thiên tính có quan hệ, cho nên cái này mảy may tất hiện nhãn lực, cũng là niên kỷ càng nhỏ càng tốt. Nghe được cái này tiểu linh đồng lời nói, đám người lúc này mới nhao nhao hướng về cái kia gấu xám tay nhìn lại. Nhưng gặp cánh tay kia chảo phía trên, giờ phút này đã là máu thịt bé bét, thậm chí ẩn ẩn còn có một số run rẩy. Đây là lúc trước cùng lỗ nhỏ kia tức trọi cứng một cái cánh tay kia có đại yêu thất thanh nói, đây chính là cái kia đại địa ma hùng chống đỡ được một cái đại bằng đồ long thuật một cái tay gấu lại bị đánh thành dạng này. Này một đám các đại yêu đều nhao nhao nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Là vì cái kia hùng đại tâm cơ sâu nặng, biết được che giấu mình, không hề giống hắn mặt ngoài như thế phong khinh vân đạm. Cũng là vì lỗ nhỏ kia tức thực lực mà cảm thấy chấn kinh, hai cái nhìn như thế lực ngang nhau thiếu niên thiên tiêu, nguyên lai gần như chỉ ở trong vòng một chiêu liền đã phân ra được thắng bại. Lỗ nhỏ này tức thực lực thật sự là cường đại nha. Cái kia đại địa ma hùng cũng xác thực sẽ trang, dĩ nhiên thẳng đến trang giống một người không có chuyện gì một dạng, làm cho người không thể không hoài nghi, hết thảy đều tại hắn trong tính toán. Những đại yêu này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, là hai người đều cảm thấy sợ hãi thán phục, nhưng càng nhiều hay là vì lỗ nhỏ kia tức thực lực. Dù sao thực lực mới là toàn bộ yêu vực nhất là tôn sùng. Cho ăn, tiểu bạch gà hùng đại tại chiến trường bên ngoài không ngừng mở miệng quấy nhiễu, ý đồ nhiễu loạn lỗ nhỏ kia tức tâm cảnh. Lỗ nhỏ tức ở trong bầu trời không ngừng trốn tránh, đến nay cũng còn chưa từng cùng cái kia dây leo màu xanh chân chính liều mạng một lần. Thế nhưng là cái kia hùng đại thanh âm khiến cho hắn phiền phức vô cùng, thế là tâm cảnh của hắn lần thứ nhất xuất hiện bực bội cảm xúc, khiến cho hắn nhịn không được mở miệng giận dữ mắng mỏ, im miệng.